sửa chữa tốt nơi đóng quân, có khu vực phòng thủ phương, Kha Bỉ Năng đạp đốn hai người quyết ý muốn trả thù, mấy ngày nay bị Lưu Chiết đè lên, để bọn hắn nghẹn nổi giận trong bụng. Liền, sửa chữa tốt nơi đóng quân ngày thứ hai, Kha Bỉ Năng đạp đốn liền mang theo đại quân mênh mông xuất phát, muốn đi tìm Lưu Chiết lấy lại danh dự. Bất quá bọn hắn sát khí đằng đằng mà đến, nhưng ăn một cái bế môn canh, Lưu Chiết nơi đóng quân đại môn đóng thật chặt, miễn bài treo lên thật cao. Kha Bỉ Năng đạp đốn cái kia khi a, đi tới nơi này, Lưu Chiết nhưng mà đóng cửa không ra, một chiêu này để bọn hắn vô cùng khó chịu, lại như toàn lực một đấm xuất ra, nhưng ở trong không khí. Lưu Chiết, quỷ nhát gan, có dám hay không đi ra cùng ta quyết vừa chết. Lưu Chiết, rùa đen rút đầu, cút ra khỏi tới. Bọn họ phái người đi trước trận nạch, chửi bậy, cũng là hy vọng Lưu Chiết đi ra. Những này đần độn, Phùng Hiếu, Văn Hòa, các ngươi đoán bọn họ có thể để bao lâu. Lưu Chiết mang theo Điển Vi Quách ra cổ hủ leo lên trong doanh địa xây dựng quan trạm canh gác đài, cao lâm dưới, xa xa nhìn địch nhân quân trận, vui cười hớn hở hỏi nói. Mấy ngày nay Lưu Chiết không ngừng phái binh xuất phát đột kích gây rối, đem Kha Bỉ Năng những người này làm cho tiên chết, bất quá địch nhân đến cùng có trăm vạn đại quân, tổn thất nặng nề cũng tốt, còn chưa đủ lấy để Lưu Chiết một cái nuốt vào. Bọn họ nơi đóng quân xây dựng tốt về sau, Lưu Chiết liền biết rõ bọn họ nhất định sẽ tới, vì lẽ đó thẳng thắn treo lên miếng bài, đóng chặt cửa trại, để bọn hắn ăn một cái bế môn canh, áp chế một áp chế bọn họ nhuệ khí. Đợi được nhuệ khí biến mất gần như, lại để cho người ra. Mà hắn làm theo mang người trên quan trạm canh gác đài xem của vui. Quách gia cười nói nói, ta đoán chúng buổi chưa đợi, bọn họ sĩ khí liền rơi xuống thấp nhất. Cứ việc tái ngoại ban ngày trên lệch nhiệt độ cách biệt rất lớn, buổi tối lạnh lẽo, ban ngày làm theo dương cao chiếu, sáng sủa tốt tiên. Kha Bỉ Năng đạp đốn hai người mang theo đại quân mênh mông đánh tới, kết quả nhưng ăn một cái bế môn canh, Lưu Chiết phía sau cánh cửa đóng kín không để ý tới bọn họ, để bọn hắn tức giận đến thất khiếu bốc khói, kêu gào nửa ngày không gặp Lưu Chiết bóng người. Ở thái dương cao chiếu phía dưới, bọn họ mang đến binh lính, sĩ khí đều sắp sởi không, hai người tổng cộng, thẳng thắn phái người trực tiếp tiến công. Nhưng mà Lưu Chiết thiết lập doanh trại không phải tốt như vậy gặm. Phái ra binh lính vẫn không có tiếp cận doanh trại, liền bị ở trại tường mặt sau phòng thủ binh lính bắt chuyện một hồi mưa tên, lít nha lít nhít cung tiễn, những kẻ địch này tại chỗ liền ngã xuống hơn nửa, còn lại cũng bị đến tiếp sau bắn ra cùng tiễn bắn chúng. Bên trên, Kha Bỉ Năng tiếp tục phái người tiến công. Nơi này có trăm vạn đại quân, thương vong nhiều hơn nữa cũng hao tổn nổi. Tiếp tục phái ra binh lính cầm trong tay thuẫn bài, đẩy mưa tên công tới. Bọn họ giết tới trại tường về sau, vô kế khả thi, cao cao trại tường bọn họ không có công cụ leo, trái lại bị mặt sau binh lính từ trại tường khoảng cách có ích trường thương đâm chết tại chỗ. Cái này hết cách rồi, sau cùng những binh sĩ này chỉ có thể bái lui lại, để lại đầy mặt đất thi thể. Chương 374, Liên quân nội chiến, gọi chiến không ra. Đáng ghét. Kha Bỉ Năng đạp đốn con mắt bốc lửa, binh lính thủ hạ tiến công không có kết quả, để bọn hắn nhớ tới trước này một trận chiến, bọn họ thống lĩnh 20 vạn đại quân Nhật tiến công Lưu Chiết lúc đó ở Vệ Tinh Thành, tiêu hao vô số binh lính sinh mệnh cùng thời gian đều không có đánh hạ đến, sau cùng để Lưu Chiết viện binh đem bọn hắn hầu như tận diệt. Nhớ tới này một trận chiến, hai người tâm lý bốc lên thấy lạnh cả người, khó nói lần này cũng phải xem lần trước giống nhau sao. Tuyệt không? Hai người tâm lý gần như cùng lúc đó giống giận. Lần này bọn họ lại thua đi nói, bọn họ ở trên thảo nguyên đem không thể ẩn giấu. Lưu Chiết xúc tu tuyệt đối sẽ dựa vào lần này đấu đưa đến bên này thảo nguyên tới. Tiếp tục tiến công. Kha Bỉ Năng nộ hống. Rốt cục có người đứng ra đến phản đối nói, tiến công cái rắm. Lao tử thủ hạ tộc nhân chết nhiều như vậy, liền cửa đều không có vớt, chuyện này làm sao? Kha Bỉ Năng đạp đốn phái ra không phải bọn họ đội ngũ, mà chính là những tộc trưởng này thủ hạ, thương vong nặng nề, tự nhiên sẽ lên bọn họ phản đối. Có thể ngăn tộc trưởng đều không đúng đứng ốc, tử tộc nhiều người, chính mình bộ tuyệt đối sẽ suy nhược xuống, ngày sau dễ dàng bị người chiếm đoạt. Đạp đốn giận dữ nói, không tiến công, làm sao có thể bại Lưu Chiết. Ta dám cam đoan, hán viện binh nhất định ở trên đường, đến thời điểm hán viện binh đến, chúng ta cũng chết chắc. Thủ hạ ta tộc nhân không am hiểu công thành, chính diện giã ta không sợ, nhưng công thành loại này chịu chết hành vi, ta A Khắc Tát bộ không làm. Không sai, ta dư ta ngươi bộ cũng không làm. Đến cùng là liên hợp lại đội ngũ, thủ hạ đỉnh núi săn sát, mỗi người đều có tiểu tâm tư, không chịu dễ dàng chịu thiệt. Thác Bạt Tiên Ti thủ lĩnh Thác Bạt Thất Cô lên tiếng, nói, đại soái, không bằng chúng ta tạm thời nghỉ ngơi, địch nhân ra khỏi thành quyết. Thác Bạt Tiên Ti là tiên ti chi nhánh, ở vào thượng cốc, hậu thế Hoài Lai huyện, phía tây, Vân Trung, hậu thế Mông Cổ khu tự trị Thác Khắc Thác huyện, một vùng. Quanh năm chịu đến tây bộ tiên ti tập kích, vì lẽ đó rất sớm đã dựa vào đồng trác. Hắn là Kha Bỉ Năng bộ thủ lĩnh bên trong. Kha Bỉ Năng cũng là gia tiên ti chi nhánh, loại này ra, để cho hai người có tiếng nói chung. Hừ, không bằng phái thủ hạ ngươi đi. Tây bộ tiên ti thủ lĩnh, Khôi Đầu hừ lạnh một tiếng. Tây bộ tiên ti cùng đông bộ tiên ti quanh năm công phạt, vì lẽ đó Khôi Đầu nhìn ra với đông bộ tiên ti Kha Bỉ Năng không hợp mắt. Chính ngươi làm sao không dẫn người trên. Tây bộ tiên ti khác một nhánh, Khiên Mạn lên tiếng. Tuy nhiên Khôi Đầu là đại ca hắn, nhưng là năm đó phụ thân hắn Hỏa Liên treo về sau, Khôi Đầu làm bộ thủ lĩnh, khi hắn sau khi lớn lên, trong lòng không phục, liền dẫn người khác lập một bộ, bởi vậy hai người mặc dù là thân huynh đệ, nhưng bởi vì quyền lực mà thành cựu nhân. Khiên Mạn bởi vì thực lực yếu hơn Khôi Đầu, vì lẽ đó hắn cũng phụ thuộc vào Đồng Trác, được Đồng Trác che chở, để Khôi Đầu không dám tùy tiện công phạt. Đại soái, Công Thành nói, chúng ta Hung Nô tộc nhân không am hiểu, nhưng nếu như muốn dã, chúng ta người Hung Nô cái thứ nhất ra. Hung Nô Đan Vu Hô Chủ Tuyển cũng đứng ra tới nói nói, hắn cũng không đi công kích Liêu Chết Thành trại. Loan Đề Hô Chủ Tuyển là Loan Đề Vu Phu La đệ đệ, năm đó Vu Phu La chỉ huy 10 vạn Hung Nô xâm phạm U Châu, bị Liêu Chết đại bại, đồng thời lật đổ Hung Nô vương đình, cướp bóc nhân khẩu tài vật vô số, để phải Hung Nô lần thứ 2 phân liệt, một phần di chuyển đến phía tây, một phần đầu hàng Liêu Chết. Vu Phu La ở năm đó này một trận chiến bên trong bị Liêu Chết bắn bị thương, sau cùng không chừng trị vong. Hung Nô Tả Hiền Vương nhân cơ hội nắm giữ đại quyền, bất quá Tả Hiền Vương sau đó liên hợp Kha Bỉ Năng Đạp Đốn xâm phạm Liêu Chiết, kết quả bị Liêu Chiết giết chết. Hô Chủ Tuyền có thể nhân cơ hội đoạt lại đại quyền, cùng Thác Bạt Thất Cô, Khiên Mạn một dạng, Hung Nô thực lực giảm mạnh, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Đồng Trác, được Đồng Trác che chở. Tuy nhiên hắn có thể ngồi trên Hung Nô Đan Vu vị trí, thế nhưng hắn cũng sẽ không cảm tạ Liêu Chiết, trái lại lúc bởi vì ngồi trên Đan Vu vị trí, càng phải vì là trước đời Đan Vu báo thù. Bằng không đem không thể phục chúng. Thác Bạt Thất Cô, Khiên Mạn cùng Hô Chủ Tuyền ba người dựa vào Đồng Trác, nghe Đồng Trác mệnh lệnh làm việc, vì lẽ đó ba người bọn họ là Kha Bỉ Năng cùng Đạp Đốn, còn Khôi Đầu, mặc dù hắn xem Kha Bỉ Năng không hợp mắt, nhưng hắn cũng không dám sảng bậy, Đồng Trác ở Tây Bắc một vùng vẫn có uy tín. Nhìn thấy người mình cũng không thế nào tán thành trực tiếp tiến công Liêu Chiết doanh trại, Kha Bỉ Năng cùng Đạp Đốn cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ có thể tiếp tục phái người đi hướng gọi. Ở Thái Dương dưới đáy sưởi hơn một canh giờ, ở âm Kha Bỉ Năng những này thủ lĩnh liền được không, càng khỏi nói những binh sĩ kia, trên thực tế đã có không ít binh lính bởi vì thiếu nước mà ngất đi. Lui lại. Cuối cùng Kha Bỉ Năng chỉ có thể dưới lệnh về doanh. Lui lại. Khôi Đầu trong lòng không, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, cứ như vậy con đuôi lui lại. Thực sự là kẻ hèn nhát. Kha Bỉ Năng nộ nói, đây là Liêu Chiết quỷ kế, hắn là đang tiêu hao chúng ta sĩ khí. Khôi Đầu cũng nộ, nói, vậy thì tiến công A, tại sao không dám vào công? Vậy ngươi đi a. Khiên Mạn ở một bên cười gằn, nói, có bản lĩnh ngươi liền mang ngươi tộc nhân đi tới tiến công a. Hồi doanh. Kha Bỉ Năng chẳng muốn cùng Khôi Đầu cái này đầu não ngu ngốc giá hỏa nói nhảm nhiều, hắn đã biết rõ đây là Liêu Chiết cố ý, phơi lấy bọn hắn ở Thái Dương dưới đáy phơi, tiêu hao bọn họ sĩ khí. Nhưng mà mới vừa dưới lệnh lui lại, đại quân vẫn không có xoay qua chỗ khác, Liêu Chiết đại doanh bên trong liền tiếng trống chấn thiên, cửa trại mở ra. Chương 375, Triệu Vân đơn đấu. Chấn nhiếp mọi người. Nhưng mà Kha Bỉ Năng mới vừa dưới lệnh lui lại, đại quân vẫn không có xoay qua chỗ khác, Liêu Chiết đại doanh bên trong liền tiếng trống chấn thiên, cửa trại mở ra. Đến, can đảm đó tiểu quỷ tới. Khôi Đầu đại hỉ, hắn cảm thấy cứ như vậy lui lại là kẻ hèn nhát hành vi. Giống. Bị Liêu Chiết phơi gần như hai canh giờ, từ trên xuống dưới, từ Kha Bỉ Năng đến phía dưới tiểu binh đều là nổi giận trong bụng, nhìn thấy Liêu Chiết dẫn người đi ra, bọn họ sĩ khí nhưng mà có chỗ tăng trở lại. Liêu Chiết hơi kinh ngạc, nhìn bọn họ lời nói, bọn họ nhưng mà còn có thể duy trì cao như vậy sĩ khí. Có muốn hay không chúng ta trở lại ngủ tiếp một hồi? Liêu Chiết sau khi ra ngoài, quay về Kha Bỉ Năng hô to nói, các ngươi đợi thêm một chút, ta đi về trước ngủ tiếp một hồi. Kha Bỉ Năng vừa nghe, phổi đều muốn tức điên, hướng về Liêu Chiết nộ hứng nói, Liêu Chiết ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, có gan liền đến cùng ta quyết vừa chết. Đan. Liêu Chiết đại hỉ, nói, tốt, đến a, không đến nói. Ngươi chính là tiểu cầu. Kha Bỉ Năng nhất thời nghẹn lời, hắn làm chủ soái tự nhiên không thể lên trận đan, hơn nữa hắn cũng không có tự tin được Liêu Chiết. Ha ha, sợ hàng, quỷ nhắc gan, tiểu cầu. Theo ở Liêu Chiết một bên mấy cái tất thảo nguyên các tộc lời nói binh lính đem những câu nói này phiên dịch ra đi, để Kha Bỉ Năng mặt tái nhợt, hận không thể nhào tới một đao đánh chết Liêu Chiết. Hán cầu đừng vội khoa trương, Úc Trúc Kiện ở đây, hán cầu Liêu Chiết dám cùng ta một. Kha Bỉ Năng tế Úc Trúc Kiện nhìn thấy cha vợ khó chịu. Thúc ngựa mà ra, tức giận mắng Liêu Chiết. Cậu tặc thật can đảm, dám nhục nhà ta người, Triệu Tử Long chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Hắn cái này một mắng, nhưng chọc giận Triệu Vân, Triệu Vân nâng thương thúc ngựa đến thẳng Úc Trúc Kiện. Ha ha, hán cầu không người. Úc Trúc Kiện nhìn thấy Triệu Vân dáng vẻ, không cười ha hả. Triệu Vân bề ngoài căn bản sẽ không có người tin tưởng hắn là một vị đại tướng, chỉ coi hắn là một cái tay trói gà không chặt người. Úc Trúc Kiện giơ lên hắn răng đồng hét lớn nói, cũng tốt, báo đáp ta giết ngươi, lại đi lấy Lưu chết mệnh. Chúc mừng đại soái, thủ thắng định, ngươi tế thực sự là dũng manh cực kỳ a. Lĩnh hót người nơi nào đều sẽ có, Kha Bỉ Năng một bên người vừa nhìn Úc Trúc Kiện cùng Triệu Vân dáng vẻ về sau, đều cho rằng Úc Trúc Kiện thắng định, ngay lập tức đập lên Kha Bỉ Năng định nọt. Không nên khinh thường, Lưu chết thủ hạ vẫn có người tài ba. Kha Bỉ Năng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn mặt nụ cười nhưng bán đi hắn, ở trong lòng hắn cũng cho là hắn tế thắng định, tâm lý đối với tế vô cùng ý. Giữa trường, hai người cấp tốc tiếp cận, Úc Trúc Kiện đem răng đồng múa đến uy thế hừng hực, khí thế không bình thường đáng sợ. Tiểu tử, chịu chết đi. Úc Trúc Kiện hét lớn, răng đồng mạnh mẽ hướng về Triệu Vân nện xuống. Triệu Vân con mắt nháy cũng không nháy mắt một cái, trong tay lượng ngân thương đâm ra, nhanh như chớp giật, sát Úc Trúc Kiện răng đồng mà qua, dường như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như mũi thương ở Úc Trúc Kiện trên cổ điểm một hồi, sau đó nhanh chóng thu thương, mở Úc Trúc Kiện răng đồng, hai người liền như vậy gặp thoáng qua. Rầm. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm Úc Trúc Kiện từ trên lưng ngựa quẳng xuống, cổ hắn đã bị đâm xuyên, bị Triệu Vân một chiêu mất mạng. Sa Kha Bỉ Năng nụ cười nhất thời đọc lại, bên cạnh Lĩnh Hót người cũng là mặt trắng bệnh. Triệu Vân một chiêu thẳng thắn lưu loát liền đem Úc Trúc Kiện đâm lập tức, nhanh khiến người ta không phản ứng kịp, nhưng rất nhanh, Lưu Chiết quân bên này tiếng hô chấn thiên. Mà địch quân bên kia, Kha Bỉ Năng chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở chính giữa, nhà không ra tới. Đem hắn mang xuống trạm. Kha Bỉ Năng khí bại gấp xấu, nổi giận gầm lên một tiếng, để thân vệ đem vừa nãy Lĩnh Hót giá hỏa mang xuống trạm. Ai dám ra đứng, trạm này địch tướng. Kha Bỉ Năng lớn tiếng hỏi. Sa Lưu Chiết quân truyền đến tiếng hô, như cây roi giống như vậy, rút ra ở hắn bên trên, để hắn vô cùng khó chịu. Ta đến. Có một người ra. Kha Bỉ Năng vừa nhìn, là Khôi Đầu thủ hạ tướng lãnh, Đái Hồ A. Khôi Đầu vô cùng đắc ý phải nói, thử, để cho các ngươi nhìn thủ hạ ta dũng sĩ lợi hại. Nhìn thấy Khôi Đầu vênh váo tự đắc dáng vẻ, Kha Bỉ Năng đạp đốn mọi người tâm lý trái lại hy vọng Đái Hồ A thất bại. Khôi Đầu đối với Đái Hồ A dặn dò nói. Đái Hồ A, cố gắng thu thập tên tiểu tử kia, không muốn ném bộ mặt mũi. Thủ lĩnh yên tâm, ta đi đem tiểu tử kia đầu người hái đến cho thủ lĩnh làm chén rượu. Đái Hồ A liếc mắt nhìn Triệu Vân, tự tin nói. Khôi Đầu cười ha ha nói, ha ha ha, được, nếu như ngươi có thể mang về người khác đầu, ta thưởng hai ngươi người. Tạ thủ lĩnh. Đái Hồ A đại hỉ. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Đái Hồ A sát khí đằng đằng, mua lấy hắn lao thẳng tới Triệu Vân. Triệu Vân lạnh lùng nhìn quét hắn liếc một chút, cũng không có động, chờ Đái Hồ A đi tới trước mặt lúc, mới đột nhiên trường thương đâm ra, vẫn cùng vừa nãy một dạng, huyền tựa như tia chớp từ trong khe hở đâm vào, làm trường thương đâm trúng Đái Hồ A cái cổ về sau, cấp tốc thu thương, sau đó vẫy nhẹ đầu ngựa, để tọa kỵ lui lại hai bước mở Đái Hồ A. Ôi ôi, Đái Hồ A bưng cái cổ làm ôi hai tiếng, sau cùng một con từ trên lưng ngựa tải hạ xuống, dãy rủa mấy lần, huyết, cũng đứng lên không nổi nữa. Phế vật, phế vật. Khôi Đầu nhìn thấy Đái Hồ A không chịu được như thế nhất kích, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó giận dữ, liên tục chửi bậy. Kha Bỉ Năng mọi người chẳng biết vì sao, tâm lý nhưng mà cảm thấy một trận không khỏi thoải mái cảm giác. Chương 376, Lưu Chiết xuất chiến. Bùng nổi giận Khôi Đầu hô to một tiếng, đem đệ đệ mình gọi tới, quay về hắn cắn răng nộ hứng nói, ngươi ra, cần phải chẳng hắn. Vâng, đại ca. Bùn hình thể bưu hãn trắng kiện, mặt hung tướng. Sử dụng vũ khí là một căn to lớn răng thiết đồng. Khiên Mạn ở bên cạnh gần giọng kỳ quặc nói, ta Bùn đệ đệ, cẩn thận một đi không trở về. Bùn là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, hai người là có liên hệ máu mủ. Hừ, phản đồ. Bùn không thèm nhìn Khiên Mạn, hừ lạnh nói, chờ ta giết tiểu tử kia, ngày sau sẽ giúp đại ca thu thập cái tên nhà ngươi. Nói xong, Bùn nâng hắn cự đại thiết đồng xuất phát, hắn không cưỡi ngựa, nhưng hắn hình thể không bình thường trắng kiện, làm cho người ta một luồng đại cảm giác ngột ngạt. Tiểu tử, người chịu chết đi. Bùn ra về sau, hướng về Triệu Vân hét lớn nói. Sau đó hắn chạy nhanh đứng lên, tốc độ nhưng mà cùng mã thất tốc độ tương xứng, có thể thấy được thực lực của hắn không kém. Kha Bỉ Năng bên này người thất kinh, không nghĩ tới Bùn nhưng mà hội lợi hại như vậy. Khôi Đầu nhìn thấy mọi người đồng hồ, không đáp ý cười rộ lên, ha ha, ta cái này đệ đệ, thiên sinh thần lực, tốc độ cực nhanh, ở bộ bên trong là đệ nhất dũng sĩ. Tên tiểu tử kia coi như lợi hại đến đâu cũng không thể nào là đệ đệ ta đối thủ. Nhưng mà, lời mới vừa, Sa Triệu Vân, vẫn là nhất thương, dù cho Bùn biểu hiện địa lợi hại đến đâu, như thế nào đi nữa đáng sợ, Triệu Vân đối mặt với hắn, vẫn là nhất thương, vẫn là đâm trúng cổ đối phương. Vành! Bùn đình chỉ, hắn thể theo thiết bổng đồng thời ngã trên mặt đất, tráng kiện thân thể ngã xuống, nhấc lên một trận bụi mù. Cái này không thể nào. Bùn ngã xuống về sau, khôi đầu giống giận, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi, lẩm bẩm nói, tên mặt trắng nhỏ này không thể lợi hại như vậy. Bùn là khôi đầu bộ bên trong đệ nhất dũng sĩ, khắp cả bộ vô địch thủ, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng mà ngỏm tại đây. Khiên Mạn ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể đi thử xem. Khôi đầu giận dữ nhìn lại một chút những người khác, nộ nói, các ngươi cũng đang xem kịch sao. Lao tử tổn thất hai tên dũng sĩ, các ngươi đây. Liền trốn ở một bên, kẻ hèn nhát. Nói cẩn thận không tấn công thành, chỉ cần Lưu Chiết đi ra liền dám cùng hắn, kết quả đây. Từng cái trốn ở một bên không dám hé răng. Khôi đầu thủ lĩnh, bình tĩnh đừng nóng. Kha Bỉ Năng làm đại soái, thời khắc mấu chốt, còn phải đi ra thăng bằng một hồi. Kha Bỉ Năng nhìn về phía mọi người hỏi, chư vị, ai dám ra? Mẫn làm gì cha, ngươi mà đi hái tiểu tử kia đầu người. Hô chủ Tuyền mệnh lệnh một tay dưới ra, nói, ta cũng không tin tiểu tử kia thật sự có lợi hại như vậy. Tuân mệnh. Mẫn làm gì cha được lệnh. Bất quá kết quả vẫn là một dạng, cái này Mẫn làm gì cha lần thứ hai bị Triệu Vân Lượng ngân thương nhẹ nhàng đâm một cái, liền kết mạng hắn. T. Lần này, Kha Bỉ Năng bọn họ cuối cùng cũng coi như nhìn thẳng vào lên Triệu Vân, bốn lần đều là nhất kích mất mạng, đều là dùng đồng dạng chiêu thức, đâm về đồng dạng vị trí, nếu như bọn họ không nữa nhìn thẳng vào lên Triệu Vân, như vậy bọn họ cũng là ngu ngốc. Giờ khắc này Triệu Vân đứng ở hai quân trung ương, tư thế vai hùng bừng bừng, thẳng thắn lợi, liền bốn tướng, giết đến địch nhân yên lặng như tờ. Triệu Vân trường thương nhắm thẳng vào đại quân quân trận, trăm vạn đại quân dị tộc yên lặng như tờ, tất cả mọi người mặt trắng bệnh, bọn họ tự xưng là dũng sĩ, là cái này trên thảo nguyên vô địch dũng sĩ. Nhưng ở đây, bọn họ đến một cái so với bọn họ càng thêm lợi hại người. Nhìn này thanh kim trường thương, mũi thương vẫn khiết bạch vô hạn, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, cây súng này đã thu gặt bọn họ bốn vị đại dũng sĩ sinh mệnh. Đáng ghét, đáng ghét. Sau cùng Kha Bỉ Năng bọn họ phát hiện mình bị Triệu Vân khí thế chấn nhiếp, nhất thời cảm thấy cực kỳ sỉ nhục, không giống giận, phải đem cái này sỉ nhục xua đuổi. Lưu Chiết, ngươi có dám hay không đi ra cùng ta một? Kha Bỉ Năng đến cùng là từng đọc một ít sách, đã học Trung Nguyên văn hóa, nao tử so với bình thường thảo nguyên kẻ lô mãng linh hoạt không ít. Ở hắn ra hiệu dưới, Kha Bỉ Năng thủ hạ đại tướng Di Gia xuất trận kêu gào. Di Gia không có Triệu Vân, mà chính là không nhìn Triệu Vân, trực tiếp Lưu Chiết. Kha Bỉ Năng không đốc, Triệu Vân hiện trước khí thế chính vượng, nhiều hơn nữa người đi tới cũng chỉ sẽ là đưa đồ ăn, tiếp tục đi chịu chết đối với sĩ khí đánh quá to lớn. Nhưng không nói một tiếng, không phái người đi ra ngoài, đối với sĩ khí cũng rất đại đánh. Vì lẽ đó hắn vu hồi một nước, để Di Gia lướt qua Triệu Vân, Lưu Chiết. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Chiết là toàn quân chủ soái, không thể ra trận đan. Chỉ cần Lưu Chiết từ chối, như vậy hắn thì có cơ kết thúc đan khâu này tiết, đồng thời còn có thể nhân cơ hội cười nhạo Lưu Chiết không dám ứng, hồi phục hạ sĩ khí. Kha Bỉ Năng bản tính rất khá, bất quá nhưng không biết rõ Lưu Chiết bị Triệu Vân tư thế vai hùng làm cho lòng ngưỡng ấy. Hắn cũng muốn ra trận chơi một chút. Hiện ở Di Gia đi ra hắn, chính hợp Lưu Chiết tâm tư. Cậu tặc đừng vội can rỡ, ta Triệu Tử Long tới thu thập ngươi. Triệu Vân giận dữ, khi ta không còn ở giơ súng liền muốn đi thu thập Di Gia. Tử Long, ngươi trở về, để cho ta tới trừng trị hắn. Nhưng mà Lưu Chiết nhưng cầm trong tay trường kích, cưới thỏ mã đi ra ứng. Lưu Chiết sau người hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, Quách Gia càng là không nói gì bưng cái chán, hắn không có cách nào khuyên can Lưu Chiết. Chỉ có thể để Điển Vi nhìn một chút. Chương 377, máu tanh tràn diện. Triệu Vân lo lắng Lưu Chiết an nguy, quay về Lưu Chiết nói, người, để ta trừng trị hắn, nơi này quá nguy hiểm. Lưu Chiết cười nói, yên tâm đi, chỉ là một cái dị tộc, thương tổn không ta, ngươi lùi ra sau. Triệu Vân không cách nào khuyên can, chỉ có thể lui xuống đi, bất quá hắn chuẩn bị sẵn sàng, một khi Lưu Chiết xuất hiện không địch lại hướng, hắn có thể lập tức xông lên cứu viện. Ha ha, Di Gia đầu tiên là sững sờ. Sau đó mừng rỡ như điên, cảm thấy chúng số độc đắc, quyết định trở lại nhất định phải cố gắng bái tế một hồi trời cao mới được. Lưu Chiết, ngươi tự nguyện muốn chết cũng đừng oán nghiệm ta. Di Gia cười lớn gọi nói. Lưu Chiết là chủ soái, một khi hắn giết Lưu Chiết hoặc là bắt giữ Lưu Chiết, này trận đấu bọn họ liền thắng định. Kha Bỉ Năng bên kia cũng là đại hỉ, tâm lý kích động, không nghĩ tới Lưu Chiết nhưng mà thật biết ngây ngốc đưa tới cửa, không ít người tâm lý kích động, trong tay căng thẳng đổ mồ hôi. Bọn họ âm thầm cầu nguyện Di Gia nhất định phải thắng. Lưu Chiết, thức thời mau chóng đầu hàng, vốn dũng sĩ còn có thể để ngươi một cái mạng chó. Di Gia cười lớn, trên mặt là kích động thần. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Chiết là người, dựa theo hắn nhận thức, người Hán thủ lĩnh người loại hình người thông thường sẽ không quá, vì lẽ đó hắn có 10 phần tự tin. Đến đây đi, phế vật. Lưu Chiết cười gằn, đối với Di Giang ngoắc ngoắc tay, làm một cái hấn thủ thế. Đã ngươi muốn nhận lấy cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Di Gia cười gằn, dơ, cưới mã sung phong lên. Ở Lưu Chiết kỹ năng quét hình dưới, Di Gia vũ lực mới 67, căn bản liền không đáng để lo. Hơn nữa Lưu Chiết cùng người thủ hạ thường thường luận bàn, đan kinh nghiệm phong phú cực kỳ, liền ngay cả tam thứ nhất võ tướng Lữ Bố đều không đúng Lưu Chiết đối thủ, chỉ là vũ lực chỉ có 67 Di Gia thì lại làm sao là đối thủ của hắn đây. Chỉ thấy Lưu Chiết chờ Di Gia nhanh chóng tiếp cận về sau, mới đột nhiên trường kích dơ lên cao, sau đó mạnh mẽ xuống dưới đánh xuống. Di Gia thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng dơ lên đón đỡ, nhưng mà bị Lưu Chiết liền người mang đao trực tiếp bị chém thành hai khúc. Trang diện vô cùng huyết, để đại quân dị tộc tất cả mọi người chấn động vô cùng, một mặt hoảng sợ nhìn Lưu Chiết, sau đó phổ thông binh sĩ nhóm sĩ khí lần thứ hai hạ đáy vực. Vốn là bởi vì Triệu Vân liền bọn họ bốn tướng, để những binh sĩ này sĩ khí rơi xuống tới đáy vực, hiện ở Lưu Chiết một chiêu đem bọn hắn đại tướng thu thập, sĩ khí đã bắt đầu thành phụ. Các binh sĩ tâm lý kêu rên, chính mình chủ tướng vì sao yếu như vậy, mỗi người đều là giống nhau, xuất trận lúc uy phong lấm lấm, trong miệng nói một cái so với một cái nói tới lợi hại, tựa như là thiên hạ vô địch một nửa, kết quả đi tới bị người một chiêu giết chết, quá đau đớn sĩ khí. Tô Phó Duyên, người bên trên. Đạp Đốn cắn răng, phái ra thủ hạ mình đại tướng. Tô Phó Duyên sử dụng vũ khí là hai cái đại thiết trụ y, khí lực hơn người. Hắn xuất trận về sau, không có khẩu xuất của nôn, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí một nên đón, muốn thăm dò Lưu Chiết. Nhưng Lưu Chiết không có tâm tư cùng hắn chơi, trường kích quét ngang, liền đem hắn thiết chủ y bay một cái, sau đó trường kích đâm một cái, trực tiếp đem hắn đâm chết, tiện tay vung mặt đất. Đến, tiếp tục. Lưu Chiết giờ khắc này là nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng hấn. Đáng ghét. Đạp Đốn giận dữ, hắn cũng không tin Lưu Chiết thật lợi hại như vậy, tiếp tục nộ hừng nói, Quyết Cơ, ngươi tiến lên. Phụ thân, ta tới giúp ngươi. Quyết Cơ nhi tử, Xa Lợi chưa lên tiếng. Lui ra, ngươi muốn ta mất mặt sao? Quyết Cơ giận dữ, hai người đi một cái, chuyện này với bọn họ tới nói là sỉ nhục. Quyết Cơ xuất trận, hướng về Lưu Chiết hô to nói, Lưu Chiết, đến nhận lấy cái chết. Đáng ghét. Xa Lợi chưa ở phía sau nắm chặt hai tay, trong lòng hắn có dự cảm không tốt, quả nhiên, Quyết Cơ xuất trận về sau, ở Lưu Chiết trên tay đi không lên hai cái hội hợp, liền bị Lưu Chiết quét ngang xuống ngựa, ngã xuống đất co giật, sau cùng thống khổ chết đi. Phụ thân. Xa Lợi chưa nước mắt nổ hống, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lưu Chiết chớ có càn rỡ. Xa Lợi chưa muốn lao ra là cha báo thủ, nhưng có người nhanh hơn hắn. Khiên Mạn phái ra hắn đại tướng Mà Lệ, thừa dịp Lưu Chiết vừa giết Quyết Cơ, muốn tập. Mà Lệ hình thấp bé, giống như một đứa bé giống như, nhưng tang thương khuôn mặt nhưng nói cho mọi người, hắn không phải tiểu hải tử, mà chính là một người trưởng thành. Hắn tọa kỵ cũng là trăm dặm một ngựa tốt, nhanh như chớp giật, hắn tiếng nói vẫn không có dưới, đã giết tới Lưu Chiết trước mặt, giống như gió. Thật can đảm. Lưu Chiết bên kia Triệu Vân Điển Vi thấy thế, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Mà Lệ nhưng mà hội nhanh như vậy, hắn tọa kỵ không phải phàm phẩm. Đến hay lắm. Lưu Chiết như thế nào lại bị tấn công đây? Chỉ thấy Lưu Chiết tử nằm sắp xuống, đúng lúc mở Mà Lệ quét ngang mà đến ngắn đao, chờ đến Lưu Chiết lên thời điểm, Mà Lệ đã chạy ra một khoảng cách lớn, đi vòng vèo hướng về quân trận chạy đi, xem bộ dáng là không chuẩn bị quay đầu lại. Khiên Mạn thấy thế, đắc ý nói, xem, đây chính là trên tay ta dũng sĩ, ta cũng không tin Lưu Chiết có thể đuổi theo hắn. Chỉ cần hắn không bị đuổi tới, hắn lại như một tên thích khách một dạng ẩn nút ở bên cạnh, đến thời điểm tùy thời tập, nhất định có thể giết chết Lưu Chiết. Thật mất mặt. Khôi Đầu xem thường, trên mặt lộ ra căm ghét. Ha ha, dễ chịu ngươi phái ra đệ đệ mình đi chịu chết. Khiên Mạn cười gần nói. Hắn tuổi thơ bị Khôi Đầu đoạt thủ lĩnh vị trí về sau, chậm rãi liền tạo thành loại này lừa dối cách. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Chiết nhưng hét lớn một tiếng, nói, chạy đi đâu? Lưu Chiết giống to, nhất thời lên những người này chú ý. Chương 378, loạn chiến lên, máu chạy thành sông. Khiên Mạn thấy thế, đắc ý cười, hắn có thể đuổi theo. Thực sự là một cái chuyện cười lớn. Nhưng mà rất nhanh, hắn nụ cười liền đọc lại, thay vào đó là một mặt sợ hãi, còn bên cạnh Khôi Đầu nhưng bắt đầu cười ha hả. Lưu Chiết dưới trướng nhưng là thỏ mã, mà chính là mã bên trong chi vương, làm sao có thể cứ để mã ở trước mặt nó khoa trương. Lập tức hí lên một tiếng, cưới Lưu Chiết dường như một tia chớp, nhanh chóng đuổi theo Mà Lệ. Mà Lệ tọa kỵ cũng là trăm dặm một, tốc độ rất nhanh, nhưng thỏ mã nhưng là vạn lý một, là ngựa bên trong chi vương. Tốc độ căn bản cũng không phải là cùng một đẳng cấp. Lưu Chiết cùng Mà Lệ nhanh chóng tiếp cận, Ma Lệ cảm nhận được sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra sợ hãi, hắn không nghĩ tới Lưu Chiết tốc độ nhưng mà hội nhanh như vậy. Hắn cách quân trận còn có một chút khoảng cách, nhưng mà như vậy điểm khoảng cách trở thành vĩnh cũng không vượt qua khoảng cách, chỉ thấy hắn bị Lưu Chiết trong nháy mắt đuổi theo, cũng đem hắn quét xuống mã. Cự đại đại pháp lực để Ma Lệ thể lăn trên mặt đất ra một khoảng cách lớn về sau, hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mắt thấy là xuống không. Địch nhân hoàn toàn tĩnh mịch, liên tập cũng làm không xong Lưu Chiết, bọn họ còn cái dám a. Lưu Chiết vòng quanh Ma Lệ thể chuyển hai cái vòng về sau, quay về Kha Bỉ Năng bọn họ hấn, còn có cái gì âm chiêu, tiếp tục sử dụng hai, ta một vừa tiếp xúc với. Kha Bỉ Năng khẽ nhếch miệng, nhưng không biết do nói cái gì cho phải. Đạp đốn mặt cũng trắng bệnh, song quyền nắm chặt, thể hơi hơi đứng lên. Hô chủ tuyền mặt biến ảo không ngừng, nhìn Lưu Chiết ánh mắt lấp lóe. Khôi đầu mí mắt nhảy lên, thể đồng dạng hơi hơi. Khiên Mạn tâm lý kinh hoàng, không được âm thanh đem thể lùi về sau hai bước, trốn ở thị vệ sau. Đáng ghét. Sa Lợi chưa ở phía sau gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Chiết, phụ thân hắn chết, để hắn đối với Lưu Chiết hận thấu xương. Bên trên, đồng thời giết hắn. Sa Lợi chưa đối với mình thân tín dưới lệnh, phụ thân hắn không phải Lưu Chiết đối thủ, hắn đi tới cũng là tặng không mệnh, dẫn theo thân tín thị vệ nhóm đồng thời giết ra, phải dựa vào nhiều người giết Lưu Chiết. Liền, chừng 10 cưới ở Sa Lợi chưa dẫn dắt đi từ đạp đốn sau giết ra, trực tiếp thẳng hướng Lưu Chiết. Đạp đốn ha ha mồm, nhưng không có lên tiếng ngăn cản. Hắn cùng Kha Bỉ Năng liếc mắt nhìn nhau, hận không thể Lưu Chiết cứ như vậy bị giết chết. Nhưng mà cái này là không thể nào, lại không nói Lưu Chiết võ nghệ cao, cũng là hắn các thuộc hạ cũng không cho phép bọn họ vây công Lưu Chiết, lập tức mắng to, ở điển vi dẫn dắt đi giết ra tới. Lưu Chiết bên này nhất động, Kha Bỉ Năng bên kia cũng động, có không ít người không nghe hiệu lệnh, trực tiếp giết ra. Đặc biệt Khiên Mạn, ngay lập tức mệnh lệnh thủ hạ đại tướng mang binh thẳng hướng Lưu Chiết, muốn đem Lưu Chiết giết chết ở trong loạn quân. Lưu Chiết bên này chém liên tục ba tên nhào lên Sa Lợi chưa thân tín về sau, song phương đại quân giết tới, kết quả là, quyết cứ như vậy bắt đầu. Lưu Chiết thấy đã loạn tung lên, biết rõ đan đã kết thúc, quần đầu giai đoạn, liền mang theo chưa hết cảm giác ở điển vi bảo vệ lùi về sau. Lưu Chiết đừng chạy. Sa Lợi chưa thấy thế giận dữ, la to một tiếng, ra sức dãy rủa muốn đến đây giết Lưu Chiết. Hắn cái này một hô to lên điển vi chú ý, không nói hai lời, bên hông tiểu kích ném, ở giữa Sa Lợi chưa mặt. Đem bắn giết trên lưng ngựa bên trên, tiện hắn đi gặp phụ thân hắn. Lưu Chiết trở lại quân trận mặt sau, Quách Gia đã đứng ở lâm thời dựng lên trên đài cao, chỉ huy đứng lên. Lưu Chiết leo lên đài cao, cao lâm dưới nhìn tới, hai quân trung quân bộ phận đã giết cùng nhau. Trung quân ở Triệu Vân dẫn dắt đi xung thẳng, địch nhân không chống đỡ được, trong địch nhân dường như sụp một bộ phận lớn. Hắc Lân quân uy lực quá, một lân giáp, hầu như đao thương không vào, tọa kỵ không thể so các dị tộc kém, hơn nữa bởi vì có Mã Đăng Mã An móng ngựa sắt ba cái. Để bọn hắn đấu lực tăng vụt lên, tấn công đứng lên, các dị tộc các binh sĩ căn bản không chống đỡ được. Hơn nữa có Triệu Vân cái này viên manh tướng mang theo bọn họ xông khắp trái phải, mặc dù các dị tộc có nhiều hơn nữa người cũng không cách nào chống lại, Triệu Vân mang theo Hắc Lân quân giết tới nơi nào, nơi đó liền tử thương mạng lớn. Kha Bỉ Năng những này thống soái rút về đến hậu phương về sau, bắt đầu tổ chức phản kích. Hô chủ tuyển khôi đầu những này thủ lĩnh từng người trở lại chính mình bổn trận, bắt đầu chủ động tấn công. Bọn họ từ phía sau khoảng trường phân tán, chuẩn bị lấy ưu thế binh lực vây kín chép. Quách Gia thấy thế, hồng kỳ vung lên, xuất lĩnh hưu quân thái sử từ đến lệnh, xuất lĩnh hưu quân 5 vạn đột kỵ binh xuất phát đánh lén. Địch nhân cánh trái, đối đầu thái sử tử, cánh trái thống soái là khôi đầu mang theo tộc nhân mình tấn công, nhìn thấy thái sử tử đột kỵ binh, nhưng mà chỉ mặc bị giáp, xem ra so với cái kia Hắc Lân quân dễ dàng đối phó, tâm lý không quá vui, cười ha ha. Các hải nhi, giết sạch bọn họ. Khôi đầu giống giận, mang theo thủ hạ hướng về thái sử từ tấn công. Thái sử từ mang đám người ở trước mặt bọn họ lối rẽ. Khôi đầu vừa nhìn, gầm lên nói, hán cầu, đừng chạy. Nhưng mà trả lời hắn là che khuất bầu trời khủng bố mưa tên. Khôi đầu nhanh tay lẹ mắt, chép lại một cái thuẫn bài phòng vệ chính mình, bất quá đi theo hắn binh lính sẽ không có may mắn như vậy. Không ngừng có binh lính kêu thảm rớt xuống mã, mưa tên qua đi, khôi đầu một bên nhưng mà để chống một tảng lớn. Khôi đầu thấy thế, trong lòng giận dữ. Giống giận, bị hồi hắn cầu, có gan liền cùng ta quyết vừa chết. Chỉ là, thái sử từ nhưng lý cũng không để ý đến hắn. Chương 379, kỵ binh hạng nặng Dương Ai. Chỉ là, thái sử từ không để ý đến hắn. Đột kỵ binh không phải là dùng để cùng địch nhân chính diện liều mạng, mà chính là dùng kiểm chế địch nhân, du hi mà đánh chi, từ mặt bên sát thương địch nhân. Thái sử từ mang theo đội ngũ trước sau cùng khôi đầu vẫn duy trì một khoảng cách, không ngừng bắn giết địch nhân. Mỗi lần dẫn người tiếp cận, một mảnh mưa tên dưới, luôn có thể mang đi mảng lớn địch nhân sinh mệnh. Trên thảo nguyên dị tộc đều am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, Khôi Đầu thủ hạ tộc nhân tự nhiên cũng biết, có người móc ra cung tiễn học đột kỵ binh xạ kích, nhưng hiệu quả không được. Không phải chính xác không đủ, cũng là cường độ không đủ, bọn họ không có yên ngựa cùng bàn đạp ngựa, không làm được đột kỵ binh như vậy, chỉ có thể làm phí công nguồn công. Lưu Chiết liếc mắt nhìn Hữu Quân bên kia đấu, thái sử từ cơ động linh hoạt, Khôi Đầu người thủ hạ mấy đông đảo, hai người tạm thời không có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại, sau đó hắn đem chú ý lực chuyển đến cánh trái bên kia đi. Cánh trái tọa trấn là kỵ binh hạng nặng, nếu như nói đột kỵ binh là mềm mại linh hoạt, nặng như vậy kỵ binh cũng là ngược lại. Hơn nữa bên này Lưu Chiết không có phái đại tướng tọa trấn, tối cao chức vị đều là thiên phu trưởng. Các anh em, đến phiên chúng ta ra trận. Một vị thiên phu trưởng hô lớn, hắn gọi Tiên Vu Phụ, là một tên ô hoàng người, tổ tiên đã sớm rời vào U Châu, là một tên sinh trưởng ở địa phương này U Châu người. Kỵ binh hạng nặng là Lưu Chiết gây dựng lại xây mà thành, nhưng chủ tướng một đường phi ngựa đổi đèn, bởi vì chi này đúc lại kỵ binh hạng nặng trừ ở khăn vàng chi lúc lộ phía dưới ở ngoài, còn lại thời điểm đều là ở U Châu huấn luyện đóng giữ, có rất ít nhiệm vụ ra ngoài. Tàng bá Trương Phi Quan Vũ Quản Hợi cũng từng trở thành quá nặng kỵ binh chủ tướng, nhưng bởi vì quanh năm không lên trận, khiến cái này tốt phần tử buồn bực xấu, mỗi người thân mặc cho, đến nỗi kỵ binh hạng nặng quanh năm không có chủ tướng. Mà Tiên Vu Phụ là phó tướng, bởi vì không có chủ tướng, Lưu Chiết xem ra cũng không tính cắt cử, vì lẽ đó chi này kỵ binh hạng nặng kỳ thực từ hắn thống lĩnh. Người ở chúng ta trên phí cự đại, Hắc Ngư nhóm thường thường cười nhạo chúng ta, nói chúng ta là, ngày hôm nay liền để chúng ta chứng minh cho bọn họ xem, đến cùng ai mới là U Châu thứ nhất. Tiên Vu Phụ quay về sau binh lính giống giận. Trong miệng hắn Hắc Ngư, là kỵ binh hạng nặng đối hắc vậy quân miệt sương. Giống. Những người khác dồn dập giống giận, bọn họ lên trang bị dễ chịu Hắc Lân Quân, nhưng Hắc Lân Quân tích so với bọn họ chói mắt trăm lần, ngàn lần, mọi người vừa nhắc tới U Châu lớn nhất quân đội, cái thứ nhất liền nghĩ đến Hắc Lân Quân. Mà hôm nay, bọn họ liền muốn chứng minh cho thế nhân xem, bọn họ mới là U Châu lớn nhất. Tiên Vu Phụ lạnh lùng thả xuống mặt nạ, sau kỵ binh hạng nặng đồng dạng thả xuống mặt nạ, che khuất khuôn mặt, trong tay kỵ binh thương cầm thật chặt. Giết. Lúc này, hô chủ tuyển hô lớn cũng hô lớn, hừ, ngày hôm nay chúng ta đánh bại Lưu Chiết, đoạt lại chúng ta vương đỉnh. Vì là đan vu báo thủ, giết chết Lưu Chiết, cướp đoạt U Châu. Giết, giết, giết. Lưu Báo, ngươi phải cố gắng làm, bằng không ngươi không xứng làm người đan vu nhi tử. Hô chủ tuyển lại đối một người tuổi còn trẻ hung nô nói. Lưu Báo là vu phu la nhi tử, giờ khác này hắn trầm mặc không nói, nhưng hắn trong mắt nhưng né qua cừu hận quan mang, có đối với Lưu Chiết. Cũng có đối với hô chủ tuyển. Giết A. Hô chủ tuyển hô to một tiếng, mang theo tộc nhân bắt đầu tấn công, hướng về Lưu Chiết cánh trái đánh tới, chỉ cần giết mặc cánh trái, phối hợp từ chép lại đây Khôi Đầu bọn họ liền có thể đem Lưu Chiết đại quân vây kín tiêu diệt. Nhớ kỹ, không muốn cùng Hắc Lân quân liều, phát huy chúng ta kỹ thuật, cùng bọn họ đấu. Cùng Lưu Chiết Hắc Lân quân chính diện tấn công, đó là muốn chết, căn bản cũng không quá, chỉ có phát huy bọn họ hung nâu kỹ thuật, dùng kỹ thuật đến bại Hắc Lân quân. Nhưng mà làm hô chủ tuyển mang theo đội ngũ tấn công, nhìn thấy xa tấn công mà đến kỵ binh hạng nặng lúc, hô chủ tuyển trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, vội vã tốc độ chậm lại, để sau binh lính lướt qua hắn tiếp tục tấn công. Ầm ầm ầm. Kỵ binh hạng nặng tấn công thanh thế so với Hắc Lân quân còn muốn lớn hơn, đại địa chấn động đến càng thêm lợi hại, phảng phất đại địa chấn, trời long đất lở. Hô chủ tuyển thấy thế, trong lòng hoảng hốt, thanh thế như vậy, căn bản cũng không phải là Hắc Lân quân có thể so sánh. Rất nhanh, phía trước liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm ầm. Hô chủ tuyển còn chưa biết rõ xảy ra chuyện gì, liền thấy tấn công ở mặt trước binh lính không ngừng ngã xuống, bị đánh bay. Từ đầu đến chân hắc khôi giáp, liền mã đều là một khôi giáp, đây rốt cuộc là quái vật gì? Hô chủ tuyển tâm lý cuốn lên sóng to gió lớn, hắn vốn cho là phía trước là Hắc Lân quân, nhưng là giờ khắc này nhìn thấy, nhưng căn bản không phải, mà chính là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỵ binh hạng nặng. Phía trước binh lính dễ dàng sụp đổ, cái gì thuật cưỡi ngựa, cái gì kỹ thuật, cái gì du tẩu đấu, căn bản là vô dụng, kỵ binh hạng nặng không đùa với ngươi những này, trực tiếp lấy nghiền ép phương thức một đường dễ tới. Gây yếu binh lính thể căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể kêu thảm ngã xuống. Lưu Chiết ở nhìn xa đến kỵ binh hạng nặng siêu biểu hiện, hầu như vừa đối mặt liền đem hô chủ tuyển quân trận xuyên thấu. Đối với cái này, Lưu Chiết vô cùng ý, đúc lại kỵ binh hạng nặng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Bất quá sau đó hắn lại chép miệng một cái ba, kỵ binh hạng nặng cùng trọng bộ binh quá đắt. Lấy U Châu tài lực cũng chỉ có thể duy trì lấy các 5 vạn người khoảng trường, trước đây 3 vạn, sau đó lại tăng thêm 2 vạn. Bất quá cái này cũng là cực hạn, tăng thêm nữa liền không có ý nghĩa. Chương 380, hung nô nội loạn. Dù sao, U Châu chủ lực vẫn là lấy Hắc Lân quân làm chủ, vừa nghĩ tới đó, Lưu Chiết lại sẽ tầm mắt rời về phía Trung quân phương hướng. Lúc này Triệu Vân Chính mang theo 5 vạn Hắc Lân quân ở sông khắp trái phải, như vào chỗ không người. Cứ việc địch nhân ở nhân số trên chiếm ưu thế, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp ngăn cản Hắc Lân quân liệt thế tiến công, thậm chí là liền chậm chạp một hồi cũng không làm được. Giết! Kha Bị Năng, Đạp Đốn thấy thế, trong lòng giận dữ, không ngừng chỉ huy binh lính xông lên, nộ hứng nói, ngăn bọn hắn lại cho ta, ngăn bọn họ lại. Chỉ là có Triệu Vân cái này nhọn thương ở, bọn họ bất kỳ ngăn trở nào đều là phí công, căn bản là ngăn cản không được một siêu võ lực Triệu Vân. Chỉ cần bọn họ phái binh lên, trực tiếp bị Triệu Vân một người một thương, dù cho phái đại tướng lên cũng là một người một thương, Triệu Vân lại như là nhất tôn vô địch như thần, dù cho Kha Bị Năng bọn họ nghĩ tất cả biện pháp cũng ngăn cản không được sát thần Triệu Vân. Đáng ghét. Đạp Đốn nhìn ra con mắt bốc lửa, vì là ngăn cản Hắc Lân quân, hắn thậm chí đem chính mình thân tín bộ đội cũng cử đi đi, nhưng là vẫn ngăn cản không được, trái lại thương vong nặng nề. Tiểu tử, ngươi không nên quá khoa trương. Đạp Đốn thấy thế, rốt cục không nhịn được muốn đích thân ra tay. Hắn vũ lực có hơn 80, ở dị tộc bên trong tính cả là cao thủ. Ở thúc thúc hắn đổi lực chết rồi, hắn cũng là nương tựa theo một vũ lực đoạt quyền bên trên. Khoan hay nói, khi hắn tự mình ra tay ngăn cản Triệu Vân, cuối cùng cũng coi như đem Hắc Lân quân tốc độ tạm thời chậm chạp hạ xuống. Tiểu tử, chịu chết đi. Đạp Đốn cán giải mãnh liệt bổ xuống. Triệu Vân cau mày, hắn phát hiện không ổn, Hắc Lân quân tốc độ hạ xuống được, các binh sĩ liền nguy hiểm, đã có người bị lôi kéo xuống ngựa đồng quy vu tận. Hừ. Triệu Vân trong đôi mắt lộ ra sắc khí, đem lượng ngân thương đổi sang tay trái, tay phải rút kiếm. Sau đó quay về Đạp Đốn công kích mãnh liệt đứng lên, thương kiếm song tuyệt có thể không phải nói đùa. Đạp Đốn nhất thời tăng mạnh áp lực, mệt mỏi ứng phó. Bên này vừa phòng vệ trường thương, bên kia liền đâm đến một kiếm. Bên này ngăn trở trường kiếm, bên kia thời gian dài lại như cùng rắn ra khỏi hang, tùy thời công kích. Đạp Đốn luôn cuống tay chân, bên này chống đỡ được, bên kia liền phòng thủ không, bị Triệu Vân một kiếm đâm bị thương, bị thủ hạ thân tín liều mạng cứu đi. Đuổi đi Đạp Đốn, Triệu Vân một lần nữa mang theo Hắc Lân quân tứ đứng lên. Cái này một từ giữa chưa giết tới trạm vào tối, trước hết không được là khôi đầu. Hắn bị thái sử từ giàn vật tiên chết, không đổi kịp, không được, thoát khỏi không, ác tâm hắn nhanh nôn. Thái sử từ mang theo đột kỵ binh xem một khối kẹo da trâu một dạng rắn hắn, để hắn không thể thoát khỏi. Ở tới tới lui lui sửa chữa trong quá trình, hắn còn bị thái sử từ một mũi tên bắn trúng miệng, bị thân binh liều mạng mang đi, cũng điếc không sợ súng. Hắn người tộc trưởng này cũng bị bắn, những tộc nhân khác vừa nhìn, cái giám A, cũng lại lên không nổi dũng khí đuổi theo thái sử từ, mang theo điếc không sợ súng khôi đầu lui lại. Địch nhân cánh trái buôn hội, thái sử từ mang theo đột kỵ binh trợ giúp trung quân. Mà ở địch nhân hữu quân, hô chủ tuyển mang theo hung nô tộc nhân đối đầu kỵ binh hạng nặng. Kỵ binh hạng nặng trong quân không có giống thái sử từ Triệu Vân như vậy một võ tướng, bọn họ tướng ta thực lực giống như vậy, nếu như cùng hô chủ tuyển một đối một, cũng không phải hô chủ tuyển đối thủ. Tiên Vu phụ không có đầu góc tỏa nhiệt đi cùng hô chủ tuyển một đối một, mà chính là hòa vào kỵ binh hạng nặng bên trong, tập thể tấn công, vừa tiếp xúc với một hung nô kỵ binh căn bản không có ra dáng phòng thủ, không có cách nào chống lại. Cũng không có cách nào chống lại, mặc dù Lưu Chiết thủ hạ trọng bộ binh đến, cũng không nhất định có thể ngăn cản được kỵ binh hạng nặng tấn công. Hô chủ tuyển đối với loại này qua lại tấn công thuận hận đến thẳng cắn răng, nhưng hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể để cho thủ hạ người không ngừng đi tới chống lại. Ngăn trở bọn họ, không ngăn được bọn họ, chúng ta đều phải chết. Hô chủ tuyển nộ hống, đấu nửa ngày, thanh âm hắn càng giọng, thần mệt mỏi. Hắn càng là ở kỵ binh hạng nặng một lần tấn công bên trong bị thương tổn được, hiện tại cũng là mang người trốn chỉ huy ở phía sau. Thúc phụ. Lưu Báo, ngươi tại sao tới nơi này? Hô chủ tuyển trừng mắt, nộ nói, ngươi không nên ở mặt trước chỉ huy các dũng sĩ ngăn cản bọn họ sao? Thúc phụ, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Lưu Báo mang trên mặt máu tươi, hắn mang trên mặt mệt mỏi, không xem qua bên trong lập lòe dị dạng quan mang, bất quá bị hắn rất nhanh sẽ ẩn giấu đi. Hô chủ tuyển kinh ngạc, hỏi, chuyện gì? Là như thế này Lưu Báo để sát vào hô chủ tuyển, thấp giọng nói, ngăn cản được, ngươi cũng phải đi chết. Lưu Báo sau cùng câu nói đó, thanh âm hắn đến hung hăng. Hô chủ tuyển nghe vậy, trong lòng kinh hãi, muốn phải làm những gì, nhưng là đã tới không kịp, chỉ thấy Lưu Báo trong tay chỗ ngoặt đao mạnh mẽ đâm vào hô chủ tuyển trong bụng, ngay lập tức, Lưu Báo biên thị vệ nổi lên, đem hô chủ tuyển thân vệ giết không còn một ngống. Hô chủ tuyển như hại phụ thân ta, cướp đoạt đan vu vị trí, ta là đan vu con trai, ta mới thật sự là đan vu. Thần phục với ta. Lưu Báo hướng về còn lại hung nô binh lính hô to. Mà hắn một bên sát khí đằng đằng thân tín, cũng làm cho chu vi lòng người bàng hoàng người hung nô thừa nhận hắn cái này mới đan vu. Chỉ là vừa đoạt được đan vu vị trí Lưu Báo còn chưa kịp vui sướng, kỵ binh hạng nặng lại một lần nữa đánh tới. Một cái thân tín nhìn về phía Lưu Báo hỏi, Đan Vu, làm sao bây giờ?
Lùi.
Chương 381, chuẩn bị dạ tập, một lưới bắt hết. Theo Tả Hữu Dực bại lui, trong địch nhân quân cũng không tiếp tục ở, dồn dập bại lui. Cái này lùi lại liền một tiết ngàn dặm, hình thành tan tác, Lưu Chiết Quả đoán đầu nhập sau cùng binh lực, tự mình dẫn người truy sát. Vẫn truy sát đến ánh trăng treo lên mới kết thúc, mà kẻ địch tử thương vô số, người đầu hàng vô số, kẻ chạy trốn vô số, có thể trốn về nơi đóng quân địch nhân không đủ một nửa. Nếu như không phải mượn, nhìn ra không rõ ràng, địch nhân tổn thất hội càng thêm nặng nề, mà Lưu Chiết nhìn thấy vào, vì là lý do an toàn, hắn mới làm người đình chỉ truy sát, ở chính giữa nổi lửa đem, quét trận, thu nạp tù binh. Ha ha! Lưu Chiết quân doanh địa về cao hứng tiếng cười, một trận đến có chút ngơ ngơ ngác ngác, bởi vì Sa Lợi chưa báo thù xuất ruột, để hai quân diễn thành đại quyết. Đối với đại quyết, kỳ thực Lưu Chiết cùng Kha so với vốn là vẫn không có tính toán tiến hành. Lưu Chiết phương diện là bởi vì Trương Phi viện binh còn chưa tới, Lưu Chiết còn không chắc chắn dựa vào chút người này liền ăn đi địch nhân trăm vạn đại quân, mà Kha bị năng phương diện nhưng là sĩ khí hoàn toàn không có, quyết đối với bọn họ kiên quyết không có tốt. Nhưng mà bởi vì Sa Lợi chưa kích động, để hai quân sớm tiến hành đại quyết, còn để Lưu Chiết quân đại hoạch toàn thắng. Nếu như không phải là bởi vì hắc, Lưu Chiết có lòng tin một liền đem Kha bị năng triệt để bại. Tổn thất làm sao? Hài lòng qua đi, Lưu Chiết hỏi thăm tới phe mình tổn thất. Hồi người, quân ta thương vong ước chừng 2 vạn người, hắc lân quân tổn thất to lớn nhất, thương vong hơn 1 vạn, kỵ binh hạng nặng thương vong hơn 4.000, bộ binh cùng đột kỵ binh gộp lại cũng có hơn 3.000. Cổ Hủ đem phía dưới báo cáo lên sổ tự thu dọn về sau, báo cáo Lưu Chiết. Nhiều như vậy. Lưu Chiết không bình thường đau lòng. Đừng xem 2 vạn người đối với 25 vạn người đến nói không tính là gì, nhìn như tổn thất rất nhỏ, nhưng những thứ này đều là Lưu Chiết trọng bồi dưỡng được đến, một cái kỵ binh hạng nặng liền có thể bù đắp được 5 tên Hắc Lân quân, một tên Hắc Lân quân liền có thể bù đắp được địch nhân là 10 tên thậm chí 20 tên lính. Nghe được chính mình tổn thất lớn như vậy, Lưu Chiết có thủ tất báo tính khí lên, hiện ở là Hắc, chính là Hắc phong cao, giết người phóng hỏa. Tốt như vậy, làm sao có thể không làm chút chuyện đây? Tử Long, Tử Nghĩa, như thế nào, có mệnh hay không? Lưu Chiết nhìn mình hai vị ái tướng, hỏi. Hai người đều là nhất bạch bào, lại cùng là lấy trường thương làm vũ khí, rồi lại từng người có chính mình rất khí chất. Hai người đều là anh tuấn uy vũ cực kỳ, mà Triệu Vân anh khí nhiều hơn chút, thái sử từ làm theo có vẻ so sánh dũng cảm. Thành thật mà nói, hai người kia là Lưu Chiết hoan hỉ nhất võ tướng, dù sao thời đại này dài đến đẹp đẽ có thể tiểu đệ không nhiều. Hồi người, Tử Long, Tử Nghĩa, không mệt. Hai người đồng thời hành lễ. Lưu Chiết cắn răng nói, được, buổi tối ta muốn mang bọn ngươi đi tập kích doanh trại địch, các ngươi có dám đi hay không? Nhưng mà chết nhiều như vậy tay chân, không vì bọn họ báo thủ, ta ngủ không được a. Kha Bỉ Năng hiện ở đại bại, chính là nhân cơ hội truy sát thời cơ tốt. Còn Kha Bỉ Năng có hay không phòng bị, cái này không trọng yếu, Lưu Chiết không tin hắn có thể phòng thủ được. Lưu Chiết hận chết Kha Bỉ Năng, hai lần đều là như vậy, để hắn binh lính thủ hạ tổn thất nặng nề. Lần này nhất định không thể bỏ qua hắn. Có gì không dám. Hai người ngạo nhưng mà đứng thẳng, mặc dù đấu một ngày, trên mặt bọn họ không có một chút nào mệt mỏi. Được, các ngươi trước tiên đi xuống nghỉ ngơi, giữa tập doanh. Cổ Hủ nghe vậy, ở bên cạnh muốn há mồm khuyên bảo, lại bị Quách Gia kéo, ra hiệu không cần. Tại sao? Cổ Hủ thấp giọng hỏi nói, cái này quá nguy hiểm, tại sao không ngăn cản? Cho Tử Long Tử Nghĩa hai vị tướng quân đi không được sao? Tại sao phải nhất định tự mình dẫn đội? Quách Gia nghe được Cổ Hủ nghi vấn, tâm lý không cao hứng, cái này chứng minh Cổ Hủ là đang lo lắng người. Quách Gia cười khổ nói, vô dụng, người một khi quyết định sự tình người nào cũng không có cách nào đổi. Không thử xem làm sao biết rõ. Cổ Hủ hỏi ngược lại nói, ngươi biết rõ các binh sĩ vì sao lại như thế ủng hộ người sao? Quách Gia không hề trả lời Cổ Hủ vấn đề, trái lại hỏi Cổ Hủ một vấn đề. Vấn đề này Cổ Hủ trả lời không ra tới. Quách Gia giải thích nói, đây chính là trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, người sẽ đích thân vì là chết đi binh lính báo thủ. Người đến U Châu không đến bao lâu, người trước đây sự tình ngươi khả năng không rõ ràng. Năm đó người vẫn là một cái tiểu trang người đến thời điểm, Hoàng Cân Tặc xâm phạm tiểu Hưng Trang, hại chết không ít người. Người là trực tiếp đem hung thủ từ U Châu truy sát đến Duyện Châu, chỉ vì đem hung thủ đầu người hái đến bái tế chết đi người. Cổ Hủ nghe vậy, nhất thời bị kinh ngạc đến nói không ra lời, hắn cũng bị Lưu Chiết cử động rung động. Đồng thời tâm lý cảm thấy có một luồng kiêu ngạo, hắn cũng là chủ công. Vì lẽ đó, chúng ta có thể làm, cũng là ở phía sau cho người to lớn nhất. Quách Gia sau cùng nói một câu, Cổ Hủ không khỏi gật đầu tán thành. Đáng ghét. Đáng ghét. Kha Bỉ Năng ở trong đại trướng phẫn nộ gầm thét lên, Đạp Đốn cũng là mặt tái nhợt ngồi ở một bên, hắn bên trong Triệu Vân một kiếm, tay trái cánh tay cơ hồ bị phế, huyết quá nhiều, hiện ở không có khí lực nói chuyện. Một trận liền để dị tộc trăm vạn đại quân tổn thất vượt qua một nửa nhân mã, trốn về nơi đóng quân không đủ một nửa, có rất nhiều bộ đã rời đi. Lại ngoại trừ binh lính bị thương, bây giờ có thể dùng binh lính không đủ 30 vạn. Chương 382, chịu chết đi. Mấy ngày chi liền đem trăm vạn đại quân bại thành bộ dáng này, Kha Bỉ Năng tâm lý sinh ra thấy lạnh cả người, lưu chết quá to lớn. Trong đại trướng không có bao nhiêu người, Khôi Đầu chúng tên được cứu sau khi trở lại, thương thế quá nặng, đã không chừng trị vong, Khiên Mạn nhận được tin tức ngay lập tức rời đi đại trướng, nói là đến xem ca ca hắn. Chính thức mục đích mọi người đều biết rõ, muốn nhân cơ hội đoạt quyền. Hung nô Đan Vu Hô Chủ Tuyển chết ở trong loạn quân, mới Đan Vu Lưu Báo là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, Kha Bỉ Năng không có để hắn vào trong mắt, hắn đối với Thác Bạt Thất Cô nói, Thác Bạt thủ lĩnh, đêm nay trả lại ngươi xuất lĩnh ngươi tộc nhân giá trị đề phòng, phòng ngừa lưu chết tập. Thác Bạt Thất Cô gật gù, chuyển rời đi đại trướng đi sắp xếp. Lưu Báo, ngươi đi xuống trước, ngày mai từ ngươi tộc trận đầu, cần phải bãi lưu chết, bằng không quân pháp đưa. Lưu Báo tuổi mới 16-17 tuổi, Kha Bỉ Năng không có đem hắn để ở trong mắt. Hai câu ba lời liền đem hắn phát xuống đi. Lưu Báo rời đi đại trướng về sau, mặt lập tức liền âm trầm, quay đầu lại liếc mắt nhìn trong đại trướng Kha Bỉ Năng cùng Đạp Đốn, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lưu Báo mới vừa trở lại chính mình nơi đóng quân bên này, phía nam nơi đóng quân liền ồn ào lên, thậm chí có hỏa quang bốc lên. Lưu Báo kinh hãi, Lưu Chiết tấn công tới. Vội vàng làm người chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh có người đến báo tin tức, hóa ra là Khiên Mạn phái người công Khôi Đầu bộ. Khôi Đầu chết, không có chỉ định người thừa kế, cũng không có nhi tử, theo Khôi Đầu đến những tộc nhân khác liền vì thủ lĩnh vị trí cãi vã lên. Khiên Mạn xuất hiện ở Khôi Đầu bộ bên trong, hy vọng có thể được còn lại tổ người thừa nhận, nhưng mà Khôi Đầu bộ người bên trong không thừa nhận Khiên Mạn, bởi vì hắn phân liệt Tây bộ Tiên Ti, hai cái bộ đã không còn là cùng một bộ. Khiên Mạn giận dữ, thẳng thắn phái binh vây giết những này thủ lĩnh, muốn cướp đoạt giải nhất đầu thủ lĩnh vị trí. Hai tộc nhân hòa liều, quân doanh đại loạn, Lưu Chiết vẫn không có tấn công tới. Nơi này đã loạn tung lên. Lưu Báo sau khi nghe xong, tâm lý âm u, cảm giác được tại đây liên quân đã không thể cứu vãn. Tâm lý hơi chút suy nghĩ, gọi tới thân tín, đi, mang ta lên tín vận, liền chạy đi Lưu Chiết quân doanh, nói cho hắn biết, ta đồng ý đầu hàng. Điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm của ta vị. Lưu Chiết trong quân doanh, giờ khác này vô số cây đuốc thiêu đốt, tướng ta trận chiếu giống như ban ngày giống như sáng ngời, binh lính sắp hàng chỉnh tề, đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Lưu Chiết đứng ở trên đài, nhìn phía dưới chỉnh tề đội hình, trong lòng hắn mạo xương tự hào, hắn không hề nói gì, hắn một nhung giáp đã để các binh sĩ biết rõ hắn muốn làm gì. Lưu Chiết xài bước thỏ mã, trường kích giơ lên cao, điển vi ở hắn sau sẽ hắn xoáy kỳ giơ lên, xoáy kỳ nên phong lay động. Lưu Chiết hét lớn một tiếng, giết, 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 giết. Sát khí bao phủ bốn phía, chu vi hỏa quang làm tối sầm lại. Lưu Chiết đem còn lại Hắc Lân quân toàn bộ mang ra đến, không đủ 10 vạn người, bất quá tập doanh đã đầy đủ. Mặc dù nói là tập doanh, kỳ thực cùng công không thể nghi ngờ, Lưu Chiết cũng không có che lấp, trực tiếp một đường không ngừng không nghỉ hướng địch nhân nơi đóng quân chạy đi. Địch nhân ở rất xa địa phương cũng cảm giác được Lưu Chiết bộ đội đến. Không nên hốt hoảng, không cần loạn. Kha Bỉ Năng những này các thủ lĩnh lớn tiếng chỉ huy bọn thủ hạ làm tốt phòng thủ, Kha Bỉ Năng phán đoán ra Lưu Chiết hội tập, hắn trời vừa sáng liền căn dặn tốt những thủ lĩnh khác chuẩn bị sẵn sàng, càng làm cho Thác Bạt Thất Cô làm tốt toàn nơi đóng quân đề phòng. Hừ. Tập nhưng mà lớn tiếng như thế thế, quả thực là muốn chết. Kha Bỉ Năng trên mặt lộ ra cười gằn, Lưu Chiết đây không phải tập, mà chính là công, muộn công hắn nơi đóng quân, Kha Bỉ Năng cảm thấy Lưu là cái kẻ ngu, chết chắc. Lưu Chiết mang theo đội ngũ giết tới, nhìn thấy địch nhân nơi đóng quân lạnh lùng nở nụ cười. Đến cùng là trên thảo nguyên dị tộc, cùng với nói đây là nơi đóng quân, còn không bằng nói là bộ tụ một dạng địa phương. Như vậy nơi đóng quân có lẽ có một điểm phòng thủ lực, nhưng làm bị công thời điểm. Này điểm phòng thủ điểm căn bản không đáng chú ý hướng chi, Khiên Mạn cùng Khôi Đầu bộ ác chiến đến bây giờ còn chưa có yên tĩnh, nơi đóng quân đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Lưu Chiết cũng không phải là đem toàn bộ nhân mã tập trung cùng một chỗ công kích, mà chính là làm ba đường, từ ba phương hướng tiến công. Kha Bỉ Năng chỉ phòng thủ nơi đóng quân cửa chính, khi hắn gặp phải ba phương hướng tiến công thời điểm, kết quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Mọi người chú ý lực cũng thả ở cửa chính, mặt sau lại gặp đến Triệu Vân Thái Sử từ mãnh liệt tiến công, trước sau giáp công. Bọn họ lập tức liền hoảng, không biết nên phòng thủ nơi nào. Đứng vững. Kha Bỉ Năng nộ hống, nhưng mà các binh sĩ không chống đỡ được. Lưu Chiết trước tiên binh sĩ, không ai có thể ngăn cản được Lưu Chiết, thành hàng liên miên binh lính cũng ở Lưu Chiết trường kích phía dưới, không người là đối thủ. Lưu Chiết lạnh giọng nói, Kha Bỉ Năng, Đạp Đốn, các ngươi ngày hôm nay chết chắc. Ngăn trở hắn, giết hắn. Kha Bỉ Năng nhìn thấy Lưu Chiết nhưng mà như vậy thần dũng, để tâm hắn can đảm nức, không ngừng chỉ huy binh lính hướng về Lưu Chiết đánh tới. Chỉ là ép căn bản không hề binh lính có thể đến gần Lưu Chiết một trượng, xông tới binh lính cũng ở Lưu Chiết trường kích bên dưới. Kha Bỉ Năng, chịu chết đi. Lưu Chiết nhìn thấy Kha Bỉ Năng, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mọi người hướng về Kha Bỉ Năng vị trí ở chi sát đi. Kha Bỉ Năng vội vã lùi về sau. Điền Vi. Lưu Chiết uống nói. Vèo. Một cái tiểu kích sát Kha Bỉ Năng gò má mà qua, ở trên mặt hắn lưu lại một đạo huyết ấn, khiến cho hắn vận may tránh thoát đi. Kha Bỉ Năng sợ hãi không ngớt. Chương 383, ngươi có tư cách gì bàn điều kiện? Kha Bỉ Năng sợ đến vãi cả linh hồn, ở thị vệ ủng dưới liều mạng về phía sau chạy trốn. Ha ha, Lưu Chiết, ngươi giết không tới ta. Kha Bỉ Năng chạy trốn thời gian, miệng còn ở khoa trương. Hắn thân tín binh lính không ngừng dâng tới Lưu Chiết, đem hắn vững vàng ngăn lại. Lưu Chiết, ngươi chờ, ta sớm muộn sẽ trở lại báo thủ. Kha Bỉ Năng rõ ràng ngày hôm nay xem như là thua, đã lên ý chạy trốn. Trốn chỗ nào? Lưu Chiết giận dữ, muốn đuổi tới, nhưng mà Chu Vi lít nha lít nhít binh lính nhưng ngăn cản hắn. Đáng ghét. Lưu Chiết bị ngăn cản chặn không cách nào truy kích, Kha Bỉ Năng ngày hôm nay trốn, không biết rõ lúc nào lại có thể đến, tức giận đến Lưu Chiết đem lửa giận phát tiết đến Chu Vi binh lính bên trên. Lúc này dưới háng thỏ mã tựa hồ cảm nhận được Lưu Chiết nộ khí, khí dài một tiếng, sau giẫm một cái, nhưng mà nhảy dựng lên, trực tiếp từ những binh sĩ này trên đầu nhảy vọt qua. Ha ha, được. Lưu Chiết thấy thế đại hỉ. Ở thời khắc mấu chốt này, thỏ đồng hồ bấm dây hiện kinh người, hắn vô vô thỏ cổ ngựa, đối với nó nói, làm rất tốt, trở lại cho ngươi tìm vài thất ngựa cái. Tựa hồ nghe đến Minh Lưu Chiết nói, thỏ mã hài lòng hí lên vài tiếng, sau đó tiếp tục chạy trốn nhảy lên. Coi Chu Vi cản trở như không, bất kể là người vẫn là trở ngại vật, cũng không có pháp ngăn cản thỏ mã, nó thổ Lưu Chiết ở trong địa điểm cắm trại như giống trên đất bằng, rất nhanh sẽ lao ra vòng đây, đuổi theo Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng hoảng hốt, cũng không quay đầu lại về phía sau trốn. Trốn chỗ nào? Lưu Chiết đuổi tới, Kha Bỉ Năng một bên trung tâm thị vệ không ngừng nào lên, vừa nãy hơn 1.000 trên vạn người liền có thể ngăn cản Lưu Chiết, hiện ở mới ngần ấy người, căn bản lên không tác dụng, chỉ có thể trở thành Lưu Chiết thủ hạ vong hồn. Kha Bỉ Năng một bên đã không có bất kỳ ai, hắn sở hữu thị vệ cũng bị phái ra đến ngăn cản Lưu Chiết, sau đó tất cả đều bị Lưu Chiết giết. Kha Bỉ Năng dưới háng chi mã tốc độ không thể cùng thỏ mã tương so với, không lâu lắm, Kha Bỉ Năng liền bị đuổi kịp. Ầm ầm ầm, Lưu Chiết giơ lên trường kích liền muốn kết Kha Bỉ Năng mệnh lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhánh binh mã. Kha Bỉ Năng một nhìn người tới, đại hỉ, tốc độ không chỉ có tăng nhanh mấy phần, nhưng mà tạm thời cùng Lưu Chiết kéo dài một khoảng cách. Lưu Báo, cứu ta. Kha Bỉ Năng kêu to, phía trước xuất hiện rõ ràng là Lưu Báo, hung nô mới đang vu. Lưu Báo hơi hơi nở nụ cười, trong tay chỗ ngoặc đao giơ lên, Kha Bỉ Năng nhanh chóng tiếp cận, đồng thời kinh hỉ nói, được, ta hội hướng thái sư bẩm báo ngươi công. Xì Kha Bỉ Năng một chữ cuối cùng không có thể nói ra đến, người khác đầu liền bay lên trời, địa chi lúc, ánh mắt hắn còn trợn trừng lên, mặt khó có thể tin, không hiểu vì sao Lưu Báo hội động thủ với hắn. Thái úy, địch nhân đại soái đã bị ta giết. Giết Kha Bỉ Năng về sau, Lưu Báo lật xuống ngựa, nâng lên Kha Bỉ Năng đầu người, quỳ hướng về Lưu Chiết. Người là ai? Lưu Chiết hai mắt nheo lại, Lưu Báo tuổi mới 17-18 tuổi, rất trẻ trung, vừa nãy giết Kha Bỉ Năng tàn nhẫn Lưu Chiết cũng không dám xem thường hắn. Hung nô đan vu, Lưu Báo. Hung nô đan vu. Hô chủ tuyển đây. Đã bị ta giết. Lưu Báo biểu hiện ra rất lợi hại cung kính, hắn nói, hô chủ tuyển không nhìn được thiên triều vũ huy, xâm phạm thiên triều biên giới. Mạo phạm thái úy, đem ta hung nô nhất tộc kéo hướng về Thâm Nguyên. Lưu Chiết lạnh giọng hỏi, vì lẽ đó ngươi liền giết hắn thay vào đó. Tuy nhiên hắn là từ một người, mà Lưu Báo sau nhưng mang theo hơn vạn binh mã, bất quá Lưu Chiết nhưng không sợ hãi chút nào. Lưu Báo cung kính nói, không sai, ta hung nô nhất tộc ngưỡng mộ đã lâu thái úy đại danh lâu rồi, đồng ý cả tộc quy phụ thái úy. Lưu Chiết cười lạnh một tiếng, nói, nghe tiếng đã lâu ta đại danh. Nghe tiếng đã lâu ta đại danh thì không nên hết lần này đến lần khác tới phạm ta. Lưu Báo vội vã lên tiếng biện giải, thái úy, đó là hô chủ tuyển sai lầm. Lưu Chiết hỏi, vậy ngươi phụ thân đây? Vu Phu La là phụ thân ngươi đi, năm đó 10 vạn đại quân xâm phạm ta biên cảnh, giết ta con dân lại giải thích như thế nào? Lưu Báo nghe vậy kinh hãi, khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lưu Chiết. Ngươi sẽ không cho là ta cái gì cũng không biết chưa? Lưu Chiết nhìn hắn cười gần nói. Hắn ở U Châu tái ngoại một vùng đã bị không ít người gọi Thảo Nguyên Vương, trên Thảo Nguyên sự tình hắn như lòng bàn tay. Này, đó chỉ là phụ thân đại nhân gây nên, không có quan hệ gì với ta, ta là thật tâm quy phụ thái úy. Lưu Báo bị Lưu Chiết ánh mắt chấn nhiếp, một lần nữa cúi đầu. Lưu Chiết theo dõi hắn, lạnh giọng nói, ngươi là Vu Phu La Nhi tử, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta có thể xin thề. Lưu Báo giơ lên đầu đến, trong mắt tựa hồ lóe vui sướng, nghe được Lưu Chiết đã ý động, hắn nói, ta cùng ta tổ tiên danh nghĩa xin thề, tuyệt không phản bội thái úy. Lưu Chiết cân nhắc một lúc về sau, gật đầu nói, có thể, ta tiếp thu ngươi quý phụ. Bất quá ngươi tộc nhân phải tách ra di chuyển tiến vào ta quản trị, ngươi cũng phải di chuyển đến ta U Châu ở. Thái úy, ta có chuyện nhờ. Lưu Báo vội vàng nói, ta quy phụ điều kiện tiên quyết là thái úy nhất định phải bảo đảm ta hiện tại vị, ta đồng ý hàng năm tiên cống. Không được. Lưu Chiết kiên quyết từ chối, lạnh lùng nói, ngươi không thể tư cách cùng ta bàn điều kiện. Lưu Báo tựa hồ bị chọc giận, nhìn chằm chằm Lưu Chiết cắn răng nói, thái úy, ta không phải là tù binh, thủ hạ ta còn có mười mấy vạn đại quân, khó nói ngươi đồng ý nhìn thấy chúng ta lưỡng bại câu thương cục diện sao? Lưỡng bại câu thương. Lưu Chiết nghe vậy, nhất thời để. Chương 384, loại người như ngươi, không thể để ngươi sống nữa. Lưỡng bại câu thương. Lưu Chiết nghe vậy, nhất thời để, cười như không cười nhìn hắn, nói, mặc dù trên tay ngươi có nhiều hơn nữa binh mã cũng đừng hỏng cùng ta lưỡng bại câu thương, muốn quy phụ ta, nhất định phải tiếp thu ta điều kiện, bằng không, chết. Lưu Báo đông nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm Lưu Chiết, ánh mắt né qua bất định, đặc biệt hắn nhìn thấy Lưu Chiết một bên không có bất kỳ cái gì thị vệ, ánh mắt của hắn lấp lóe đến càng nhanh hơn. Thái úy, ngươi đừng hối hận. Lưu Báo cắn răng nói, hắn đã nổi sát tâm. Lưu Chiết liếc mắt liền thấy mặc Lưu Báo tâm tư, theo dõi hắn, hỏi, ồ, ngươi còn muốn giết ta? Lưu Báo cắn răng, sát khí đằng đằng nói, thái úy, ngươi hiện ở chỉ có một người, ta có mười mấy vạn người, khó nói ngươi liền không sợ. Sợ cái len sợi, ngươi sau nhiều nhất chỉ có mấy vạn người, chút người này đã nghĩ dọa ta. Thực sự là chuyện cười. Lưu Chiết chẳng muốn cùng hắn phí lời, theo dõi hắn lạnh giọng nói, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, muốn quy phụ, liền tiếp thu ta điều kiện, bằng không, vẫn là chữ kia, chết. Được. Lưu Báo tựa hồ hạ quyết tâm, cắn răng nói, hắn chậm rãi đứng lên, nắm chặt trong tay chỗ ngọt đao. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng kinh sợ. Điển Vi đột nhiên từ Lưu Chiết sau lưng trong bóng tối bước lên đến, sau đó càng ngày càng nhiều sát khí lẫm lâm hắc lân quân bước lên đến, từ từ đem nơi này vây quanh. Điển Vi trong tay giấu giếm tiểu kích, ánh mắt mang theo sát khí, hung ác bất thiện nhìn chằm chằm Lưu Báo. Lưu Chiết không nói gì, mà chính là cười như không cười nhìn mặt âm hồn bất định Lưu Báo, bất quá trong lòng hắn đã có quyết đoán. Lưu Báo đồng ý quy phụ. Lưu Báo một lần nữa quỳ xuống đến, từng chữ nói, hắn rất lợi hại thức thời vụ, co được giãn được. Nhưng mà hắn lại nghe được Lưu Chiết này dường như cửu lũ chi hạ thanh âm lạnh như băng, nói, giết. Lưu Báo nghe vậy kinh hãi, gấp vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ là còn không có đợi hắn hỏi tại sao, Điển Vi thủ kích đã đem người khác đầu chém xuống, mà Lưu Báo hậu nhân cũng bị bốn phía hắc lân quân dường như bổ dưa thái rau giống như đổ sát sạch sẽ. Lưu Chiết liền lạnh như vậy lạnh nhìn, địch nhân tiếng kêu thảm thiết không để cho hắn sản sinh chút nào thương hại. Lưu Báo người này cho Lưu Chiết cảm giác rất nguy hiểm, co được giãn được. Lưu Chiết hoàn toàn có lý do tin tưởng, như vậy người giả lấy thời gian nhất định có thể trở thành là một thế hệ vận. Chỉ là hắn ở Lưu Chiết trước mặt không chút nào ẩn tàng không tâm hắn đối với Lưu Chiết hận ý, hoán nghiệm. Thành thật mà nói, nếu như Lưu Báo vừa nãy ngay lập tức sẽ đồng ý Lưu Chiết điều kiện, quy phụ Lưu Chiết, khi đó, Lưu Chiết vẫn là quyết định hội lưu hắn lại mệnh, đồng thời thử nghiệm thu phục hắn, dù sao đối với nhân tài, Lưu Chiết vẫn là khát vọng. Nhưng mà Lưu Báo sai liền lỗi tại hắn nhưng mà muốn cùng Lưu Chiết bàn điều kiện. Đồng thời khẩu vị mở ra Lưu Chiết căn bản không thể tiếp thu điều kiện. Thậm chí đang đàm phán không được thời gian, Lưu Báo nhưng mà nổi sát tâm, mà ở Điển Vi mang người sau khi xuất hiện, lại ngay lập tức quỳ xuống đến đồng ý Lưu Chiết điều kiện, không chút do dự nào. Loại này quả đoán để Lưu Chiết tâm lý còi báo động đại tác phẩm, xưa nay Lưu Báo quỳ xuống đến quả đoán, Lưu Chiết cũng đã không tính lưu mạng hắn, như vậy người, chỉ có chết đi mới khiến cho người an tâm. Đông Hán Hoàng Triều lên, Hung Nô chia làm Nam Bắc Hung Nô. Bắc Hung Nô Tây rời biến mất ở trên đại thảo nguyên, Nam Hung Nô cùng Hán Triều hòa thân, không dám xâm phạm biên giới. Ở Hoàng Cân chi loạn về sau, Nam Hung Nô Đan Vu Vu Phu La thèm nhỏ dại U Châu, xuất binh xâm chiếm, bị Lưu Chiết đại bại, cũng lật đổ Hung Nô vương đỉnh. Này một để Hung Nô lần thứ hai phân liệt, một phần đầu hàng Lưu Chiết, một phần làm theo Tây rời đến Tịnh Châu phía bắc một vùng thảo nguyên. Đã cách nhiều năm về sau, Hung Nô Tả Hiền Vương kết kha bị năng đạp đốn xâm chiếm Lưu Chiết. Lưu Chiết đại phá chi, Tả Hiền Vương chết. Hô Chủ Tuyền nắm giữ đại quyền, trở thành Hung Nô Đan Vu, dựa vào Đổng Trác. Hô Chủ Tuyền không có hấp thụ dạy bảo, trái lại nghe theo Đổng Trác mệnh lệnh, chỉ khởi binh mã xâm phạm Tịnh Châu, thu được chết thảm xuống sân. Mà Hung Nô vị cuối cùng Đan Vu Lưu Báo, vốn là có cơ hội đổi Hung Nô nhất tộc tương lai, nhưng bởi vì hắn tư tâm làm sủng, không chỉ hại chết chính hắn, còn hại chết đi theo hắn vị này Đan Vu Hung Nô tộc nhân. Sau đó thống kê, tổng cộng có sắp tới 30 vạn Hung Nô tộc nhân xuất chinh, ở tranh sau khi kết thúc, sống sót trở lại người không đủ 1 vạn, Hung Nô nhất tộc thanh tráng niên ở đây một bên trong tiêu hao hầu như không còn, trong tộc chỉ còn dư lại người già trẻ em, lưu chết sau đó đem bọn hắn di chuyển nhập tác, tán ở, để Hung Nô cái từ ngữ này vĩnh viễn biến mất tại đây một mảnh trên đại thảo nguyên. Đương nhiên, đây là nói sau. Kha bị năng chết, Lưu Báo những bộ tộc này trường thủ lĩnh cũng chết rất nhiều. Đại quân dị tộc sau cùng không có sức chống cự, toàn bộ đại doanh binh lính cũng chạy tán loạn, có đầu hàng, có làm theo nhân cơ hội trốn vào trong bóng tối. Chờ đến sau khi trời sáng, sự tình đã kết thúc, địch nhân đại doanh rách tả tơi, bị Hắc Lân quân ở chính giữa tới tới lui lui tứ, thi thể tàn chi trải một chỗ, máu tươi đem mặt đất cũng nhuộm đỏ. Vô số đầu hàng binh lính sợ hãi quỳ trên mặt đất, bọn họ đã bị sợ mất mật. Mà thủ lĩnh bọn họ nhóm, không phải chết, cũng là bị thành đàn mang tới lưu chết trước mặt. Những người này tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, bọn họ đại bộ phận cũng bị xem là nô lệ đưa ở ngoài nhét lao động cải tạo. Về phần bọn hắn tộc nhân, tội ác tày trời, trực tiếp diệt tộc, còn lại hợp nhất. Những việc này lưu chết người thủ hạ đã tất, tất cả dựa theo bạch đàn bên kia tới làm. Giả lấy thời gian, nơi này một vùng thảo nguyên đem nhét vào lưu chết dưới sự thống trị. Chương 385, tiêu diệt 100 vạn dị tộc liên quân. Sau cùng lưu chết quyết định tạm thời để thái sử từ tọa trấn nơi này. Củng cố nơi này tất cả, vật tư từ Tịnh Châu cùng Bạch Đàn xứng lại đây. Giao phó xong sau đó, Lưu Chiết mới nhớ tới một vấn đề, hắn hỏi, đạp đốn đây. Trốn. Quách Gia Thành thật trả lời, tối hôm qua hắn phái người tìm khắp toàn bộ đại doanh, sau cùng đến biết rõ đạp đốn thừa dịp đào tẩu. Kha Bỉ Năng cùng đạp đốn hai người là kẻ cầm đầu, hiện ở Kha Bỉ Năng chết, nhưng là đạp đốn vẫn chưa có chết, điều này làm cho Lưu Chiết bao nhiêu cảm thấy hơi buồn bực. Quách Gia tự nhiên nhìn ra Lưu Chiết tâm tư, nói, người yên tâm, hắn trốn không thoát, trên thảo nguyên không người nào dám thu nhận giúp đỡ hắn, nếu không sẽ lên chúng ta trả thù, vì lẽ đó hắn chỉ có một chỗ có thể trốn. Lưu Chiết nói, Đồng Trác. Không sai. Quách Gia gật đầu, nói, hắn chỉ có thể trốn hướng về Đồng Trác chỗ ấy. Hừ, xem ra là muốn thu thập Đồng Trác mới được. Lưu Chiết hừ lạnh một tiếng. Dù sao Đồng Trác mới là lần này hậu trường phát triển, hắn phải chết. Bất quá muốn thu thập Đồng Trác nói. Nhất định phải trước tiên trừng trị Viên Thiệu liên quân, bằng không hậu phương không cách nào an ổn liền không cách nào rút ra toàn lực đi đối phó Đồng Trác. Đang lúc này, Cổ Hủ đống nhiên lên tiếng nói, người, ta có một kế, có thể diệt Viên Thiệu. Lưu Chiết nghe vậy, kinh hỉ nói, Văn Hòa mau mau nói tới. Người chỉ cần như vậy. Bình 3 năm đem qua thế, một cái tin từ U Châu truyền ra, có người nói, sớm nhất xuất hiện là ở U Châu mới nhất xuất hiện một dạng sự vật bên trên, giấy báo. Giấy báo là bình 3 năm 10 tháng khoảng chừng mới xuất hiện mới sự vật, từ nổi danh đại nho Thái Ung khởi đầu, tên là Tàng Các Báo giấy báo. Tàng Các Báo bắt đầu phản ứng thường thường, nhưng bằng dựa vào nhất bang nổi danh đại nho làm chủ biên, Tàng Các Báo bắt đầu chậm rãi gặp may. Tàng Các Báo mấy ngày phát hành một lần, phía trên hàn trèo lên đều là một ít thánh nhân bài văn, đại nho bài văn, một ít thánh nhân chuyện vặt, gần nhất bắt đầu chậm rãi tăng thêm một ít U Châu tin đồn thú vị. Nhưng mà ở đồng chí một ngày kia, cũng chính là trung tuần tháng 11 thời gian, mới nhất đồng thời Tàng Các trên báo hàng trèo lên một cái tin tức mới. Thái úy Lưu Chiết xuất lĩnh đại quân ở Nhạn Môn Quan ở ngoài đại phá dị tộc 100 vạn đại quân, nhưng tử cũng tổn thất nặng nề. Mọi người bắt được Tàng Các báo danh thời điểm, nhìn thấy tin tức này ngay lập tức là không tin, dù sao 100 vạn đại quân, nói toạc liền phá, người nào tin tưởng a hơn nữa tin tức này nhưng mà là xuất hiện ở qua báo chí, càng thêm không khiến người ta tin tưởng. Sau đó lại có tin tức truyền ra. Lưu Chiết bởi vì không hắn cha vợ Thái Ung tự ý đem tin tức truyền đi, hai người đại xảo đứng lên. Tin tức này là từ Thái Ung quý phủ hạ nhân truyền đến đi ra, nguồn tin tức chuẩn xác. Cái này sau khi tin tức truyền ra, mọi người mới tin tưởng qua báo chí nói cho là thật, Lưu Chiết quản trị nhân dân nhất thời hô đứng lên. Mà thông qua thám tử dò tin tức này còn lại chư hầu liền đứng ngồi không yên. Rơi ạ, 100 vạn đại quân, nói toạc liền phá, cái này cái dám a. Như là Viên Thiệu Viên Thuật những người này làm theo chửi ầm lên. Mắng những dị tộc kia phế vật, chẳng có tác dụng gì có, quả thực là mất mặt, 100 vạn đại quân nói không thể liền không có. Mà có người làm theo vạn phần hoảng sợ, như Đồng Trác, 100 vạn đại quân nhưng là có hắn tham dự. Nguyên bản ở Đồng Trác xem ra, dù cho 100 vạn đại quân coi như bất quá Lưu Chiết, nhưng là kiên trì mấy tháng, kéo dài một chút Lưu Chiết một ít binh lực là có thể được. Chỉ là người nào biết rõ mới một tháng không tới, cái này trăm vạn liền quân liền hôi phi yên diệt, đến biết rõ tin tức này, Đổng Trác là hoàn toàn bị lạ. Hắn ngay lập tức phái người đi truyền lệnh Đổng Mân, để hắn dẫn người rời đi Viên Thiệu liên quân, mang binh về Ung Châu tử thủ, trời mới biết Lưu Chiết lúc nào sẽ công lại đây. Bất quá cũng có người chú ý tới qua báo chí nói tới tổn thất nặng nề. Đổng Mân ở nhận được Đổng Trác truyền lệnh về sau, chuẩn bị mang binh trở về Ung Châu, liền ngay cả Hoàng Nông quận cũng phải từ bỏ thời điểm, lại bị Lý Nho ngăn cản. Có ý gì? Đổng Mân giận dữ, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lý Nho, nếu là Lý Nho không cho ra một hợp lý giải thích, hắn không ngại giết Lý Nho. Lý Nho chỉ là Đổng Trác tế, nhưng hắn nhưng là Đổng Trác đệ đệ, Đổng Trác nếu như thất bại, hắn cũng không khá hơn chút nào, ngược lại Lý Nho còn lựa chọn được. Hộ hầu Mạc Gấp. Lý Nho không chút hoang mang, hắn không nhìn Đổng Mân sắc khí, nhàn nhạt hỏi một câu, người ở Ung Châu có bao nhiêu người? Đổng Mân không hiểu Lý Nho ý tứ, hắn trừng mắt nộ nói, những này ngươi không biết sao? Lý Nho khẽ cười nói, không sai, tay phải trên có 40 vạn quân đội, thêm vào cái khác các quận quân đội, gần như có 60 vạn. Hơn nữa hộ hầu trên tay 10 vạn, có 70 vạn khoảng chừng. Nói tới chỗ này, Lý Nho đón đến, nhìn về phía Đổng Mân hỏi, hộ hầu, ngươi cảm thấy người dùng 60 vạn đại quân có thể thắng Lưu Chiết sao? Cái này Đổng Mân trong lúc nhất thời do dự, hắn ngẫm lại một hồi, sau cùng lắc đầu nói, cái này khó nói. Lý Nho tiếp tục hỏi, vậy nếu như hơn nữa hộ hầu trên tay ngươi 10 vạn đây? Đổng Mân vốn muốn nói có thể, nhưng cuối cùng vẫn là như thực chất lắc đầu một cái, trong mấy ngày nay hắn đã lĩnh quá bờ bên kia Lưu Chiết quân lợi hại, cũng không tiếp tục phục trước tự tin. Lý Nho lần thứ hai hỏi, đã như vậy, hộ hầu mang quân đội trở lại lại không có tác dụng gì. Ngươi muốn cho ta tự lập. Đổng Mân nghe vậy, mặt kịch, bội kiếm chen một tiếng rút ra đến liền muốn giết Lý Nho. Lý Nho gấp gọi, hộ hầu chấm đã. Chương 386, dẫn 33 vào cuộc. Ta ngoại ý muốn nghĩ là hộ hầu không ngại ở bên ngoài tiến công Lưu Chiết, thậm chí có thể thắng Lưu Chiết cũng không là vấn đề. Lý Nho sau đó vội vàng đem ý hắn nói ra tới. Đổng Mân sau khi nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội hỏi, thắng Lưu Chiết? Làm sao thắng hắn? Cùng bực này võ phu nói chuyện cũng là khổ cực, Lý Nho không được âm thanh bôi một cái mồ hôi lạnh trên trán. Lý Nho nói, liền ở ngay đây, cùng với những cái khác chư hầu đồng thời tiến công Lưu Chiết. Đổng Mân có chút không dám tin tưởng hỏi, điều này có thể sao? Có thể. Lý Nho dùng sức chút đầu khẳng định nói, Lưu Chiết ở tái ngoại cùng dị tộc trăm vạn đại quân đại, hắn tuy nhiên thắng, nhưng cũng từ tổn thất nặng nề, đúng không? Đổng Mân gật đầu nói, không sai, bởi vì cái này trăm vạn đại quân cùng người cũng có quan hệ, cũng chính bởi vì vậy, người mới gọi chúng ta trở lại, cũng là phòng ngừa Lưu Chiết trả thù. Sai rồi. Lý Nho giải thích nói, hộ hầu ngươi quên Lưu Chiết tổn thất nặng nề điểm này. Cùng trăm vạn đại quân đấu về sau, mặc dù Lưu Chiết lại làm sao lợi hại, hắn chắc chắn tổn thất nặng nề, coi như muốn báo thù người cũng tạm thời không có năng lực, vì lẽ đó chúng ta không cần lo lắng hắn sẽ đi trả thù người. Vừa vặn vào lúc này là Lưu Chiết hư nhược kỳ, nếu như chúng ta có thể nhân cơ hội công hắn, nhất định có thể để Lưu Chiết vô lực ứng phó, thậm chí có thể một lần bại Lưu Chiết cũng khó nói. Huống chi Lý Nho thanh âm hạ thấp vài lần, đối với Đổng Mân nói, chúng ta là liên quân, có thể để minh chủ những người này đi đầu dò đường, một khi có bất thường, chúng ta có thể lập tức lui lại về Ung Châu. Đổng Mân trong mắt quang thiểm quá, không sai, có thể để liên quân những người khác trận đầu, một khi có bất thường sức lực, Đổng Mân hắn hoàn toàn có thể xuất quân lui lại. Không riêng Lý Nho chú ý tới Lưu Chiết tổn thất nặng nề cái tin này, những người khác cũng chú ý tới, trong đó liền quát Quách Đồ. Quách Đồ cho rằng Lưu Chiết tổn thất nặng nề, Hoàng Hà bờ phía bắc phòng thủ nhất định sẽ yếu bớt, đồng thời lúc này Hoàng Hà đã kết băng, Quách Đồ kiến nghị Viên Thiệu có thể xua quân qua sông. Viên Thiệu bắt đầu bị Lưu Chiết đại phá trăm vạn đại quân tin tức hù đến, sau đó nghe Quách Đồ phân tích, hắn cảm giác sâu sắc có lý. Viên Thiệu cảm thấy đây là một cơ hội thật tốt, thêm vào Hoàng Hà đã kết băng, liền Viên Thiệu đem ở Huỳnh Dương rảnh đến sắp phát lông các chư hầu triệu tập lại. Đem Quách Đồ nói đối với đại gia phân tích một phen, đưa ra qua sông đánh tới, ở Hoàng Hà bờ phía bắc tiếp đến. Đề nghị này, Đổng Mân cái thứ nhất nhảy ra đến, những người khác cũng cảm giác sâu sắc có lý, đều đồng ý. Mọi người đều đồng ý, đón lấy liền thương lượng nên từ nơi nào qua sông. Vấn đề này mới vừa đưa ra đến, Trương Huân liền nhấc tay nói muốn từ Huỳnh Dương bên này qua sông, ở bờ sông đổ bộ, thuận tiện dạy bảo một hồi trước khoa Trương bị ổi tàng bá. Lúc đó thủ qua sông cũng là Trương Huân phái ra đội ngũ, kết quả bị giấu bá trước mặt mọi người mặt, để Trương Huân canh cánh trong lòng, vẫn đang tìm cơ hội tới báo thủ. Trương Huân đề nghị được tất cả mọi người tán thành, bọn họ trước bị giấu bá buồn nôn hơn một tháng, cũng là hận chết tàng bá, hiện ở tập hợp đại quân đánh tới, không tin tàng bá còn có thể tiếp tục khoa Trương. Bọn họ coi là tốt dễ thu dọn tàng bá, để trước bị hắn buồn nôn thủ. ở giao thừa trước một buổi tối, một cái tin từ Hà quận truyền ra, sau đó điên cuồng truyền khắp toàn bộ Đại Hán. Lưu Chiết binh bại, Viên Thiệu liên quân giữa qua sông lên bờ, một lần đánh tan phòng thủ Vũ Châu quân, sau đó điên cuồng công thành thoáng qua, bờ sông Thái Thú tảng bá không địch lại, bị ép xuất quân lùi hướng về Tịnh Châu. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, bờ sông liền vào liên quân bàn tay, thiên hạ khiếp sợ. Nhưng mà cùng thiên hạ các nơi khiếp sợ không giống là, toàn bộ Vũ Châu cũng còn chìm đắm ở một mảnh tiết để bên trong. Thậm chí Vũ Châu đại tiểu quan viên cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, Tuân Úc Quách ra những người này càng là nhân cơ hội đến Lưu Chiết tiểu hưng trang đến tụ họp một chút, liền xa ở Tịnh Châu Hy Chí Tài cũng trở về đến nghỉ ngơi mấy ngày. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, nói nói liền nói đến sự tình đi tới. Tuân Úc hỏi Hy Chí Tài nói, ha ha, Tuyên Cao không có chửi má nó chứ. Tất cả mọi người là nhân vật trọng yếu, Lưu Chiết gần nhất sách lược sự tình, bọn họ tự nhiên hiểu rõ ràng. Sao có thể không mắng? Hy Chí Tài cười nói, hắn đối với Cổ Hủ nói nói, Văn Hòa, ngươi cẩn thận một chút, Tuyên Cao đã tuyên bố muốn tìm ngươi tính sổ. Cổ Hủ cười cười, nói, không sao, đến lúc đó ta con mẹ nó uống rượu làm bồi tội. Lưu Chiết cũng cười nói, không nghĩ tới Viên Thiệu vẫn đúng là từ trên sông mở, điều này cũng tại Tuyên Cao không gặp may. Tuân Úc Tán nói, lúc đó ta nghe được cái kế hoạch này thời điểm, ta còn tưởng rằng là Phụng Hiếu mưu ma trước quỷ, không nghĩ tới là xuất từ Văn Hòa ngươi bàn tay. Cổ Hủ khiêm tốn nói nói, ta cũng là lấy làm gương Phụng Hiếu trước Viên Thiệu vào cuộc kế sách. Cổ Hủ nói tới chỗ này, sau đó liếc mắt nhìn Lưu Chiết, chăm chú nói, mặc dù không có ta kế sách này, người muốn diệt Viên Thiệu cũng là dễ như ăn cháo sự tình. Lưu Chiết cười cười, không nói gì, Cổ Hủ nói không tệ, bất quá đem Viên Thiệu lại đây bờ bên kia thu thập xác thực càng thêm dễ dàng. Hắn nhớ tới trước Cổ Hủ ở quân doanh đối với hắn đưa ra kế sách. Bại dị tộc trăm vạn đại quân, Lưu Chiết nghe được đạp đốn trốn hướng về Đồng Trác chỗ ấy, liền coi như trước tiên thu thập Đồng Trác. Bất quá thu thập Đồng Trác liền muốn thu thập Viên Thiệu liên quân. Lúc đó Cổ Hủ liền đưa ra một cái kế sách, cũng là quân vào cuộc. Bước thứ nhất tự nhiên là đối ngoại phân tán từ tổn thất nặng nề tin tức, để thế nhân cũng làm cho liên quân làm ra ngộ phán, Viên Thiệu mọi người quả nhiên thượng đẳng, không nhẫn mại được tiến công. Lưu Chiết ở định ra kế sách về sau, liền phái người thông chi Hoàng Hà một vùng đóng giữ phòng thủ tất cả mọi người, liên quân tiến công, bọn họ liền muốn giả bộ bại lui. Vừa vặn liên quân tiến công địa phương là bờ sông, Tàng Bá tuy nhiên không cam lòng, cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh lui ra bờ sông. Lưu Chiết ngẫm lại, dặn dò một tiếng, nói cho Tuyên Cao, khắc lòi đuôi, Lý Nho vẫn có chút năng lực. Hí Chí Tài gật gù, nói, người yên tâm đi, Tuyên Cao tự có đúng mực. Đại gia thừa dịp khoảng thời gian này nhiều bồi nhà dưới người đi, qua một đoạn thời gian liền muốn bận rộn. Hiện ở là Tết đến lại là mùa đông, thêm vào tuyết lớn không ngừng, chờ đợi một thời gian ngắn về sau, liền có thể chính thức thu thập Viên Thiệu liên quân. Đến thời điểm mọi người đều muốn bắt đầu bận túi bụi. Lưu Chiết sau cùng nói câu nói này, liền để mọi người tán. Chương 387, gian vặt người ta tiểu nha đầu. Lưu Chiết sau cùng nói câu nói này, liền để mọi người tán, hắn cũng phải nhiều một chút cùng hắn người nhà. Dù sao hắn quanh năm ở bên ngoài, rất ít ở nhà, dù cho về nhà cũng là vội vội vàng vàng, luôn cảm thấy hổ thẹn các nàng, cũng không bình thường nhớ nhung các nàng, đặc biệt là hắn bảo bối, vừa nghĩ tới hắn bảo bối, bước chân hắn không khỏi tăng nhanh. Trở lại về sau, Lưu Hinh Chính bồi Lưu Tĩnh ở vui vẻ địa chơi, Thái Diễm làm theo ở trong lương đình mỉm cười nhìn hai người đang chơi đùa, mà Điêu Thiền Tiểu Yến làm theo ở bên cạnh tứ chờ đợi. Phu quân. Nhìn thấy Lưu Chiết đi vào, Thái Diễm chào đón. Ba ba, Lưu Tĩnh nhìn thấy Lưu Chiết, cũng bước ra tiểu vui vẻ chạy tới. Lưu Tĩnh đã tất Lưu Chiết, mà Lưu Chiết cũng sẽ nàng sau đó thế ba ba xưng hô, thêm vào Lưu Chiết thường thường dùng ngọt quả đến nàng, cho nên nàng đối với Lưu Chiết đặc biệt thân mật. Ai nha, ta tiểu chủ, người chậm đã điểm. Lưu Chiết thấy thế, trong lòng có chút lo lắng, vội vã chạy tới ôm lấy thịt này của cục tiểu Lưu Tĩnh, sau đó thân đến Lưu Tĩnh cười đến không ngậm miệng lại được. Ca ca, ngươi chừng nào thì thu thập cái kia đáng ghét Viên Thiệu. Lưu Hinh lúc này cũng đi tới hỏi, Lưu Hinh cũng không biết rõ Lưu Chiết bọn họ kế hoạch. Lưu Chiết kỳ quái hỏi, ngươi tiểu nha đầu này hỏi cái này để làm gì? Bất quá Viên Thiệu hắn nhảy nhót không thời gian bao lâu. Lưu Hinh cười hì hì hỏi, ca ca, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trừng trị hắn a? Lưu Chiết quan tâm nói, cô nàng này, ngươi có thể không muốn sàng bậy a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lưu Hinh bĩu môi, không để ý nói, ừ, ca ca, ta có thể trừng trị hắn. Được, về đến nhà, cũng không cần nói mấy cái này. Thái Diễm ở bên cạnh đoạn bọn họ nói chuyện, mang theo trách cứ ngựa khí nói, hồi về đến nhà nên thả lỏng. Được, nghe nương tử nói, không đàm luận những chuyện này. Lưu Chiết ha ha nở nụ cười, thuận lợi sờ sờ Lưu Hinh đầu nhỏ. Lưu Tinh thấy thế, cũng cười hì hì duỗi tay nhỏ đi bắt, bất quá nhưng bắt không được. Lưu Tĩnh không vui, quệt miệng, giấy rủa nhất định phải đi bắt Lưu Hinh tóc. Lưu Hinh thấy thế, trong lòng rất là phiền muộn, trong lòng thầm nghĩ, hư hỏng như vậy thói quen không được à, liền nàng đối với Lưu Tĩnh nói nói, lẳng lặng, khóc hắn. Chỉ là Lưu Tĩnh không đi bắt tóc, nhưng mút lấy ngón tay, nhìn Lưu Hinh, sau đó lại nhìn Lưu Chiết, sau cùng ôm Lưu Chiết cười hì hì. Phản đồ à, Lưu Hinh trong lòng không bình thường phiền muộn, muốn biết rõ một chiêu này lúc trước nhưng là rất lợi hại linh nghiệp à, Lưu Hinh nhất thời cảm thấy sẽ chắc chắn cùng tiểu Lưu Tĩnh nhiều giao mới được, liền nàng từ Lưu Chiết trong tay giành lại Lưu Tĩnh, ôm Lưu Tĩnh chạy đi sang một bên chơi, liên lạc cảm giác đi. Lưu Chiết cười lắc đầu, mặc cho hai người bọn họ đi chơi chơi. Mà hắn làm theo cùng Thái Diễm Điêu Thiền Tiểu Yến ba cái ở trong lương đình nói chuyện phiếm, nói trải qua mấy ngày này tư niệm. Một ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, buổi tối Lưu Chiết tha thiết mong chờ nhìn Lưu Tĩnh, hy vọng nàng nhanh lên một chút ngủ. Chỉ là Lưu Tĩnh đến tối, thần thậm chí so với ban ngày càng thêm sung túc, a a a a ở trong đình nhảy nhót lung tung, cũng là không mệt ra rời. Thái Diễm làm theo ở một bên cười đến không ngậm miệng lại được, Lưu Chiết trở về những ngày gần đây, Lưu Tĩnh buổi tối đều là theo Thái Diễm ngủ. Mà Lưu Chiết chỉ có thể đi cùng Điêu Thiền hoặc là Tiểu Yến đồng thời ôn tồn, mỗi ngày tự nhiên là tiêu giao khoái ý, đặc biệt là Điêu Thiền, càng là nước nhắn nhủi. Bất quá đêm nay Lưu Chiết nói cái gì cũng phải cùng Thái Diễm đồng thời ôn tồn, vì lẽ đó hắn quyết định đem Lưu Tĩnh giấu ngủ về sau, làm cho nàng đi theo Lưu Hinh ngủ. Bất quá Lưu Tĩnh đến hiện tại cũng vẫn không có muốn đi ngủ ý tứ, để Lưu Chiết rất là không nói gì. Phu quân, ta đi trước ngủ nha. Thái Diễm mang trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Đối với Lưu Chiết thấp giọng nói, nhìn Thái Diễm người bộ dáng, Lưu Chiết chỉ cảm thấy tâm lý một luồng lửa bốc lên, hận không thể lập tức liền cùng Thái Diễm về bên trong. Lưu Tĩnh xem Thái Diễm rời đi đại sảnh, cũng theo chạy lên đi, trong miệng gọi nói, nương, ôm một cái. Lưu Chiết như thế khả năng để Thái Diễm ôm nàng, hắn ngay lập tức đem Lưu Tĩnh ôm, đối với Lưu Tĩnh nói nói, lẳng lặng, ba ba cùng ngươi kể chuyện xưa có được hay không. Chờ ở bên cạnh đến đã mơ màng ngủ Lưu Hinh vừa nghe, nhất thời thần đến. Trước đây Lưu Chiết chính là như vậy ôm nàng cho nàng kể chuyện xưa. Lưu Hinh lập tức lên tiếng nói, tốt, ta cũng muốn nghe. Lưu Tĩnh vừa nhìn cô dáng dấp như vậy, cũng học nàng gọi nói, tốt, ta cũng muốn nghe. Liền Lưu Chiết tùy tiện tìm một cái cố sự, mới vừa giảng hai câu, liền bị Lưu Hinh đoạn, nghe qua, giảng đừng. Lưu Tĩnh nói như vẹn, học Lưu Hinh nói chuyện, nói, nghe qua, giảng đừng. Lưu Chiết không cách nào, sau cùng chỉ có thể vắt hết óc, nói nhảm loạn biên giảng một cái cố sự. Cuối cùng cũng coi như đem Lưu Tĩnh cho dỗ ngủ đi qua. Đợi được hắn nói cố sự Lưu Tĩnh ngủ, Lưu Hinh cũng ngủ, nàng nằm sấp ở Lưu Chiết lớn hơn, ngụm nước cũng không ít. Lưu Chiết lắc đầu một cái, nhẹ giọng đem Lưu Hinh tỉnh lại, mang theo Lưu Hinh về bên trong, sau đó đem Lưu Tĩnh giao cho Lưu Hinh, làm cho nàng dụ dỗ Lưu Tĩnh ngủ. Cuối cùng cũng coi như đem Lưu Tĩnh giao cho Lưu Hinh, Lưu Chiết không kiềm chế nổi kích động, cơ hồ là một đường tiệu nước trở lại bên trong. Nương tử, phu quân đến vậy. Lưu Chiết đóng cửa lại, lặng lẽ trên. Bên trong không có chút đèn, bất quá mượn bắn vào ánh trăng, Lưu Chiết có thể thấy rõ thê tử trên mặt đỏ ửng. Kha kha, từ từ trường, ôm ấp mà. Chương 388, hai người các ngươi làm sao cùng ở một gian phòng A. Vừa qua đi, Lưu Chiết ôm lấy đủ cực kỳ thê tử vào, nhưng mà sáng sớm thời điểm, Lưu Chiết nhưng cảm giác được có người bò lên trên, sợ đến Lưu Chiết lập tức liền tỉnh. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền thấy Lưu Tĩnh vuốt mắt, méo miệng ba bò lên trên tới. Lưu Chiết thấy thế, nhất thời đập đầu mình, tối hôm qua nhưng mà quên giữ cửa khóa lên. Lưu Tĩnh không nói gì, mà chính là cháo chui vào giữa hai người nằm xuống, rất nhanh sẽ lại ngủ. Lưu Chiết không khỏi cười cười, một nhà ba người như vậy ngủ, trái lại có một luồng ấm áp, liền hắn cũng nằm xuống, ôm nhi cùng thê tử ngủ tiếp đứng lên. Đáng tiếc không có ngủ bao lâu, Lưu Chiết liền bị đuổi lên, Thái Diễm thẹn thùng đem hắn đuổi ra môn. Lưu Chiết không cách nào, chỉ có thể lên cọ rửa, hắn vẫn không có cọ rửa xong xuôi. Liền thấy Lưu Hinh từ nàng tung ra đến, sau đó hoang mang hoảng loạn chạy tới. Không được, ca ca Lưu Hinh thanh âm mang theo kinh hoàng, nói, tiểu Tĩnh Tĩnh không gặp, nàng không gặp. Lưu Hinh tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện Lưu Tĩnh nhưng mà không ở trên, nhưng làm nàng dọa sợ. Ha ha, Lưu Chiết nhìn thấy Lưu Hinh dáng vẻ, không cười ha ha. Hừ, ca ca xấu, ngươi nhất định biết rõ. Lưu Hinh nhìn thấy Lưu Chiết dáng vẻ liền không lo lắng, bĩu môi rất lợi hại không nói. Ta cũng không biết rằng a. Lưu Chiết muốn lừa một chút Lưu Hinh, lại bị Lưu Hinh hoa lệ không nhìn. Bại hoại ca ca, không để ý tới ngươi. Lưu Hinh hừ hừ về tiếp tục ngủ. Một hồi sẽ qua, những người khác cũng lục tục lên, hạ nhân bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Sau cùng, Thái Diễm cũng mang theo Lưu Tĩnh lên, Lưu Tĩnh buốt mắt không nhìn Lưu Chiết. Lưu Chiết đi chọc nàng, Lưu Tĩnh nhưng nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Ôi, ta tiểu bảo bối tiểu chủ tức giận. Lưu Chiết ha ha nở nụ cười, thẳng thắn tướng lãnh Lưu Tĩnh ôm. Lưu Tĩnh không, nhưng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể liền đầu nhỏ khác đến một bên khác đi. Lưu Chiết chọc nàng, cười ha ha nói, thế nào, tiểu Tĩnh Tĩnh, tức giận. Lưu Tĩnh vẫn là không để ý tới Lưu Chiết, tâm lý tức giận, hừ, đáng ghét ba ba, nhưng mà ôm mụ mụ ngủ cũng không ôm ta ngủ, không để ý tới ngươi. Lưu Chiết từ bên cạnh lấy ra lên một cái ngọt quả chọc nàng. Lưu Tĩnh con mắt nhìn chằm chằm ngọt quả, tâm lý xoắn xuýt, có nên hay không tha thứ ba ba đây. Sau cùng không đỡ nổi ngọt quả, Lưu Tĩnh đoạt lấy Lưu Chiết trong tay ngọt quả mút lên, ở ngọt quả trước mặt, Lưu Tĩnh cảm thấy trước tiên tha thứ ba ba. Ha ha, mọi người thấy Lưu Tĩnh cái này dáng dấp khả ái, cũng rồn rập cười rộ lên. Điêu Thiển cùng Tiểu Yến làm theo vừa cười, một bên ai oán nhìn chằm chằm Lưu Chiết, các nàng cũng rất muốn đứa bé, đáng tiếc không có dễ dàng mang thai. Thái Diễm cũng nhìn thấy hai người ánh mắt, tự nhiên biết rõ hai người tâm lý suy nghĩ, buổi tối hôm đó, Thái Diễm không cho Lưu Chiết vào nhà. Thái Diễm khẽ cười một tiếng, nói, phu quân, ngươi đi bồi hai vị muội muội đi. Ta muốn hống lẳng lặng ngủ. Nương, ba ba. Lưu Tĩnh nằm ở trên, hiếu kỳ hỏi Lưu Chiết đi nơi nào. Gọi phụ thân. Thái Diễm sửa lại một hồi, sau đó mới nói, cha ngươi đi cùng ngươi nhị nương tam nương. Lưu Tĩnh tắt nói, nương, lẳng lặng cũng phải ba ba phụ thân bồi. Thái Diễm hơi hơi nở nụ cười, từ ái nhìn Lưu Tĩnh nói, tiểu Tĩnh Tĩnh ngoan, nếu như cha ngươi đến tiếp ngươi, sẽ không có người bồi nhị nương tam nương. Lưu Tĩnh trợn mắt lên, hiếu kỳ hỏi, há, nhị nương tam nương cũng đập hát sao? Thái Diễm nghe vậy, hơi hơi nở nụ cười, nói, đúng vậy a. Há, này để phụ thân bồi nhị nương tam nương đi, lẳng lặng bồi mẫu thân. Lưu Tĩnh rất nghiêm túc gật đầu. Thật ngoan. Thái Diễm cười đến càng vui vẻ, hôn nàng một cái. Mà ở một kiện khác bên trong, Lưu Chiết kinh ngạc hỏi, hai người các ngươi làm sao đồng thời? Phu quân. Tiểu Yến là gan khá lớn, nàng từ phía sau ôm Lưu Chiết cười hì hì nói, chúng ta cũng muốn đứa bé. Điêu Thiền làm theo đỏ mặt, phảng phất có thể bỏ ra nước đến, bất qua ánh mắt của nàng nhưng chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Chiết, rõ ràng cũng là ý động. Điêu Thiền ngượng ngùng nói, phu quân thường thường ở bên ngoài trình, chúng ta ở nhà rất lợi hại lo lắng. Lưu Chiết đem Điêu Thiền ôm ấp lại đây, ôm hai người, khẽ cười nói, khổ cực các ngươi. Sau đó Lưu Chiết còn nói, yên tâm đi, các ngươi phu quân thiên hạ vô địch, chỉ là địch nhân không làm gì được ta. Nói lời này, Lưu Chiết là tự tin. Điêu Thiền đem đầu dựa vào ở Lưu Chiết bên trên, nhẹ nhàng nói, thiên hạ này khi nào mới không có chính đây. Tiểu Yến cũng là mặt ước mơ, nhìn về phía Lưu Chiết hỏi, phu quân, thiên hạ này lúc nào mới có thể bình định đây. Lưu Chiết nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này, dù sao muốn chân chính thiên hạ thái bình, đây là khó khăn bực nào, bất quá hắn tin chắc, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đến phá hư nhà hắn, thương tổn nhà hắn người, bất luận hắn là ai. Liên Lưu Chiết nhẹ giọng nói, rất nhanh, đợi được thiên hạ bình định, ta liền cùng các ngươi tướng mạo tư thủ, không hề chia lịa. Điêu Thiền ôm Lưu Chiết, nói, chúng ta biết rõ phu quân đại trí, nhưng chúng ta cũng là không nhịn được nghĩ niệm phu quân. Phu quân làm sao không tư niệm các ngươi? Lưu Chiết lấy tay lên Điêu Thiền cằm, khẽ cười nói, đặc biệt nương tử ngươi vũ đạo, phu quân một mực là chăm xem không chắn a. Phu quân muốn nhìn, Điêu Thiền lúc nào cũng có thể nhảy cho phu quân xem. Điêu Thiền bị Lưu Chiết như vậy nhìn chằm chằm, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Chương 389, Lý Nho bất an. Phu quân ta đây. Tiểu Yến ngoác miệng ra, nàng ôm Lưu Chiết hỏi, Tiểu Yến không biết khiêu vũ, cũng sẽ không đánh đàn, khó nói phu quân sẽ không có muốn Tiểu Yến ta sao. Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Lưu Chiết trực tiếp hôn nàng một cái, cười ha ha nói, các ngươi mỗi người ta đều nghĩ. Phu quân, để Điêu Thiền cho ngươi nhảy một bản đi. Điêu Thiền đứng lên, thoải mái nói. Sau đó Điêu Thiền liền ở chính giữa bên trong nhảy dựng lên, đèn đuốc chập chờn, tựa hồ cũng ở vũ, bên trong Điêu Thiền dường như tiên hạ phàm, Lưu Chiết không nhìn vào. Dần dần, Tiểu Yến nằm sấp xuống đi, Điêu Thiền phục càng ngày càng ít, mà bên trong ánh đèn làm theo càng ngày càng mở, sau cùng rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Mà Lưu Chiết cũng được toại nguyện địa thực hiện hắn nguyện vọng. Khà khà ba. Chỉ là hạnh phúc so với ngày thường tử đều là ngắn ngủi, đặc biệt làm Tam Châu tối cao người Lưu Chiết, thiên hạ này bất định. Hắn căn bản không cách nào an ổn xuống. Ở nhà quá lớn chừng 10 ngày nữa về sau, Lưu Chiết liền mang đám người lần thứ 2 xuất phát. Lại xuất phát thời điểm, tiểu Lưu Tĩnh nỗi buồn tiếng khóc để Lưu Chiết tâm như tê liệt, hận không thể lưu lại cùng nàng. Người không sao chứ? Dọc theo đường đi, Lưu Chiết tự cũng không cao, Quách Gia quan tâm dò hỏi. Ta không sao, làm sao? Lưu Chiết lắc đầu một cái, đem tâm lý với người nhà nỗi buồn đè xuống, lên thần tới. đây là bờ sông mới nhất báo. Quách Gia đem được báo đưa cho Lưu Chiết. Viên Thiệu Liên quân đánh vào bờ sông về sau, Tàng Bá Dương bại lui ra bờ sông, để Viên Thiệu Liên quân chịu đến rất lớn cổ vũ, cấp tốc chiếm lĩnh bờ sông. Trương Hân những người này cao hơn nữa hô, 3 tháng chiếm lĩnh Hà Bắc Tam Châu, giải phóng bị Lưu Chiết áp bách bách tính các loại mọi việc như thế khẩu hiệu. Bất quá cũng theo đó ở, bọn họ cũng lại không cách nào thu được càng to lớn hơn quả. Đi hướng Tây, Đồng Mân Hàn toại Mã Siêu ba đường liên quân không cách nào đánh hạ chú đóng ở Kỳ Quan Quan Vũ, không cách nào tiến lên. Hướng về Bắc, Trương Hân Tôn Việt Kỷ Linh ba đường liên quân, Tàng Bá vững vàng chú đóng ở Thượng Đảng, để ba đường liên quân không thể tiến lên trước một bước. Thảm nhất vẫn là Viên Thiệu, Viên Thiệu thèm nhỏ dãi Kỳ Châu, hắn mượn minh chủ chi vị, lấy quyền mưu tư, từ chiếm một đường, tính toán hướng đông đánh vào Kỳ Châu, hiện ở Hoàng Hà kết băng, hắn thủy lộ không cách nào vận chuyển lương thực, không thể không dựa dẫm lục địa đến vận chuyển. Hắn hy vọng chiếm lĩnh Ngụy quận Dương Bình quận Bình Nguyên quận cái này tăng quận, rút ngắn cùng Thanh Châu khoảng cách, giảm bớt hậu cần áp lực. Đáng tiếc kế hoạch là mỹ hảo, hắn bị rất lớn lực cản. Ngụy quận có Trương Hợp lãnh binh phòng thủ, Trương Hợp nhìn thấy Viên Thiệu quân liền không nhịn được phẫn nộ, hai quân đối chọi thời khắc, Trương Hợp liền xuất quân đại phá Viên Thiệu nhất quân, may là sau đó nhớ tới Lưu Chiết mệnh lệnh, mới lui giữ Ngụy quận nghiệp thành phòng thủ. Dù vậy, Viên Thiệu cũng tổn thất mấy vạn quân đội. Nhiều lần tiến công không có kết quả. Hơn nữa Tết đến lúc tuyết lớn không ngừng, liên quân đã đình chỉ tiến công, tính toán các loại qua một đoạn thời gian tấn công nữa. Lưu Chiết sau khi xem xong, mặt bình tĩnh, gật gù, tiếp tục dẫn đội xuất phát. Chờ đến Lưu Chiết đi tới Nghiệp Thành thời điểm, thời gian đã đến trung tuần tháng riêng, đang đến gần Đại Hải một vùng Hoàng Hà mặt sông băng đã bắt đầu hòa tan. Ở Nghiệp Thành, Lưu Chiết thủ hạ đại tướng đã tụ hội một đường, Lưu Chiết nhìn người thủ hạ, gật gù, nói, đóng cửa đi. Không đúng, không đúng. Một cái trong quân doanh, Lý Nho trong miệng không tuyệt vọng 3 chữ này, chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm địa đồ. Liên quân đánh vào bờ sông đã hơn 1 tháng, vừa mới bắt đầu liên quân tiến triển thần tốc, rất nhanh sẽ đem bờ sông công hãm, thành thị lớn nhỏ cũng cướp lại, càng là đoạt được lượng lớn vật tư, để liên quân chói mắt. Sau đó đại gia nhất cổ tác khí, tiếp tục tiến công, quân chia thành 3 đường, bất quá đáng tiếc cũng bị ngăn trở, Viên Thiệu này một đường muốn ăn ăn, kết quả tổn thất nặng nề, khiến người khác trong bóng tối để. Cuối cùng bởi vì khí trời lạnh lẽo, tuyết lớn đầy trời, liên quân đình chỉ tiến công, củng cố tốt quả, tính toán đợi được mở về sau, ở tiếp tục tiến công. Lý Nho theo quân, nhưng hắn từ bờ sông về sau, vẫn cảm giác được không đúng, cảm giác bất an giác trước sau chiếm giữ ở trong lòng hắn, làm sao cũng lái đi không được. Hắn một lần cho rằng Lưu Chiết hội ở bờ sông mai phục, hắn nhắc nhở Đồng Mân, mà Đồng Mân cũng vẫn cẩn thận hành quân, nhưng mãi cho đến chiếm cứ bờ sông, đều không có phát hiện cái gì bây giờ. Chỉ là không có bẫy dập, chẳng những không có để Lý Nho thở một hơi, trái lại để hắn càng thêm bất an. Nhưng hắn cũng là không nghĩ ra vấn đề ở nơi nào. Hồ Lý Nho thở phào một hơi, không nghĩ ra hắn, chui ra lều vải, tính toán đi một chút. Hiện ở đã là trạng vạng tối, mấy ngày nay khí trời rất tốt, dương quang phổ chiếu, nhiệt độ bắt đầu từ từ lên cao, lập đã qua, chu vi vạn vật bắt đầu thức tỉnh. Lý Nho trong lều Đồng Mân lều vải không xa, xa xa hắn liền nghe đến một trận tiếng ồn ào, hắn nhíu mày. Đồng Mân tuy nhiên ở quân doanh, không có giống những người thống soái một dạng chạy đến trong thành ở, nhưng hắn nhưng đem trong thành tiểu đưa đến quân doanh, ở trong đại trướng cùng bọn thủ hạ uống rượu. Ai? Lý Nho không lắc đầu một cái, hắn quyết định đi khuyên một chút, uống rượu không có chuyện gì, nhưng không muốn quá độ là tốt rồi. Mới vừa một chân bước ra, Lý Nho mi đầu liền nhăn lại tới. Quân sư cẩn thận bên cạnh thị vệ thấy thế, nói, gần nhất tuyết hóa, mặt đất so sánh lầy lội. Lý Nho nghe vậy. Nhất thời một cái giật mình. Chương 390, ba đường bao vây. Lý Nho phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ quân doanh đều là gần như, mặt đất đều là ướt nhẹp, tuyết động bắt đầu hòa tan, đặc biệt binh lính tuần tra đi qua chi, đã bước ra một cái đường đất. Ai, những ngày tháng này không thể gửi qua, mặt đất ẩm ướt cục cục. Có binh lính một bên nghị luận một bên từ bên cạnh đi qua. Phòng trưng Hoàng Hà cũng phải hòa tan đi, đến lúc đó qua sông lại muốn ngồi thuyền, ta sợ nhất ngồi thuyền. Binh lính nói cái gì? Lý Nho đã không nghe được, trong đầu của hắn tới tới lui lui chỉ có binh lính câu nói kia. Lý Nho lạnh cả tim, cái này không phải là thật đi. Sau đó hắn đục trên dưới cũng bị mồ hôi lạnh ấm ướt. Hắn không để ý tới mặt đất lầy lội, nhanh chóng hướng về Đồng Mân đại trướng chạy đi, lưu lại bọn thị vệ đầu góc mơ hồ, không rõ Lý Nho tại sao phải chạy. Cái gì? Đồng Mân trong miệng đột xuất một ngụm tử khí, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn ta triệt binh? Ngươi xác định không phải đang nói mơ? Không sai, Lý Nho giờ khắc này rốt cục nghĩ rõ ràng là nguyên nhân gì, tim đập nhanh hơn, thở hổn hển nói, đây là một vòng, Lưu Chiết là muốn đem chúng ta một lưới chỉ. Ha! Đồng Mân cười lớn một tiếng, nói, ngươi không có uống rượu chứ? tại sao ta cảm giác ngươi là đang nói mê sảng đây?
Hộ hầu, cái này không phải nói đùa.
Lý Nho gấp nói. Lý Nho tâm lý cứ việc không dám 100% khẳng định, nhưng mặc dù có một chút hoài nghi, hắn cảm thấy lui lại cũng là lựa chọn tốt nhất, lui về Hoàng Hà bờ phía nam cũng tốt hơn ở bờ sông nơi này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đồng Mân sau khi ực một hớp rượu, không để bụng, nói, chúng ta gộp lại có 60 vạn đại quân, lưu chết hắn tính là gì? Có thể ăn một miếng đến dưới. Không sợ chết no hắn. Không chỉ Đồng Mân có ý nghĩ như vậy, liên quân những người khác cũng có ý nghĩ như vậy, 60 vạn đại quân ở đây, coi như lưu chết đến công cũng không sợ. Hơn nữa Tảng Bá ở bờ sông liên tục bại lui, lại để cho Đồng Mân xem thường lưu chết quân đội, cảm thấy không đỡ nổi một đòn, vì lẽ đó Đồng Mân căn bản không nghe Lý Nho nói. Hộ hầu Lý Nho gấp chết, hắn cổ họng cũng gấp đến độ bốc lửa, cùng những này thô hán giao đạo chính là phiền phức, đặc biệt còn uống rượu thô hán, càng là phiền người chết. Đồng Mân lại thở ra một ngụm tử khí, thôi tay, không để ý chút nào nói, cũng nói ngươi lo ngại, trước còn nói bờ sông có mai phục, kết quả đây, cái rắm đều không có, làm hại bản hầu phí công lo lắng một hồi. Đến, uống chút rượu đi, tránh cho các ngươi những này văn nhân cả ngày suy nghĩ lung tung, thế giới này nào có phức tạp như vậy. Lý Nho chỉ hận chính mình trước khi lên đường không có hướng về Đồng Trác muốn tới chỉ huy quyền, bằng không hiện ở nơi nào còn cần cùng Đồng Mân phí lời, trực tiếp một đao chạm Đồng Mân, sau đó xuất binh lui lại. Sau cùng Đồng Mân không có nghe khuyên bảo, vẫn uống hắn tiểu, để Lý Nho trong lòng một mảnh tối tăm. Lý Nho rời đi Đồng Mân đại trướng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chúng ta đều muốn chôn tại đây. Giết! Trong bóng tối, Lưu Chiết giơ lên vũ khí, quắc khẽ, hắn trước tiên binh sĩ. Sau cùng lăn lộn làm một thể hắc lân quân theo sát hắn phía sau. Vành! Cửa trại trong nháy mắt bị phá, Lưu Chiết xông lên trước giết đi vào. Tự cao tự đại, thả lỏng cảnh giác liên quân căn bản không có nghĩ đến Lưu Chiết hội mang theo đột nhiên tập. Hơn nữa lại là khí trời lạnh lẽo, sở hữu binh lính cũng đắm chìm ở trong giấc ngộng, mặc dù gác canh gác binh lính cũng buồn ngủ. Làm Lưu Chiết mang binh giết tới, liên quân nhất thời liền rơi vào hỗn loạn tương bừng. Liên quân làm ba cái bộ phận, Đồng Mân Mã Siêu Hàn Toại vì là một bộ, đóng quân ở bờ sông Hà Dương huyện một vùng, phe tấn công hướng về vì là Hà Đông quận. Trương Vân Tôn Việt Kỷ Linh vì là một bộ, đóng quân ở Sơn Dương huyện một vùng, phe tấn công hướng về vì là Tịnh Châu Thượng Đảng quận. Viên Thiệu quân lại có một phần đóng quân trong lực huyện, đây là bờ sông trì sở, Viên Thiệu muốn vững vàng đem nắm trong tay, còn có một phần làm theo từ Nhan Cao Lãm các loại xuất lĩnh đóng quân ở cộng huyện, phe tấn công hướng về vì là Ký Châu Ngụy quận. Lưu Chiết xuất binh tập là Nhan Cao Lãm bộ. Khoảng thời gian này đến, Nhan cùng Cao Lãm tiến công không có kết quả, liền lui giữ cộng huyền. Bởi Trương Hợp cố ý dương bại, Nhan Cao Lãm cũng không tự chủ được thả lỏng cảnh giác. Hai người các lính nhất quân đóng giữ cộng huyền góc Tây Bắc cùng góc Đông Nam, góc cạnh tương hố. Lưu Chiết chia binh hai đường, hắn tự mình dẫn một đường tập Nhan quân doanh, Trương Phi Trương Hợp làm theo tập Cao Lãm đường. Hai đường tập, Nhan cùng Cao Lãm còn đang trong giấc ngộng. Khi bọn họ thức tỉnh đến về sau, đại doanh đã sớm rơi vào hỗn loạn. Lưu Chiết mang người giết vào Nhan ngồi ở đại doanh. Xông khắp trái phải, đến giết người phóng hỏa, Viên Thiệu quân sĩ binh ôm đầu chuột mặc, loạn tung lên. Không nên hốt hoảng, chấn định lại. Nhan sau khi tỉnh lại, không để ý tới mặc khôi giáp, chỉ mặc hai cái lệnh phục, nhấc theo đao liền giết ra tới. Nhan biên thị vệ nhóm cũng dồn dập quát to lên, để chu vi binh lính chấn định. Không thể không nói, Nhan trị quân không tệ, gặp phải tập viên quân binh lính nhìn thấy Nhan, nhìn thấy người đáng tin cậy, dồn dập chấn định lại, hướng về Nhan một bên hội tụ. Hừ. Lưu Chiết cũng sẽ không để bọn hắn có cơ hội tụ đứng lên, mang theo điển vi trực tiếp giết hướng về càng tụ càng nhiều người Nhan vị trí. Trên đường không ngừng có hắc lân quân gia nhập, rất nhanh sẽ hình thành một đại cổ nhân mã, ầm 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 đánh tới, thanh thế dọa người. Mặt mũi lớn, hắn một bên đều là bộ binh, liền hắn đều không có mã, căn bản không cách nào ngăn cản. Gấp phía dưới, Nhan đứng ra đến giống to nói, địch tướng có dám cùng ta một. Chương 391, Hoàn ngược Nhan Lương. Theo đạo lý tới nói, Lưu Chiết là sẽ không đi để ý tới hắn, bất quá Lưu Chiết trong lòng hơi động, hắn nâng tay lên, để cho thủ hạ nhóm đình chỉ tấn công. Hắc lân quân chỉnh tề dừng lại, để Nhan sau khi thấy, trái tim không co rụt lại, bực này binh, Viên Thiệu thủ hạ căn bản không có. Sau đó một người cưỡi ngựa đi ra, càng làm cho Nhan đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nhưng mà là Lưu Chiết. Lưu Chiết hỏi, Nhan. Không sai, ngươi là Lưu Chiết. Nhan đứng ra đến, nghi vấn nói. Kỳ thực hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Chiết chân nhân, so với hắn tưởng tượng bên trong trẻ hơn cùng đáng sợ. Lưu Chiết nhìn trước mắt manh tướng, nói, Nhan, ngươi đầu hàng đi. Nhan lắc đầu một cái, kiên quyết từ chối, nói, không thể. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, Viên Thiệu đã chết chắc, ta Tam Lộ đại quân cùng xuất hiện, 400.000 nhân mã, các ngươi có thể tới.
Ở Hà Đông, Hoàng Trung chỉ huy Bình Dương quận 5 vạn đại quân cùng Quan Vũ hội hợp, chung 10 vạn đại quân tập đồng Mân Mã siêu Hàn toại bộ. Ở Tịnh Châu, Tang Bá 10 vạn đại quân xuôi nam, tập trương Huân Tôn Việt Kỷ Linh bộ. Ở Ký Châu, Lưu Chiết xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiến công. Nhan nghe vậy, mặt thảm đạm, không nói Lưu Chiết tập, cũng là Lưu Chiết thủ hạ bộ đội Quang Minh chính đại cùng liên quân chính diện giao phong, liên quân cũng không nhất định có thể thắng lợi. Trước liên quân cảm thấy Lưu Chiết ở đối phó dị tộc quân đội tổn thất nặng nề về sau, thực lực bị hao tổn về sau, nhất định không phải đối thủ của bọn họ, đặc biệt đánh hạ bờ sông về sau, thì càng thêm khẳng định. Chỉ là hiện ở Nhan xem ra, tất cả những thứ này đều là Lưu Chiết vòng. Nhưng rất nhanh Nhan tâm lý liền bi phẫn đứng lên, ngươi khốn kiếp thực lực cũng đã như thế, chính diện cũng có thể thắng chúng ta, nhưng mà còn chơi tập dở trò mưu hèn hạ như vậy. Ít nói nhảm, muốn bại chủ công, phải từ ta trên thi thể nhảy tới. Nhan quát to lên, phía trên khí thế không ngừng kéo lên. Thứ ngươi trên thi thể nhảy tới, vậy ngươi sau binh lính đây? Lưu Chiết lạnh lùng hỏi một câu, Nhan khí thế cứng lại. Lưu Chiết tiếp tục lạnh giọng nói, giết ngươi, huynh đệ ngươi Văn Sửu cũng phải xuống cùng ngươi. Nhan nghe vậy, mặt kịch. Nhan vội hỏi nói, Văn Sửu không có chết. Từ khi Văn Sửu bị bắt làm tù binh về sau, tin tức hoàn toàn không có, Viên Thiệu cũng không có người phái đi tìm Lưu Chiết chủ đồ, Nhan một lần cho là hắn đã chết. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, ở ta U Châu Sành An, thể gần nhất còn dài nghiêng mắt nhìn. Nói tới Văn Sửu, hắn cũng hơi buồn bực, Văn Sửu cách cùng Điển Vi Trương Phi bọn họ gần như, rất ngốc dày, vào Lưu Chiết tay về sau, Lưu Chiết chiêu hàng quá hắn. Chỉ là hắn mềm không được cứng không xong, đối với Lưu Chiết đã nói, Nhan đầu hàng, hắn cũng đầu hàng, Nhan không đầu hàng, hắn cũng sẽ không đầu hàng, dù cho Lưu Chiết dùng đao tử hoảng sợ hắn cũng vô dụng. Mặt mũi âm trầm bất định, Viên Thiệu ở từ bỏ Văn Sửu về sau, hắn đối với Viên Thiệu trung tâm đã không nhiều. Nhưng để hắn như vậy đầu hàng lại không cam tâm. Lưu Chiết lúc này đột nhiên nhìn thấy Nhan đối với hắn độ trung thành nhưng mà từ số âm thành số dương, nhất thời nhất động, nói, Nhan, như vậy đi, ta cùng ngươi đan, ngươi thắng, ta liền tha các ngươi đi, trở lại cũng đem Văn Sửu trả về. Chẳng qua nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải đầu hàng cho ta, đương nhiên, những người khác ta cũng có thể thả bọn họ đi. Thật! Nhan thần nhất chấn hưng, sau đó vừa nghi, thật sự có đơn giản như vậy. Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Ta Lưu Chiết phần, còn dùng lửa ngươi. Lưu Chiết tự ngạo nói một câu, hắn bất luận cái nào phần ném ra đến đều có thể đập chết Nhan. Được! Nhan khẽ cắn răng, nói, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Đến đây đi! Nhan sải bước thủ hạ dắt tới mã, giơ lên nhắm thẳng vào Lưu Chiết, tự tin nói, Lưu Chiết, ngươi thua định. Lưu Chiết cũng giơ lên trường kích, nhìn tự tin Nhan, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay về hắn nói, đúng, có một việc quên nói cho ngươi, Văn Sửu cũng là bị ta bại, sau đó bị bắt làm tù binh. Lưu Chiết sau khi nói xong, thỏ mã đã lao ra. Cái gì? Nhan nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn chỉ biết rõ Văn Sửu bị bắt làm tù binh, nhưng không biết rõ Văn Sửu cũng là bị Lưu Chiết bại. Ở dưới khiếp sợ, hắn bị Lưu Chiết giành trước tay, chờ sau khi lấy lại tinh thần, Lưu Chiết trường kích đã đâm tới hắn mặt. Nhan vội vã giơ lên đón đỡ. Vành! Cực kỳ đại lực lượng để Nhan dưới háng mã liền lùi lại vài bước. Lưu Chiết đắc thế không nhường người, trường kích mãnh liệt gõ mãnh liệt, đem Nhan đến không còn sức đánh trả chút nào, không ngừng lùi lại. Tận đến giờ phút này, Nhan mới rõ ràng cảm nhận được Lưu Chiết lợi hại, sức mạnh lớn, tốc độ cũng nhanh. Giao thủ mấy hiệp về sau, Nhan tin tưởng Văn Sửu là bại ở Lưu Chiết thủ hạ. Nhan vẫn bị Lưu Chiết đè lên, hắn ép căn bản không hề biện pháp hoàn thủ, không ngừng lùi lại cũng không có cách nào kéo dài khoảng cách, muốn tìm ra Lưu Chiết kẽ hở càng là không thể nào, trong lòng hắn không cười khổ, trên đời này nhưng mà còn có lợi hại như vậy nhân vật. Vành! Nhan sử dụng chính mình toàn bộ khí lực, đem Lưu Chiết trường kích mở, sau đó lên tiếng nói, không, không. Lưu Chiết kỳ thực còn chưa từng có nghiện. Ta không phải đối thủ của ngươi. Nhan thản nhiên thừa nhận, tuy nhiên tâm lý không phục, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không phải Lưu Chiết đối thủ. Dưới mặt mã, quỳ xuống đến, mặt lờ mờ nói, ta chịu thua, mặc ngươi đưa. Ồ! Chương 392, 6 triều liên quân, từ đó hôi phi yên diệt. Được, sau đó ngươi chính là ta cấp dưới. Lưu Chiết ha ha nở nụ cười, hưng phấn nói. Muốn biết rõ thu phục Nhan, chẳng khác nào thu phục Văn Sửu, lần này liền đạt được hai viên manh tướng, để Lưu Chiết tâm không tốt đứng lên. Nhan nhìn mặt vui sướng Lưu Chiết, khẩn nói, thái úy, trả lại ngươi thả những người khác. Nhan không có lập tức gọi Lưu Chiết làm chủ, trong lòng hắn nhất thời không thích ứng. Cái này có thể, bọn họ là đi hay ở, tùy tiện bọn họ. Lưu Chiết dặn dò một tiếng, khiến người ta đi truyền lệnh. Bất quá sau đó, Nhan xuất lĩnh 5 vạn binh lính bên trong, nhưng mà có hơn 2 vạn binh lính theo Nhan đầu hàng Lưu Chiết,
những người khác làm theo trốn về Hoài Huyền. Lưu Chiết bên này thu phục Nhan, sự tình đã gần như xong xuôi, rất nhanh, Cao Lãm Doanh bên kia cũng chuyển tới tin tức, đấu kết thúc. Trương Phi Trương Hợp hai người tập, mặc dù Cao Lãm lại làm sao lợi hại cũng không chống đỡ được, huống chi Cao Lãm vũ lực so với Trương Phi Trương Hợp kém xa lắm. Bị tập kích thời điểm, Cao Lãm đã từng học Nhan một dạng tụ lại binh lính, chuẩn bị phản kháng, lại bị Trương Hợp nhìn chằm chằm, hắn cùng Cao Lãm một đối một, không ra 20 hội hợp, liền đem Cao Lãm đâm bị thương, để Cao Lãm bái đào tẩu. Không có người đáng tin cậy Viên Thiệu quân sĩ binh, càng thêm lớn loạn. Sau đó, theo thống kê, Cao Lãm thống lĩnh 5 vạn binh lính, đầu hàng không tới 1 vạn, đào tẩu ước chừng hơn 1 vạn, còn lại cũng bị phẫn nộ Ký Châu binh giết chết, bọn họ trả thù Viên Thiệu trước tập Ký Châu thủ. Đấu 1, Lưu Chiết dưới lệnh toàn quân quét trận, ngay tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi. Hắn đem Nhan giới thiệu cho những người khác. Trường hợp nhìn thấy mặt mũi có chút quái quái, trước hắn cùng Nhan từng giao thủ 2 lần, 2 lần cũng có thể nói là bại ở Nhan trong tay, hiện ở Nhan thành vì hắn cùng, để trong lòng hắn ít nhiều có chút khó thích ứng. Bất quá tất cả mọi người là theo Lưu Chiết kiếm cơm, mặc dù lại có thêm làm sao không thích ứng, hắn vẫn phải là thói quen, vì lẽ đó hắn hướng Nhan chắp chắp tay về sau, đứng ở một bên đi chỉnh hắn tự. Nhan đối với Lưu Chiết cầu đạo, thái úy, ta tuy nhiên đầu hàng, thế nhưng ta khẩn thái úy để ta về cái này một. Hắn nói lời này thời điểm, tâm lý có chút thấp thỏm, sợ sệt Lưu Chiết không đồng ý. Không có chuyện gì. Lưu Chiết rất mau trả lời ứng, nói, ngược lại Viên Thiệu là bại định, không cần Nhan ngươi ra trợ. Tạ quá người. Nhan tâm lý cảm kích, thở dài một hơi, sau cùng cũng xưng hô Lưu Chiết làm chủ. Ở Cộng Huyền nghỉ ngơi 2 ngày sau, Lưu Chiết tiếp tục xuất quân xuất phát, đồng thời, còn lại 2 đường tin tức lục tục truyền về. Quan Vũ Hoàng Trung tập đồng mân mã siêu hàn thoại, 3 người tuy nhiên ra sức chống lại, vẫn là đại bại. Đồng mân bị Quan Vũ một đao chém, Mã Siêu cùng Hoàng Trung đại, trong lúc hỗn loạn bị Hoàng Trung đại bại, Hàn Toại cũng bị Hoàng Trung bắn trúng một mũi tên, 2 người vội vàng rút đi, Bàng Đức Mã Đại 2 người liều mạng đoạn hậu, Mã Đại bị bắt, Bàng Đức chết chạy trốn. Bất quá đúng là Tàng Bá này một đường ra chút ngoài ý muốn. Tàng Bá thủ hạ khuyết thiếu đại tướng, hơn nữa bản thân của hắn vũ lực ở Lưu Chiết dưới trướng cũng không cao lắm, vì lẽ đó Lưu Chiết phái Triệu Vân đi hỗ trợ. 2 người xuất quân xung thẳng, Tôn Việt Trương Hân đều ở trong loạn quân bị giết. Chỉ có Kỷ Linh mà lùi. Tàng Bá trước ở Hà Đông thiệt thòi lớn, lại ở bờ sông muốn dương bại lui lại, để trong lòng hắn nghẹn một luồng khí, cầu mong gì khác xuất ruột, khinh kỵ truy sát Kỷ Linh, kết quả hãm sâu trùng đây, may mắn được Triệu Vân nghe tin, xuất lĩnh mấy cưới cứu rút. Cái này một bên trong, Triệu Vân như vào chỗ không người, một cây ngân hương, khiến đến xuất thần nhập hóa, Kỷ Linh thủ hạ đều không thể địch, sau cùng Kỷ Linh tự thân lên trận tới Triệu Vân, cũng bị Triệu Vân đâm bị thương, thẳng thốt đào tẩu. Trừ Viên Thiệu còn trong ngực huyện có lưu lại 10 vạn đại quân ở ngoài, còn lại 6 triều liên quân, đến đây đã hôi phi yên diệt. Mà Viên Thiệu giờ khắc này thống lĩnh đại quân trong ngực huyện, hắn ở đánh hạ bờ sông về sau, ngay lập tức liền xuất binh chiếm cứ Hoài Huyền, nơi này là bờ sông chỉ sở. Viên Thiệu loại này tướng ăn quá khó nhìn, những người khác tuy nhiên lòng mang không, bất quá vì là đại cục, đang tiếp thu Viên Thiệu một điểm vật tư về sau, đại gia chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Viên Thiệu chiếm cứ Hoài Huyền về sau, hắn đem đại quân ném ở ngoài thành đóng quân, hắn mang người vào ở Hoài Huyền Thái Thú Phủ. Hắn còn thứ 2 Viên Hy cùng hắn ở Thái Thú Phủ quá 1 năm. Trưa hôm nay, Viên Thiệu leo lên Hoài Huyền thành tường, xa xa nhìn tới, nhìn mình quân doanh, bên trong lều vải vô số, tinh kỳ san sát, một bộ binh mã lớn mạnh tư thế. Viên Thiệu trong lòng hào khí đột ngột sinh ra, chữ văn trượng, há mồm liền ra, nói, cái này chính là quân ta đội, thiên hạ vô địch. Hắn giờ khắc này hồn nhiên quên trước bái lui ra Ký Châu sự tình. Bờ sông một trận chiến, để niềm tin của hắn khôi phục, nguyên lai Lưu Chiết cũng không phải vô địch, hắn cũng có thể bị bại. Viên Thiệu trong lòng đã có quyết định, đánh hạ Ký Châu về sau, toàn lực mộ binh, chiêu mấy chục cái vạn thậm chí 1 triệu, hắn cũng không tin không thắng Lưu Chiết. Chỉ cần thắng Lưu Chiết, sau đó đem một bên những liên quân này hố đi, như vậy cái này Hà Bắc chi địa chỉ về hắn sở hữu, đến lúc đó thêm vào Thanh Châu, tổng cộng là Tứ Châu chi địa. Hắn không tin thiên hạ này còn có ai là hắn địch thủ, đến thời điểm Viên gia mộng tưởng sẽ ở hắn trên thực hiện. Chúc mừng người, chúc mừng người. Quách Đồ ngay lập tức lên tiếng, hắn chúc mừng Viên Thiệu nói, Lưu Chiết ít ngày nữa vừa có thể bại vong, đến thời điểm người liền có thể nhất thống Hà Bắc. Vừa nghe đến Quách Đồ nói, Viên Thiệu hào khí vạn trượng. Chương 393, kiếm chỉ Viên Thiệu. Viên Hy giờ khắc này cũng là mặt mừng rỡ, nụ cười mặt nói, đúng vậy à, đến lúc đó cha danh vọng đem không ai bằng. Thiên hạ này cũng lại không người dám xem thường chúng ta Viên gia. Viên Thiệu cười ha ha nói, hiện ra cũng, ngươi phải cố gắng à, ngày sau phụ thân lão, thiên hạ này cũng là ngươi. Kỳ thực Viên Thiệu câu này chỉ là chuyện cười mà thôi, lại làm cho Viên Hy tâm lý mừng như điên, Quách Đồ ánh mắt cũng là liên thiểm. Hài nhi tất không phụ lòng cha hy vọng. Viên Hy đại hỉ nói. Viên Thiệu có ba đứa con trai trưởng Viên Đàm, con thứ Viên Hy, tam tử Viên Thượng. Viên Thiệu yêu thương tam tử, chậm chạp không có chỉ định người thừa kế. Chỉ là tam tử tuổi còn quá nhỏ, Viên Đàm Viên Hy một bên đã tụ tập không ít người bắt đầu vì bọn họ nói chuyện. Viên Đàm có con trai trưởng phần, ưu thế so với Viên Hy lớn, người đồng ý tụ tập ở Viên Đàm một bên. Viên Thiệu lần xuất chinh này, để Phùng Kỷ phụ trợ Viên Đàm Lý Thanh Châu chính vụ, phòng thủ Thanh Châu. Viên Hy không có cái gì ưu thế, hắn lần này theo Viên Thiệu đi ra, để hắn bồi ở Viên Thiệu một bên. Như vậy cử động cũng làm cho Viên Thiệu người thủ hạ không thể phỏng đoán, đến cùng Viên Thiệu trong lòng người thừa kế là ai. Trên tường thành Đại Phong, Viên Thiệu lập tức cảm thấy đau đầu, đây là ở Ký Châu lui lại lúc lưu lại bệnh kín, hắn trước tiên sẽ quá thủ phủ nghỉ ngơi. Chúc mừng nhị tử. Viên Thiệu đi, Quách Đồ không có lập tức đi cùng, mà chính là hướng về Viên Hy chắp tay chúc mừng. Viên Thiệu một câu nói để cả ngày phỏng đoán Viên Thiệu tâm tư Quách Đồ hiểu lầm, hắn hiểu lầm Viên Thiệu tính toán lập Viên Hy vì là người thừa kế. Tiên sinh ý gì? Viên Hy tuổi trẻ, không có cái gì lòng dạ, hắn cố ý ra vẻ không biết rõ, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười. Quách Đồ tâm lý âm thầm khinh bỉ, bất quá vẫn là đủ Viên Hy lòng hư vinh. Quách Đồ chắp tay, khen tặng nói, tử, người đây là muốn lập ngươi vì là thế tử. Tiên sinh không nên nói lung tung. Viên Hy vung vung tay, trên mặt nhưng cười đến nhanh không gặp con mắt. Quách Đồ hướng về Viên Hy hành lễ, nói, ngày sau, mong rằng tử chăm sóc nhiều hơn. Viên Hy tâm lý lần thứ hai mừng như điên, Quách Đồ đây là muốn nương nhờ vào hắn. Viên Hy trước bởi vì là con thứ, cạnh tranh người thừa kế ưu thế không lớn, Viên Thiệu thủ hạ nương nhờ vào người khác không nhiều, cũng không đủ phân đo. Hiện ở Quách Đồ muốn nương nhờ vào hắn, để hắn làm sao có thể không mừng như điên. Muốn biết rõ Quách Đồ là Viên Thiệu tín nhiệm mưu sĩ bên trong, quyền cao chức trọng, có hắn đầu nhập vào, tuyệt đối sẽ làm cho Viên Hy lực lượng lớn mạnh. Tiên sinh khách khí Viên Hy vội vã đỡ Quách Đồ. Con mắt chân thành nhìn Quách Đồ nói, nếu như đầu tiên là không chế nói, hiện ra cũng đồng ý bái tiên sinh là lao sư. Làm theo kinh hoàng, làm theo tài năng kém cỏi, làm sao có thể chỗ chống lao sư. Quách Đồ trong lòng cũng vui vẻ, ngoài miệng nhưng kiêm tốn, tiêu chuẩn ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật. Viên Hy quỳ xuống đến, nói, lao sư ở trên, Thanh Thu hiện ra cũng cúi đầu. Thử mau mau lên. Quách Đồ tâm lý cao hứng, trên mặt bày ra một bộ kinh hoàng đồng hồ, đem Viên Hy nâng dậy. Nói, ngày sau tử hữu dặn dò gì, cứ việc nói, làm theo nghĩa bất dung tử. Hai người tay nắm tay, sâu nhìn chằm chằm đối phương, nhìn nhau nở nụ cười, đều không nói bên trong. Ngày sau, những thứ này đều là ta. Viên Hy lôi kéo Quách Đồ, học Viên Thiệu nhìn xa, Viên Hy trong lòng cũng bước lên một luồng hào khí. Mới vừa há mồm muốn học Viên Thiệu đến vài câu hào khí nói, nhưng là khi hắn nhìn thấy trước mắt tình cảnh đó, nhưng tung ra một câu, đó là cái gì? Quách Đồ cũng liền bận bịu nhìn tới. Xa trong quân doanh, tựa hồ có động, rất nhanh hai người liền thấy trong quân doanh có vài cưỡi bay nhanh mà ra, hướng về Hoài Huyền Thành chạy tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm lý đồng thời hiện lên một luồng cảm giác không ổn. Hai người không nói gì, nhưng đồng thời chạy xuống thành tường, hướng về Viên Thiệu ngủ lại thái thú phủ chạy đi. Không bao lâu, từ quân doanh bên trong chạy đi mấy cưỡi đi tới Hoài Huyền, xông thẳng thái thú phủ. Cái gì? Viên Thiệu đã chiếm được tin tức, hắn mặt tái nhợt, mặt một bộ khó có thể tin đồng hồ. Lưu Chiết Tập, 10 vạn đại quân bị phá, Nhan đầu hàng, Cao Lãm trọng thương trốn về, 10 vạn đại quân, trốn về người không đủ một nửa. Tin tức này đem dường như một gáo nước lạnh, từ thái thú phủ tất cả mọi người trên đầu đổ xuống, sở hữu nghe được tin tức này mọi người bước lên một luồng hơi lạnh, quả thực thật đáng sợ. Trước đó vài ngày bọn họ hát vang tiến mạnh, cho rằng Lưu Chiết tổn thất nặng nề, cũng lại vô lực phản kích, bọn họ còn ở tưởng tượng lấy ít ngày nữa liền có thể công chiếm Vũ Châu, bắt sống Lưu Chiết. Nhưng mà cái này mộng đẹp vẫn không có làm xong, liền bị Lưu Chiết tàn nhẫn mà một cái tát đánh tỉnh. Viên Thiệu gắt gao nhìn chằm chằm tới báo tin mấy người kia, bọn họ là Cao Lãm thân binh, Viên Thiệu nhận thức mấy cái, Cao Lãm phái bọn họ đến, từ bọn họ nói ra đến, chính là chứng minh tin tức chân thực. Viên Thiệu mặt tái nhợt, thể lung lay rơi. Nếu như nói những người khác nghe được tin tức này cảm giác là xem một gáo nước lạnh từ trên đầu đổ xuống nói, như vậy Viên Thiệu cảm giác chính là, bị xối một gáo nước lạnh về sau. Còn muốn bị một tảng lớn băng khối đánh đầu, nện đến hắn đầu váng mắt hoa. Trời muốn giết ta vậy. Viên Thiệu khí cấp công tâm, sợ hãi không khỏi, một ngụm máu tươi phun ra, nhắm hai mắt lại, liền như vậy ngã xuống. Phụ thân. Người. Viên Thiệu đột nhiên ngã xuống, thực tại dọa sợ thái thú phủ người, nơi này loạn tung lên. Viên Thiệu lần này ngất đi, bất luận thủ hạ làm sao ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, thấy hắn người bên trong hầu như cũng bấm xuất huyết, cũng không thấy tỉnh lại. Chương 394, đại hoạch toàn thắng. Lão sư, bây giờ nên làm gì? Viên Thiệu bất tỉnh nhân sự, Viên Hy liền tự nhiên thành trảo chủ ý người. Đổi ở bình thường, Viên Hy ước gì như vậy, nhưng hiện ở Lưu Chiết bất cứ lúc nào nói bừa đánh tới, Viên Hy cảm giác mình bị cái ở hố lửa trên nướng, để hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đứng ngồi không yên. Từ bình tĩnh đừng nóng Quách Đồ khuyên nói, chúng ta không ngại trước tiên phái người đi dò xét còn lại mấy cái đường đại quân tin tức, lại dù là. Được, liền nghe lão sư nói. Viên Hy gật đầu liên tục, ngay lập tức phái người đi ra ngoài nghe. Nhưng mà phái người đi ra ngoài còn không đến bao lâu, Viên Hy bọn họ liền nhận được còn lại mấy cái đường đại quân tin tức, không có chỗ nào mà không phải là thảm bại trở về. Không ngừng có bại binh trở về, Viên Hy mặt cũng trắng bệnh, Lưu Chiết nhưng mà lợi hại như vậy. Không đoạn hậu rút về đến bại binh để Viên Hy vóc dáng này ca mặt trắng bệnh, hắn làm sao nếm gặp qua loại này khốc liệt thương thế, gãy tay gãy chân, máu me đầm địa, Viên Hy cảm giác mình không thể ngất đi đã rất lợi hại. Lui lại. Viên Hy dưới lệnh, sau đó hắn mang theo Viên Thiệu cái thứ nhất qua sông. Qua sông cũng có phiền phức, Hoàng Hà lúc này kết băng mà sông đã bắt đầu hòa tan. Có còn kết băng, có đã hòa tan, cho qua sông tạo thành rất lớn khó khăn. Bờ bên kia Cao Kiền cũng liền bận bịu phái thuyền tới đón ứng, liên quân hò hét loạn lên nhét chung một chỗ, không hề trật tự dâng lên thuyền. Đồng Trắc quân, Mã Siêu quân, Viên Thiệu quân, Kỷ Linh quân các loại tất cả mọi người chen ở bờ sông. Bắt đầu còn có chút trình tự lên thuyền, nhưng được Lưu Chiết quân áp sát tin tức về sau, bọn họ liền tranh nhau chen lấn, tất cả mọi người muốn cái thứ nhất lên thuyền. Hỗn loạn, chen chúc, xô đẩy, chửi rủa, tranh đấu, người đáng ghê tởm hiển lộ hết không thể nghi ngờ, mặc dù là đồng đội cũng không nhường nhịn. Sau cùng không biết là người nào cái thứ nhất rút ra đao đến, một hồi đại bi kịch phát sinh, các binh sĩ chém giết lẫn nhau, chỉ vì cướp giật một cái qua sông danh lạch. Liên quân chỉ còn trên danh nghĩa, đại gia lẫn nhau công phạt, máu tươi đem nước sông cũng nhuộm đỏ. Chờ đến Lưu Chiết giết tới thời điểm, chen chúc ở bờ sông mấy trăm ngàn liên quân hết mức đầu hàng, tại bọn họ về sau, Hoàng Hà nước là hồng, mặt đất đồng dạng cũng là hồng. Lưu Chiết, không thể địch vậy. Tôn Sách đứng ở bên Hoàng Hà, nhìn bờ bên kia khói thuốc súng nổi lên bốn phía, binh lính tàn sát không nghỉ, không cảm thán một câu. Đánh vào bờ sông đại quân sắp tới 60 vạn, một trong lúc đó liền để Lưu Chiết bại, trên mặt sông liên tục không ngừng hội binh, để hắn đối với Lưu Chiết cảm thấy đến khiếp sợ. Hắn theo Trương Huân tới tham gia liên quân cũng không phải là nhằm vào Lưu Chiết, mà chính là vì là mở Viên Thuật tham lam ánh mắt, qua sông thời điểm, Tôn Sách không tham dự, Trương Huân cũng sợ hắn lập xuống công lao, ước gì hắn như vậy, liền lưu Tôn Sách ở bờ bên kia thủ doanh. Lúc này đứng ở Tôn Sách bên cạnh Hoàng Cái lên tiếng nói, thiếu chủ, hà tất trường người khác chi khí. Ta tin tưởng thiếu chủ ngươi ngày sau cũng có thể vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ. Tôn Sách nghe vậy, cũng là cười khổ nói, ta hiện ở còn ăn nhờ ở đậu, người nhà còn chịu đến uy hiếp. Trình Phổ ngẫm lại, nói, thiếu chủ, ta có một lời, không biết rõ có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Trình Phổ vì là Tôn Kiên thuộc hạ, có bao nhiêu mưu lược. Tôn Sách đối với bọn họ những này gia tướng vô cùng tôn trọng. Thiếu chủ, người ngày xưa bởi vì Ngọc Tỷ mà gặp phải Lưu Biểu phúc kích, bên trong ám tiến vong, hiện ở thiếu chủ lại bởi vì Ngọc Tỷ lên Viên Thuật tham lam. Dưới cái nhìn của ta, Ngọc Tỷ không rõ, thiếu chủ không ngại bỏ đi. Có thể đem Ngọc Tỷ cho Viên Thuật, hướng về hắn mượn binh chinh phạt Giang Đông, như vậy liền có thể thành đại sự. Tôn Sách ánh mắt liên thiểm, tâm lý kịch liệt đấu tranh. Ngọc Tỷ là phụ thân hắn Tôn Kiên lưu lại, có thể xem như là Tôn Kiên di vật. Húng chi Ngọc Tỷ vốn đại biểu là thiên mệnh thụ, chuyện này với hắn có rất lớn hấp lực. Trình Phổ huống nói, thiếu chủ, có Ngọc Tỷ mà vô thực lực, thì có ích lợi gì? Được thiên hạ không phải Ngọc Tỷ, mà chính là binh mã. Một tiếng này giống như đánh đòn cảnh cáo, đem Tôn Sách gõ tỉnh. Hắn nhìn bờ bên kia, Lưu Chiết đã mang binh giết tới, vô số binh lính dồn dập quỳ xuống đất đầu hàng, tình cảnh này để hắn lần thứ hai bị kích thích. Được cuối cùng Tôn Sách cắn răng nói, lấy Ngọc Tỷ mượn binh, thoát ly Viên Thuật. Mệnh ta vận từ chính ta nắm giữ. Ha ha. Hoài Huyền Thái Thú Phủ, chuyến ra để cười ha ha âm thanh. Ú Châu bên trong tham gia lần này đấu tướng lĩnh mưu sĩ cũng tụ tập cùng nhau. Quan Vũ, Hoàng Trung, Hoa Hùng, Từ Hoảng, Tàng Bá, Triệu Vân, Điển Vi, Trương Hợp, Trương Phi, Lữ Bố, Trương Liêu, phòng thủ liên quân mọi người tụ đứng lên, dù cho Từ Thứ, Tuân Du, Điền Phong, Tự Thụ, Quách Gia, Cổ Hủ các loại mưu sĩ cũng ở nơi đây. Lưu Chiết thủ hạ tướng lãnh mưu sĩ đại bộ phận đều ở nơi này, thái sử Từ tạm thời đóng giữ Nhạn Môn, phụ trách dị tộc liên quân chuyện khắc phục hậu quả, quản hợi Diêm Nhu làm theo ở Bạch Đàn phụ trách quản lý dị tộc, Cao Thuận cũng ở Bạch Đàn huấn luyện mới chiêu thu binh lính. Hí Chí Tài cùng Trần Quân ở Tịnh Châu phụ trách Tịnh Châu chính vụ, Tuân Úc thì làm Lưu Chiết U Châu đại quản gia, Trần Cung còn ở Liêu Đông giúp Lưu Chiết củng cố thống trị. Lần này đại hoạch toàn thắng, để Lưu Chiết nhóm thủ hạ này nhóm cũng rất lợi hại thả lỏng, Trương Phi càng là vỗ Tàng Bá vai hỏi, như thế nào, giả bộ bại không? Tàng Bá nghe vậy, nhất thời đầu hắc tuyến, cái này hắc hán hết chuyện để nói, Hà Đông bại trận để hắn buồn bực không thôi, còn chưa kịp ở bờ sông cọ rửa xỉ nhục, lại muốn giả bộ bại lui, càng làm cho hắn phiền muộn cực kỳ. Tuy nhiên cuối cùng đại hoạch toàn thắng, nhưng hắn vẫn có chút không. Chương 395, tiếp đó, đem kiếm chỉ phương nào? Cút. Tàng Bá tức giận vỗ bỏ Trương Phi tay, mặt đen đường. Ha ha, Trương Phi cười ha ha, thanh âm chấn thiên nói, vẫn là ta a, theo người có thịt ăn. Có đúng không, ta làm sao nghe nói bại dị tộc trăm vạn đại quân không có ngươi phần. Tàng Bá tâm lý thầm giận, cái này thật đáng ghét, đây là huyền liền diệu, lập tức nhắc lên trước đây không lâu đại quân dị tộc. Nói chuyện cái này, Trương Phi mặt nhất thời càng thêm hắc, hắn bị Lưu Chiết phái đi Bạch Đàn, xuất lĩnh Bạch Đàn đại quân gấp rút tiếp viện. Dựa theo Lưu Chiết kế hoạch, là chờ Trương Phi chỉ huy đại quân lại đây, sau đó sẽ vây kín diệt sạch dị tộc trăm vạn đại quân. Nhưng là người nào biết rõ cái này trăm vạn đại quân nhưng mà không, trong khoảng thời gian ngắn, liền bị Lưu Chiết cho trừng trị, làm Trương Phi chỉ huy đại quân lúc chạy đến, lại ngay cả khẩu thang đều không uống, khí này Trương Phi lúc này thăm hỏi chừng mấy ngày Kha Bỉ Năng Đạp đốn toàn ra. Tang Ba thấy thế, lại cố ý hỏi nhiều một câu, ngươi lần kia ăn được thì sao? Đáng ghét Trương Phi buồn bực, trách móc nói, đều do Kha Bỉ Năng bọn họ này nhất bang phế vật, như vậy không còn dám đến trêu chọc người. Còn có à, Tiểu Bạch Long, ngươi đến như thế, không ta cố gắng uống một bữa rượu, ta cũng không buông tha ngươi. Triệu Vân nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn trên là nụ cười, này một hắn là xuất tận danh tiếng, liền bốn tướng, trong lúc nhất thời, hắn vô địch tư thế bay hùng vang vọng thiên hạ. Thử Long không cần phải để ý đến hắn. Tàng Bá duy Triệu Vân, Triệu Vân cứu hắn, để hắn đối với Triệu Vân lòng sinh cảm kích. Trương Dực Đức, ngươi ồn ào cái gì? Lúc này, Lưu Chiết mang người từ bên trong đi ra đến, trừng mắt nói, ta ở bên trong đều có thể nghe được ngươi giọng nói lớn, ngươi liền không thể nhỏ giọng một chút. Ngươi, ngươi cũng biết rõ ta cái này giọng, không khống chế được. Trương Phi gãi đầu, cười hắc hắc. Những người khác nhưng là cười vang đứng lên. Được, đều muốn huống hồi báo một chút. Cùng đại gia mở vài câu chuyện cười về sau, Lưu Chiết mặt nghiêm nghị, chính nói. Đại gia thấy thế, cũng mặt trở nên nghiêm túc, đem hướng về Lưu Chiết báo cáo. Cái này một, liên quân 60 vạn đại quân bị bắt làm tù binh hơn 10 vạn, bị diệt có hơn 20 vạn, sau cùng hồng lẫn nhau tàn sát thương vong hết mấy vạn, còn lại cũng trốn. Bất quá đáng tiếc là liên quân trừ Đổng Mân Trương Vân Tôn Việt bị giết ở ngoài, những thủ lĩnh khác cũng chạy thoát, đặc biệt Viên Thiệu, ngay lập tức liền qua sông, để mọi người không có chút đáng tiếc. Bất quá Lưu Chiết rất lợi hại ý, một có thể đem liên quân tàn, đã đạt đến mong muốn mục đích. Tin tưởng liên quân sau khi trở về cũng là giải tán, cũng lại liên không khép lại được. Hiện ở Lưu Chiết có thể nói là không có ngoại ưu hoạn, tái ngoại, Đông Bộ Thảo Nguyên đã là Lưu Chiết hậu viên, Tây Bộ Thảo Nguyên, chính đang chuẩn bị cải tạo, cảnh, 60 vạn liên quân hôi phi yên diệt, Hoàng Hà một vùng đã không có Lưu Chiết địch thủ. Hiện ở Lưu Chiết muốn diệt hay còn thật dễ dàng nhất bất quá. Lưu Chiết vốn là tính toán thu thập liên quân về sau, liền đi thu thập Đồng Trác. Bất quá sau đó trải qua thương thảo lại phát hiện thu thập Đồng Trác có chút khó khăn. Đồng Trác chiếm giữ ở Ung Châu, từ Trung Nguyên Ung Châu có hai con đường, một là tiến công Hàm Cốc Quan Đồng Quan, hai là tiến công Vũ Thắng Đóng. Con đường thứ nhất, Hàm Cốc Quan lại tới Đồng Quan, hai cái thiên hạ hùng quan đầu đuôi liên kết, chỉ cần một nhánh binh mã đóng giữ, mặc dù Lưu Chiết lên trăm vạn đại quân cũng không thể tiến vào. Điều thứ hai, lộ trình không chỉ xa, hơn nữa Vũ Thắng Đóng đồng dạng vì là hùng quan, cũng khó có thể đánh hạ. Húng chi Đồng Trác ở Hoàng đế trốn đi về sau, Vũ Thắng quan phòng thủ tiến một bước thêm. Còn có một con đường Ung Châu, cũng là cổ hủ đã từng đưa ra quá, từ Phổ Phản Tân qua sông, Phùng Dực quận. Bất quá Ngưu Phụ từ Hà Đông chạy trốn về sau, hắn bị Đồng Trác bổ nhiệm làm Phùng Dực quận thái thú, chữ hàng trọng binh, tử thủ Phổ Phản Tân bờ bên kia, phòng ngừa Lưu Chiết từ Phổ Phản Tân qua sông. So với muốn đánh hạ ba tòa hùng quan, từ Phổ Phản Tân qua sông ngược lại là dễ dàng nhất đường. Đi hướng Tây cũng có một cái Ung Châu đường. Cái kia chính là đi vòng Thảo Nguyên, từ Lương Châu, bất quá Lương Châu là ngựa đẳng cùng Hàn Toại địa bàn, đường này lộ trình xa xôi nhất, khó có thể thực hiện, chỉ là hậu cần liền mệnh chết người. Lưu Chiết thương lượng một phen về sau, mới phát giác Đồng Trác nhưng mà chiếm lĩnh như vậy một cái tốt địa bàn, hắn phía sau cánh cửa đóng kín, muốn đối phó hắn thật là có mấy phần độ khó khăn. Vì lẽ đó, từ thứ cùng Tuân Du đưa ra, không bằng trước tiên thu thập Viên Thiệu, chiếm cứ Thanh Châu lại nói. Điền Phong tự thụ cũng tán thành tiên tiến công Viên Thiệu. So với Đồng Trác địa bàn dễ thủ khó công, Viên Thiệu địa bàn liền dễ dàng thu thập nhiều, chỉ cần vượt qua bờ sông, Lưu Chiết liền có thể bao phủ Thanh Châu. Bất quá Cổ Hủ nhưng có không đồng ý ý kiến, Cổ Hủ cho rằng Viên Thiệu lần thứ hai bại lui về sau, hắn nhất định sẽ tử thủ Thanh Châu, Lưu Chiết nếu như xua quân tiến công Thanh Châu, Viên Thiệu quân nhất định sẽ tử thủ không ra, đến lúc đó, từng cái thành trì tiến công, không chỉ tiêu hao thời gian, binh lính thủ hạ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cổ Hủ đề nghị là, tạm thời buông tha Viên Thiệu, để Viên Thiệu thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó lại tùy thời tập, một lần tiêu diệt Viên Thiệu. Trái lại Đổng Trác chiếm giữ ở Ung Châu, thực lực một ngày tỉ như một ngày tăng, sớm ngày tiêu diệt hắn, để tránh khỏi ngày sau trở thành họa lớn. Các mưu sĩ làm hai phái, võ tướng nhóm cũng chia thành hai phái. Trường hợp những này Ký Châu bộ hạ cũ tự nhiên là hy vọng tiến công Thanh Châu, bắt Viên Thiệu, vì là Lưu Ngu báo thủ. Lữ Bố Trương Liêu những này Tịnh Châu bộ hạ cũ tự nhiên hy vọng tiến công Ung Châu, giết Đổng Trác vì là Đinh Nguyên báo thủ. Cho tới Quan Vũ Trương Phi những này U Châu lão nhân nhưng là không đáng kể, ai cũng có thể. Đến cùng công ai đó. Chương 396, Đổng Trác bị ám sát. Mọi người đều nói rất có đạo lý, Lưu Chiết trong lúc nhất thời do dự, đối phó Đổng Trác có khó khăn, đối phó Viên Thiệu cũng có độ khó khăn. Có khó khăn hắn không sợ, hắn cũng là không nỡ thủ hạ mình binh lính tìm cái chết vô nghĩa, vũ trang lên một người lính phí khả lấy không ít. Liền, Lưu Chiết đưa mắt rời về phía Quách Gia, hắn muốn nghe một chút Quách Gia ý kiến, Quách Gia làm Lưu Chiết tâm phúc, thụ nhất Lưu Chiết tín nhiệm. Lúc này, có người từ bên ngoài chạy đi vào, đây là Lưu Chiết dưới trướng thị vệ, nếu có trọng yếu báo, có thể không cần thông báo, trực tiếp gặp mặt Lưu Chiết. Người thị vệ đi vào hành lễ, hít sâu một hơi nói, vừa nhận được tin tức, Đổng Trác ở Trường An bị đâm vong. Cái gì? Lưu Chiết ngạc nhiên, mọi người cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này tin tức quá mức đột nhiên. Nói thật, Lưu Chiết có chút không dám tin tưởng tin tức này, không nhịn được lần thứ hai xác nhận nói, tin tức này tin cậy. Thị vệ trả lời nói, vâng, thám tử đã luôn mãi xác nhận. Đổng Trác chết, Lưu Chiết trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải, thậm chí tâm cũng có chút phức tạp. Lưu Chiết tuy nhiên chán ghét Đổng Trác, cũng muốn đem hắn đánh chết, nhưng không thừa nhận cũng không được Đổng Trác là một cái tiêu hùng, làm việc quyết đoán, thủ đoạn độc ác. Hắn là chứ Lưu Chiết ở ngoài, thiên hạ lớn nhất chư hầu, muốn biết rõ Tây Lương kỵ binh bưu hãn cực kỳ, Thảo Đồng Liên quân thậm chí bị bọn họ đến kêu cha gọi mẹ, không dám tây tiến một bước. Lưu Chiết thậm chí nghĩ tới, nếu như Đổng Trác không có như vậy tàn bạo, mà chính là giống như hắn, đối xử tử tế quản trị bách tính, như vậy hắn khẳng định là Lưu Chiết địch thủ lớn nhất, thậm chí Tào Tháo Lưu Bị cũng không sánh nổi. Bất quá đáng tiếc, Đổng Trác vẫn ở tìm đường chết, trưởng khống triều đình về sau, mọi cách rước hiếp bách quan, nghiền ép bách tính, đến nỗi hoàng đế trốn đi về sau, người trong thiên hạ vẫn đối với hắn hận thấu xương, trong bóng tối phái ám sát hắn thích khách liên tục không ngừng. Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn nhưng khó phòng thủ, mặc dù hắn một bên ngày có thị vệ bảo vệ, hắn cuối cùng vẫn là cũng tại ám sát bên dưới. Đổng Trác chết, tin tức này không chỉ Lưu Chiết lòng có điểm phức tạp, liền ngay cả Lữ Bố Trương Liêu những người này đồng hồ cũng hết sức phức tạp. Đổng Trác chết, như vậy Lưu Chiết hiện nay kế hoạch đương nhiên phải đổi. Người, tiến công Ung Châu đi. Trương Phi cái thứ nhất nhảy ra đến, vừa nãy nghe được đại gia ở đây rằng co, hắn đều nhanh ngủ, lúc này nghe được tin tức này, nhất thời nhảy ra nhắc tới nghị nói, nếu Đổng Trác chết, như vậy Ung Châu quần lòng vô thủ, ta đồng ý cái thứ nhất làm tiên phong. Lại để cho Hắc Hán giành trước. Tất Trương Phi tảng bá mọi người dồn dập ở trong lòng kinh bỉ, hàng này thật sự là quá sẽ đoạt bộ phim. Người, chúng ta nguyện ý làm tiên phong. Triệu Vân mọi người không cam lòng về sau, dồn dập ra khỏi hàng. Bọn họ cho rằng Đổng Trác treo, Ung Châu hiện ở là quần long vô thủ, công tự nhiên ung dung thuận tiện, Lưu Chiết nhất định sẽ công Ung Châu, đem Ung Châu chiếm hạ xuống. Nhưng mà chu vi các mưu sĩ làm theo lắc đầu một cái, bọn họ cũng không cảm thấy được hiện ở là tiến công Ung Châu thời cơ tốt. Lưu Chiết cũng tương tự nghĩ rõ ràng, hắn lắc đầu phủ quyết võ tướng nhóm, nói, bây giờ không phải là tiến công Ung Châu thời cơ tốt. Đổng Trác là chết, Ung Châu là quần long vô thủ. Nhưng nếu như ta tiến quân Ung Châu nói, Đổng Trác thuộc cấp nhất định sẽ đoàn kết lại, hợp lực chống lại ta. Lưu Chiết sau khi nói xong, mang theo tự rêu cười cười, tiếp tục nói, không ngại để bọn hắn tranh cướp một trận nói sau đi, vạn bất đắc dĩ, ta đang ra tay đi. Lời nói này võ tướng nhóm có thể nghe được có chút khó hiểu, nhưng các mưu sĩ cũng hiểu được. Lưu Chiết căm ghét Đổng Trác, thiên hạ đều biết rõ, Đổng Trác chết, bọn họ thuộc cấp trừ phi vạn bất đắc dĩ, sẽ không đầu hàng hàng Lưu Chiết. Người nào biết rõ Lưu Chiết có thể hay không bởi vì căm ghét Đổng Trác mà rời nộ đến bọn họ bên trên. Huống chi Đổng Trác nghiền ép bách tính, bọn họ cũng là đồng lõa, tội ác đầy dây. Lưu Chiết dưới trướng quan lại lệ tam quận bách tính, càng có trăm vạn Lạc Dương bách tính ở U Châu, những người dân này cũng chịu được quá bọn họ quân tiên phong nỗi khổ, bọn họ đầu hàng Lưu Chiết, quỷ biết rõ Lưu Chiết có thể hay không thịt bọn họ đến động viên bách tính. Vì lẽ đó Lưu Chiết là tạm thời sẽ không tiến công Ung Châu, chờ Đổng Trác thuộc cấp tự giết lẫn nhau một quãng thời gian lại nói, đến lúc đó Lưu Chiết đứng ra hội dễ dàng hơn nhiều. Bất quá điều này cũng có lặn ở mạo hiểm. Trương Liêu ra khỏi hàng, nói, người, một khi Đổng Trác thuộc cấp chém giết thắng được về sau, đến lúc đó chúng ta cũng giống vậy muốn đối mặt một cái hoàn chỉnh Ung Châu. Quách Gia cười nói, Văn Viễn không cần lo lắng, bọn họ chém giết đấu võ về sau, mặc dù có người nắm giữ Ung Châu, thực lực cũng sẽ tổn thất lớn, đối với chúng ta trái lại càng có lợi hơn. Lúc này Tự Thụ cũng ra khỏi hàng, nói, người, việc này còn có không thích hợp. Lưu Chiết nghe vậy, hỏi, Tắc chú, cái này có gì không ổn? Tự Thụ trả lời nói, người, Đổng Trác thuộc cấp tuy nhiên tội ác đầy dây, nhưng nếu như triều đình chịu xá miễn bọn họ, đồng thời yêu cầu bọn họ đầu hàng, bọn họ không hẳn sẽ không đầu hàng. Lời này vừa nói ra, còn lại mưu sĩ bừng tỉnh. Nhưng cái này không có cách nào, Lưu Chiết mặc dù có thể hướng về bọn họ chính mồm thừa nhận không truy cứu bọn họ chịu tội, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì Lưu Chiết nói không phải miệng ngọc nôn, không cách nào để cho bọn họ tin tưởng, chỉ có hoàng đế nói mới có thể. Đọc T. Không thích hợp Tuân Du phản đối, nói, Đổng Trác thuộc cấp tội ác đầy dây, vì là thiên hạ bách tính căm ghét, nếu như chiêu hàng bọn họ chỉ huy để người danh dự bị hao tổn. Không ít người nghe gật đầu. Chương 397, Tào Tháo phiền não. Không ít người nghe gật đầu, cảm thấy Tuân Du lời nói này nói đúng, bọn họ tình nguyện không muốn Đổng Trác thuộc cấp, cũng không muốn để Lưu Chiết danh dự bị hao tổn. Từ thứ tiếp theo nói, huống chi, triều đình hiện đang bị Tào Tháo nắm trong lòng bàn tay, từ trước sự tình đến xem, Tào Tháo là đối chúng ta ôm ấp địch ý, bằng không cũng sẽ không giúp Viên Thiệu. Từ thứ trước trưởng quản quá báo bộ, Lưu Chiết từng đã thông báo phải chú ý Tào Tháo lưu bị những người này, từ thứ từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ Lưu Chiết là đem những người này coi như lặn ở đối thủ, để Lưu Chiết đi cầu Tào Tháo, từ thứ cái thứ nhất không đồng ý. Điền Phong hỏi, khó nói chúng ta muốn cho triều đình, thậm chí có thể là Tào Tháo đến nắm giữ Ung Châu sao? Nếu như là như vậy, đến thời điểm chúng ta sắp sửa đối mặt một cái càng thêm lớn địch nhân. Sợ cái bóng A. Trương Phi ở một bên ồn ào lên tiếng, Ba Khi nói, bọn họ to lớn hơn nữa chúng ta cũng không sợ, tiểu thái dám đến, ta cái thứ nhất đem hắn cho cát. Quách Gia lúc này lên tiếng nói, người, chúng ta vẫn là đánh chiếm Thanh Châu cho thỏa đáng, như vậy mặc dù Tào Tháo có thể nắm giữ Ung Châu, chúng ta cũng có thể uy hiếp được hắn. Thanh Châu liền ở Duyện Châu sát vách, dễ dàng có thể Duyện Châu, một khi Lưu Chiết nắm giữ Thanh Châu, phỏng chừng Tào Tháo ngủ cũng sẽ không an ổn. Quách Gia cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, huống chi, Tào Tháo muốn nắm giữ Ung Châu cũng không có dễ dàng như vậy. Lưu Chiết nhìn thấy Quách Gia đồng hồ liền biết rõ Quách Gia đã coi chú ý, cười hỏi, ngươi có cái gì kế sách? Quách Gia thành công chúc nói, rất đơn giản, chỉ cần cổ động Lương Châu Mã Đằng hàn toại Ung Châu là được, huống chi, ta không tin Đổng Trác sở hữu thuộc cấp cũng đồng ý quy thuận triều đình, quy thuận Tào Tháo, chỉ cần người một phong thư tín bảo đảm không tiến công Ung Châu, bọn họ nắm giữ Ung Châu, bọn họ bất đồng hội càng to lớn hơn, đến lúc đó hội tranh chấp càng thêm kịch liệt. Ý kiến hay. Cổ Hủ nghe vậy, rất là tán thưởng, hắn ở Đổng Trác quân châu ấy chờ quá, biết rõ Đổng Trác người thủ hạ nắm, cũng biết rõ Mã Đằng hàn toại dã tâm, bằng không hàn toại cũng sẽ không phản nghịch nhiều lần như vậy. Quách Gia lời nói này, Cổ Hủ có thể tiên đoán được Ung Châu sẽ nhấc lên một mảnh phong huyết vũ. Cổ Hủ kiến nghị nói, người, chúng ta còn có thể tùy thời tiến quân Phùng Dực quận. Như vậy có thể ở Ung Châu đinh trên một viên cây đinh, ngày sau thuận tiện tiến công Ung Châu. Lưu Chiết trong lòng đã có quyết định, nói, liền theo Phụng Hiếu, Văn Hỏa nói tới làm đi, ta ngược lại muốn xem Tào Tháo làm sao nắm giữ Ung Châu. Có Ung Châu Tào Tháo mới có hứng thú. Lưu Chiết căn bản liền không sợ Tào Tháo lớn mạnh, thậm chí trong lòng hắn mơ hồ có chút hy vọng Tào Tháo lực lượng lớn mạnh lên, sau đó cùng cái này trong lịch sử kiêu hùng đấu mới có hứng thú, nếu như quá yếu, ngược lại sẽ có vẻ vô vị. Lưu Chiết quét đại gia liếc một chút, cười nhạt nói, cho tới tiến công Thanh Châu, chờ Hoàng Hà băng tuyết tan sau lại nói, đại gia thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật nhiều. Vân Trường, Phùng Dực quận liền giao cho ngươi, chỉ chiếm theo Phùng Dực quận, không cần chủ động tiến công những nơi khác. Ê! Duyện Châu, Bộc Dương chỉ sở xương ấp, Tào Tháo vò cái chán, buông văn kiện trong tay xuống, hơi hơi thở dài. Hiện ở đã là 2 tháng, hiến đế đi tới Duyện Châu còn kém mấy tháng liền 1 năm, khoảng thời gian này đến, Tào Tháo kỳ thực cũng không dễ chịu. Hắn nghe theo mưu sĩ Trình Dục kiến nghị, phái ra thủ hạ đem hiến đế kế đó Duyện Châu. Trình Dục cho hắn một cái vô pháp cự tuyệt lý do, nắm giữ triều đình đại nghĩa. Nhưng mà hoàng đế đến, Tào Tháo mới biết rõ cái này đại nghĩa không tốt nắm giữ. Tư Đồ Vương Duẫn các loại nhất bang lão thần theo hoàng đế đến, đám lao già này muốn đoạt hắn quyền, tùy tiện cho một cái ti đại giáo úy liền phát hắn Tào A Man. Tào Tháo hỏa, lão tử nhọc nhằn khổ sở phái binh đi ra ngoài tiếp hoàng đế, không chỉ phải đắc tội Đổng Trác, còn muốn đắc tội Lưu Chiết, sau cùng liền Viên Thiệu cũng đắc tội, các ngươi mẹ hắn tùy tiện cho điểm quan chức đã nghị phát lão tử. Làm lão tử là khất cái sao? Liên Tào Tháo cùng Vương Doãn dẫn đầu nhất bang lão thần tranh quyền. Giang co, tranh chấp Tào Tháo cũng đau đầu, khoảng thời gian này, Tào Tháo cũng không có rảnh quan tâm ngoại giới sự tình, toàn bộ tâm tư cũng đang cùng nhất bang lão thần tranh quyền bên trên. Bất quá đến cùng là long ép không qua địa đầu xà, theo thời gian chuyển rời, Tào Tháo không ngừng chiếm thượng phong, không ngừng có đại thần ngã về hắn, để Vương Doãn thực lực từ từ yếu bớt. Hiện ở Vương Doãn thực lực đã bị áp xúc đến thấp nhất, Tào Tháo đang suy nghĩ dùng cớ gì đem Vương Doãn cho đuổi ra triều đình, đến lúc đó triều đình liền chỉ về hắn nắm giữ. Người bên ngoài truyền đến Trình Dục thanh âm, tựa hồ vô cùng sốt ruột, hắn bước nhỏ chạy vào. Trọng Đức, có chuyện gì? Tào Tháo kinh ngạc. Hắn rất ít nhìn thấy Trình Dục như vậy mất. Trình Dục từ khi nương nhờ vào Tào Tháo về sau, cho Tào Tháo trợ giúp là cự đại, để Tào Tháo vô cùng coi trọng Trình Dục, coi là tâm phúc. Trình Dục ở Tào Tháo xem ra là trí kế bách xuất, Thái Sơn sập trước mắt mà chẳng nhiều loại người, nhưng ngày hôm nay vì sao như vậy mất? Ngươi xem một chút cái này. Trình Dục đem một phần đồ, vật đưa cho Tào Tháo, Tào Tháo vừa nhìn, là từ U Châu truyền đến chuyện mới mẹ vật, giấy báo, tảng các báo. Hắn nhận lấy xem. Đây là cũ đồng thời, phía trên có nói Lưu Chiết đại bại dị tộc 100 vạn liên quân, từ tổn thất nặng nề sự tình. Cái này không phải đã xem qua sao? Tào Tháo xem xong, có chút kỳ quái tại sao Trình Dục sẽ như vậy mất. Chương 398, Tào Tháo rộng mở kinh hoàng đứng lên. Hắn nhìn thấy phần này giấy báo thời điểm, là ở Tết đến thời điểm. Bởi vì là thương nhân từ U Châu bán trở về rót nữa bán, lan truyền đến có chút chậm. Lúc đó hắn xem về sau, đối với Lưu Chiết thực lực lần thứ hai khẳng định một phen. Bất quá về sau nhìn thấy tổn thất nặng nề, để tâm hắn không khỏi vui vẻ không ít. Phần này giấy báo dưới tay hắn nhìn hiểu chữ hầu như cũng xem qua, Trình Dục lúc đó còn phán đoán Lưu Chiết nguy hiểm, đồng thời khẳng định Viên Thiệu liên quân sẽ không bỏ qua cơ hội này, hội nhân cơ hội tiến công Lưu Chiết. Sau đó thu được báo chứng minh Trình Dục phán đoán không tệ, Viên Thiệu liên quân một lần đánh vào bờ sông, Lưu Chiết quân đại bại lui ra bờ sông. Đối với Viên Thiệu liên quân, Tào Tháo không có đi thăm ra. Bởi vì hắn lúc đó đang bận cùng Vương Doãn đám lao ra kia tranh quyền, căn bản rút ra không ra. Bất quá Tào Tháo cảm thấy Lưu Chiết thực lực sát thực quá, tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên, nhất định phải suy yếu một hồi. Tuy nhiên Viên Thiệu theo Tào Tháo là bạn tốt, nhưng là theo Viên Thiệu thực lực từ từ tăng, Tào Tháo trong nội tâm nghị cũng có dị dạng, muốn biết rõ Viên Thiệu địa bàn liền ở bên cạnh hắn, Viên Thiệu lớn, Tào Tháo ngày khác tử cũng không dễ chịu. Vì lẽ đó Tào Tháo ước gì Viên Thiệu cùng Lưu Chiết liều cái lưỡng bại câu thương, để hắn trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, làm Viên Thiệu binh bại Kỳ Châu, hắn phái ra tàu thuyền cấp cho Viên Thiệu người, để Viên Thiệu trốn về Thanh Châu. Ở Viên Thiệu phát hịch văn thảo phạt Lưu Chiết thời điểm, hắn lại đi để hiến đế viết một phần thánh chỉ, âm thầm để Lương Châu Mã Đẳng cùng Hàn Toại khởi binh hỗ trợ Viên Thiệu, sau đó lại đồng ý Viên Thiệu sử dụng Bạch Mã cùng Duyên Tân, không ngừng trợ giúp Viên Thiệu, cũng là hy vọng hai người đến lưỡng bại câu thương. Viên Thiệu đánh vào bờ sông, Tào Tháo cũng là đại hỉ, coi như không thể bại Lưu Chiết, cũng có thể rất lớn suy yếu Lưu Chiết, Tào Tháo tin chắc bọn họ hội lưỡng bại câu thương. Tào Tháo cười lạnh một tiếng, hắn liền đem giấy báo vứt qua một bên đi, cảm thấy Lưu Chiết đầu tú đâu, khiến cho một tốp đại nho đến làm những này, bi kịch đi, liền tổn thất nặng nề tin tức đều bị đám lao ra kia tự ý chọc ra. Xem xong giấy báo về sau, hắn kiên định hơn phải đem Vương Doãn đám lao ra kia từ hắn trên địa bàn đuổi ra ngoài. Vốn là chuyện này Tào Tháo đã ném ra sau đầu, Viên Thiệu cùng Lưu Chiết thành ra sao, hắn tạm thời không đi để ý tới, nhiều lắm rảnh rỗi thời điểm liền cầu nguyện một hồi bọn họ lưỡng bại câu thương mà thôi. Không nghĩ tới ngày hôm nay Trình Dục nhưng mà hội lần thứ hai đem phần này giấy báo nhảy ra tới. Trình Dục đối với Tào Tháo có chút nóng nảy nói, người, Viên vốn đại sự không ổn a? Làm sao không ổn? Tào Tháo có chút kỳ quái, thậm chí hắn lần thứ hai lật xem một lần giấy báo. Nhưng là vẫn không có nhìn ra có cái gì không đúng sức lực. Trình Dục hỏi, ngươi gặp qua Lưu Chiết bản thân, ngươi cảm thấy hắn làm người làm sao? Tào Tháo nhớ lại một hồi, nói, Lưu Chiết hắn làm người nóng hào, hắn trên có một loại khiến lòng người bẻ gây khí chất, hắn biểu hiện tựa hồ rất lợi hại lãng trắng ra, nhưng có lúc lại không nhìn thấu hắn. Ta đã thấy rất nhiều người, nhưng vẫn là một lần nhìn thấy xem hắn như vậy khiến người ta nhìn không thấu người, đồng thời hắn tựa hồ đối với ta có một loại địch ý. Cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Trình Dục hỏi lại nói, người, như vậy người, nếu như bị đại bại, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói ra tới sao? Không biết. Tào Tháo khẳng định nói. Dù cho đổi lại là hắn cũng sẽ không, như vậy sự tình, che cũng che không kịp, làm sao lại nói ra tới. Trình Dục chỉ vào giấy báo, nói, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói đi ra. Cái này không phải cái nhóm này đại nho chính mình chọc ra tới sao? Nói tới chỗ này, Tào Tháo trên mặt lộ ra sâu sắc căm ghét, chửi ầm lên nói, những lao đầu này đều là ỷ vào chính mình phần liền làm sàng làm bậy, thực ở đáng ghét. Lúc này, Tào Tháo cũng muốn lên theo chính mình đối nghịch Vương Doãn, lao giả kia, quá đáng ghét. Trình Dục cười khổ nói, bắt đầu ta cũng cho rằng như thế, nhưng sau khi trở về, ta càng nghĩ càng không đúng. Thái Ung Thái Ba Dê, là Lưu Chết cha vợ, không thể cùng Lưu Chết đối nghịch. Hơn nữa ta tìm kỹ mấy cái thương nhân tới hỏi quá, hắn nói những này giấy báo đều là Lưu Chết để Thái Bá Dê làm. Người là nói. Tào Tháo nghe vậy, nhất thời con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn không phải thương nhân, mấy ngày nay đến bởi vì cùng Vương Doãn đấu tranh liên lụy hắn quá nhiều lực, hiện tại kinh Trình Dục nói chuyện, hắn lập tức liền hiểu được. Trình Dục cười khổ không thôi, nói, không sai, đây tuyệt đối là Lưu Chết cố ý hắn cố ý cùng Thái Bá Dê náo một chiếc. Để người trong thiên hạ tin tưởng tin tức này là Thái Bá Dê tự ý truyền đi, tin tức này là chuẩn xác không có sai sót. Cho nên nói tin tức đại phá trăm vạn đại quân có thể là thật, nhưng tổn thất nặng nề tuyệt đối là giả. Tào Tháo tiếp nhận Trình Dục nói, hắn đứng lên, đi qua đi lại, lầm bầm lầu bầu, hắn làm như vậy mục đích chỉ có một cái kia chính là Viên Thiệu liên quân. Viên Thiệu đánh vào Hà quận là một cái bẫy, khá lắm, hảo thủ đoạn, nhưng mà dám trực tiếp nhường ra một cái Hà quận đến Viên Thiệu. Thật lớn khẩu vị. Nhưng mà muốn một cái nuốt vào 60 vạn đại quân. Tào Tháo lầm bầm lầu bầu, chậm rãi suy đoán ra Lưu Chiết tính kế, đồng thời sau lưng của hắn bị mồ hôi lạnh ẩm ướt, Lưu Chiết dạng này tính kế để hắn không bước lên lạnh lẽo mồ hôi, cái này thật đáng sợ. Cái này mưu kế vòng vòng liên kết, một khâu tiếp một khâu, cao thâm như vậy lòng dạ, để Tào Tháo lòng sinh vô lực, Lưu Chiết thủ đoạn quá cao minh. Chương 399, tranh cướp Tung Châu. Tào Tháo trong lòng rất là tức giận. Khốn kiếp, Lưu Chiết cái tên này thực lực vốn là lớn đến mức đáng sợ, thủ đoạn còn cao thâm như vậy, em gái ngươi, ngày sau lão tử như thế cùng ngươi chơi à. Trình Dục trên mặt vẫn là cười khổ, nói, hắn đã không phải lần đầu tiên, Ký Châu lần đó hắn cũng là như vậy. Nói như vậy, Viên vốn chết chắc. Tào Tháo mặt tâm trầm, hắn quát to một tiếng nói, người đến. Trình Dục hỏi, ngươi nhưng là muốn phái người đi thông chi Viên Thiệu. Tào Tháo gật đầu, nói, không sai, chỉ có như vậy. Trình Dục đứng lên. Ngăn cả nói, người, Viên Vốn hiện ở đã là cua trong giỏ, hắn thua định, mặc dù hắn có thể chạy thoát, hắn mang theo 20 vạn đại quân cũng trốn không thoát, tổn thất 20 vạn đại quân, Viên Vốn cũng lại vô lực đối kháng Lưu Chiết. Lưu Chiết liền có thể nhất cổ tác khí chiếm cứ Thanh Châu. Chiếm cứ Thanh Châu, Lưu Chiết thế lực liền vượt qua Hoàng Hà, Trung Nguyên, mà chúng ta liền đứng mũi chịu sào. Tào Tháo nghe vậy, sống lưng phát lạnh, cho tới nay hắn ở Bạch Mã Duyên Tân bố trí trọng binh, chính là sợ Lưu Chiết lướt qua Hoàng Hà tới. Đồng thời vì phòng ngừa Lưu Chiết vu hồi Trung Nguyên, ở phái binh đi đón hoàng đế thời điểm, hắn liền đem Hổ Lao Quan vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Tào Tháo hít sâu một hơi, hỏi, Trọng Đức, ngươi ý là? Tiến công Thanh Châu. Trình Dục ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Tào Tháo, từng chữ đối với hắn nói, cướp ở Lưu Chiết trước mặt tương Thanh Châu nắm trong lòng bàn tay, đến lúc đó lại lấy triều đình đại nghĩa bức lui Lưu Chiết. Ta không tin Lưu Chiết bại dị tộc liên quân, lại bại Viên Vốn liên quân về sau. Hắn còn có khí lực cùng chúng ta đại một hồi. Tào Tháo hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới Trình Dục nhưng mà hội đưa ra như vậy kế hoạch. Tào Tháo có chút do dự nói, ta cùng Viên Vốn là bạn thân, ta làm như vậy chẳng phải là xảo trá. Trình Dục nói, ngươi cùng Viên Vốn là bạn thân, nhưng Viên bản hành vì là có thể có đưa ngươi làm bạn thân xem. Thiên tử ở trong tay chúng ta, liền phái người lại đây đe dọa, muốn chủ tướng thiên tử đưa đi. Còn có mượn ngươi tàu thuyền, giam giữ một nửa không trả. Những này có thể nếm đưa ngươi làm bạn thân xem. Trình Dục nói để Tào Tháo mặt không dễ nhìn, Tào Tháo ba lần bốn lượt trợ giúp Viên Thiệu nhưng ba lần bốn lượt hung hăng càng quái, một lần lại một lần để Tào Tháo đau lòng. Chính như hậu thế câu nói kia, ta đợi ngươi nhưng ta ngàn vạn lần. Trình Dục khuyên nói, ngươi muốn khôi phục triều đình chính thống, nhất định phải mở rộng thực lực mình, bại còn lại cắt cứ chư hầu, có thể còn thiên hạ một cái sáng sủa thái bình. Ở nhà đại nghĩa trước, nhi tư có thể vượt qua một bên. Nếu như người lo lắng người trong thiên hạ chuyện phiếm, đại không, đánh hạ Thanh Châu về sau, Lưu Viên buồn nhất mệnh, chiêu hắn vào triều làm quan, hứa lấy hư trước. Tào Tháo nhìn Trình Dục, sau cùng chậm rãi gật đầu, nói, lệnh, chư tướng đến đây nghị sự. Trình Dục đại hỉ, đang muốn tiếp lệnh, bên ngoài chạy tiến vào một người, gấp giọng nói, báo, Thái úy Lưu Chiết cùng bờ sông đại phá liên quân. Mặc dù có suy đoán, Tào Tháo cùng Trình Dục vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Khiếp sợ còn chưa qua. Bên ngoài lại chạy tiến vào một người, quỳ xuống bẩm báo,
báo, Ung Châu cấp báo, Đổng Trác bị thích khách giết chết. Tin tức này so sánh với một cái càng để cho người khiếp sợ, tặc Đổng Trác nhưng mà bị thích khách giết chết, Tào Tháo thậm chí không thể tin được, hắn tóm lấy báo tin người vội hỏi, đây chính là thật. Bên cạnh Trình Dục nhưng trong mắt quang bạo tránh, hắn gấp gáp nói, người, đây thực sự là một cái ngàn năm một thở thời cơ. Ngàn năm một thở. Tào Tháo trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Người, Thanh Châu tạm thời không cần phải để ý đến, Viên Vốn mặc dù bại, cũng có thể thủ vững Thanh Châu một quãng thời gian. Trình Dục ở đến biết rõ Đổng Trác tử Vạn An tin tức về sau, hô hấp đến dồn dập lên, cũng lật đổ trước chính mình kiến nghị, hắn nói, nhưng Ung Châu nếu như bỏ qua, người liền có thể hội mất đi nó. Trọng Đức, mà chậm rãi kể lại. Tào Tháo trong mắt ánh sáng cũng là bùng lên, hô hấp cũng phải dồn dập lên. Đổng Trác bị ám sát, tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ căm hận Đổng Trác người hoàn toàn dồn dập vỗ tay khen hay buôn ba cho biết. Đổng Trác cái này tặc, kèm hai bên hoàng đế, trưởng khống triều đình, ức hiếp bách quan, nghiền ép bách tính đã từng nhấc lên vô số phong huyết vũ, trên tay dính vô số máu tươi. Hắn tồn tại không biết rõ có bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, ngày nguyên rủa, hận không thể ăn thịt hắn ngủ kỳ bì. Vô số người dồn dập đối với hắn tiến hành ám sát, ngày liên tục, mặc dù hoàng đế trốn đi Trường An, loại này ám sát cũng không có đình chỉ. Hiện tại hắn rốt cục chết, người trong thiên hạ không biết rõ có bao nhiêu người vỗ tay khen hay. Chỉ là, làm nắm giữ dã tâm người ở vỗ tay khen hay về sau, bọn họ dồn dập đưa mắt nhìn chằm chằm Ung Châu. Đổng Trác không có người thừa kế, hiện tại hắn chết, như vậy Ung Châu liền tạm thời thành một khối vô chủ chi địa, Đổng Trác lưu lại cự đại di sản, khiến người ta thèm nhỏ dãi tích. Đương nhiên, Đổng Trác thuộc cấp nhóm cũng đối Đổng Trác lưu lại vị trí ngụm nước. Ngưu Phụ, Đồng Hoàng, Đồng Việt, Đoạn Uổi, Lý Giác, Trương Tể, Phiền Trù, Từ Vinh các loại thuộc cấp, Đổng Trác ở lúc đại gia còn có thể bình an vô sự, theo Đổng Trác lan lộn. Nhưng hiện ở Đổng Trác chết, bọn họ tâm liền phát sinh hóa, mọi người đều cùng một cấp bậc, dựa vào cái gì ta liền không thể làm lão đại, mà ngươi có thể? Dựa vào cái gì phục tùng ngươi? Chương 400, Ung Châu đại loạn, đại chiến không ngừng. Ngưu Phụ làm Đổng Trác tế, tự nhiên cảm giác mình lẽ ra nên ngồi trên Đổng Trác vị trí. Đồng Hoàng biểu thị, đi mẹ ngươi, lão tử là Đổng Trác chất tử, có huyết duyên, lẽ ra nên hắn đến ngồi. Đồng Việt nói, Đồng Hoàng ngươi quá nhỏ, lẽ ra nên ta tới. Đoạn Uổi biểu thị, họ Đổng đều là nhất bang võ phu, biết cái gì quản lý Ung Châu, lão tử gia thái úy Đoạn Quýnh ở nhất tộc, so với các ngươi cao quý, cũng so với các ngươi hiểu nhiều lắm, vị trí này ta tới. Lý Dật nói, mẹ, các ngươi cũng có lý đúng không? Phiên Chu cũng nói, thẳng thắn đi, nói cái rắm. Liền đại gia bắt đầu lan lộn. Bắt đầu, đại gia còn phân trận doanh, tỉ như Ngưu Phụ Đồng Hoàng Đồng Việt những này cùng Đồng Trác quan hệ càng thêm thân đoàn kết lại với nhau, Lý Giác Phiền Chủ Trương Tể những này đoàn kết lại với nhau, Đoạn Uổi Từ Vinh những này đoàn kết lại với nhau, đại gia đi tới. Thẳng thắn liền đồng đội cũng đồng thời đi, ngược lại sau cùng cũng làm ớn. Ung Châu mọi người đến chính cao hứng thời điểm, đồng nhiên nhận được tin tức. Lương Châu Mã Đằng Hàn Toại xuất binh đến tiến công Ung Châu. Mã Đằng chiếm cứ An Định quận, Phổ Biến Ngụy quận, Nam An quận các loại bộ phận địa phương, Hàn Toại càng thêm thẳng thắn, đem Đổng Trác xảo huyệt Lũng Tây quận toàn chiếm. Đổng Trác thuộc cấp nhóm giận dữ, khốn kiếp, thừa dịp hỏa kiếp. Thừa dịp hỏa kiếp cái gì ghê tởm nhất? Liên đại gia chuẩn bị thương lượng một chút tạm thời ngừng, đồng thời đem khốn kiếp Mã Đằng Hàn Toại đuổi ra Ung Châu lại nói. Vẫn không có thương lượng vài câu, triều đình đến thánh chỉ, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Triều đình giống nhau không truy cứu bọn họ tội lỗi, có thể xá miễn bọn họ. Cái này phong thánh chỉ để vốn là thương lượng làm sao đối phó Mã Đằng Hàn Toại mọi người xuất hiện bất đồng. Ngưu Phụ Đồng Hoàng Đồng Việt những người này kiên quyết không đồng ý đầu hàng triều đình, bọn họ cùng Đổng Trác quan hệ càng thêm thân cận thân mật, bọn họ sợ sệt triều đình thu được về tính sổ. Đoạn Uổi Từ Vinh những người này làm theo tâm động, đặc biệt Đoạn Uổi, hắn cảm thấy, lao tử là danh thần về sau, quy thuận triều đình là thiên kinh địa nghĩa. Mà Lý Giác Phiền Trù những người này đây, làm theo rơi vào lưỡng nan, vừa tâm động, cũng lo lắng. Bọn họ bị Đổng Trác mệnh lệnh làm không ít thiên oán nhân nộ sự tình. Liên mọi người không biết nên làm sao quyết định biện pháp lúc, Lưu Chiết tin cũng tới đến. Lưu Chiết ở trong thư biểu thị, hắn chán ghét chỉ là Đổng Trác, nếu Đổng Trác chết, hắn không có lý do gì đi tiến công Ung Châu, ngày sau cũng sẽ không tiến công Ung Châu. Lưu Chiết còn ở trong thư khuyên bảo Đổng Trác thuộc cấp nhóm mau chóng tuyển ra thủ lĩnh, Ung Châu là bọn họ Ung Châu, sẽ không có ngoại nhân cơ tay múa chân. Sau cùng Lưu Chiết còn biểu thị, có thể trợ giúp bọn họ một ít vật tư, như lương thực a vũ khí a những vật tư này, bất quá cần chút món tiền nhỏ tiền. Có Lưu Chiết phong thư này, Ngưu Phụ Đồng Hoàng Đồng Việt những người này kiên cố hơn quyết không chịu đầu hàng triều đình, mà Lý Giác Phiền Chủ bọn họ cũng tâm động, chiếm cư Ung Châu làm một người địa phương chư hầu cũng tốt hơn đầu hàng triều đình làm con chó.
mà Đoạn Ổi làm theo vỗ bàn mắng to, đây là Lưu Chiết mà tính, không muốn trên Lưu Chiết làm, đầu hàng triều đình là tốt nhất lối thoát. Đại gia ai cũng thuyết phục không người nào, kết quả là, đại gia lại đứng lên, lần này, bọn họ thẳng thắn lơ là ở xâm chiếm bọn họ địa bàn Mã Đằng Hàn Toại, bọn họ cảm thấy trước tiên ra thắng bại đến, quay đầu lại thu thập Mã Đằng Hàn Toại bọn họ. Cái này một, đến càng thêm khốc liệt, Ung Châu thập thất cửu không, bách tính dồn dập chạy. Tào Tháo nghe theo Trình Dục kiến nghị, muốn dùng một phong thánh chỉ ngồi thu ngư ông chi lợi, kết quả bị Lưu Chiết một phong thư phá hư, chờ đến Tào Tháo phản ứng lại, Ung Châu người bên trong đều sắp vại xích ra, Ung Châu bách tính cũng chạy một nửa. Tào Tháo giận dữ, không nghe ý chỉ đúng không, lão tử thẳng thắn phái binh đi. Liền phái Tào Nhân Hạ Hầu Huyền xuất lĩnh 10 vạn đại quân, triều đình chiêu bài, mênh mông Ung Châu, đồng thời dọc theo đường đi thuận tiện thu phục Hoàng Nông quận. Phong thủ Đồng Quan Tử Vinh cái thứ nhất đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo đã từng bị Tử Vinh phục kích quá, đối với Tử Vinh rất lợi hại thưởng thức, Tử Vinh đầu hàng hắn, để hắn đại hỉ không ngớt, nhận được tin tức về sau, vội vã phái người đối với Tử Vinh thăng quan tiến tước, thu mua Tử Vinh trung tâm. Tử Vinh đầu hàng, Đoạn Ổi cũng theo đầu hàng, Tào Nhân Hạ Hầu Huyên đại quân vừa đến Trường An, Đoạn Ổi liền xuất binh đầu hàng. Lý Giác Trương Tể Phiền Trù làm theo do dự không quyết định, Tào Nhân Hạ Hầu Huyên hai người giận dữ, không tiếp tục phái người khuyên bảo, lập tức xua quân công, song phương lần thứ hai rơi vào lan lộn. Tào Nhân Hạ Hầu Huyên xuất lĩnh bộ binh nhiều, Lý Giác Trương Tể Phiền Trù trong quân lấy kỵ binh, so sánh với đó, Tào Nhân Hạ Hầu Huyên tại hạ phong. Không nghỉ mát Hầu Huyên vũ lực cao, liền ngay cả Tào Nhân vũ lực cũng so với Phiền Trù bọn họ cao, thêm vào Tào Nhân phòng thủ thôi, chỉ huy bộ binh phòng thủ, gắt gao đẩy kỵ binh một lại tấn công một đòn. Hạ Hầu Huyên làm theo xuất lĩnh Tào Tháo thật vất vả chấp vá đi ra đội kỵ binh ngũ, phục kích chặn giết, chạm Lý Giác, trọng thương Trương Tể, đại phá bọn họ. Phiền Trù thấy thế, ngay lập tức đầu hàng. Trương Tể chất tử Trương Tú thấy thế, mang theo trọng thương thúc thúc, binh đầu quân Vũ Thắng đóng mà đi. Ngưu Phụ nhìn thấy Tào quân thế lớn, lui về Phùng Dực quận, không ngờ ở Hà Đông trấn thủ quan Vũ Từ Phổ phản tân qua sông tập, thừa dịp Ngưu Phụ thủ hạ không có phòng bị, binh lâm Phùng Dực quận trị Lâm Tấn Thành, đại quân vây thành. Ngưu Phụ kinh hãi, vội vã xuất quân tới cứu, chỉ là hắn ở đâu là quan Vũ đối thủ. Ngưu Phụ điếc không sợ súng, trước trận đan quan Vũ, bị quan Vũ một đao chém thành hai khúc. Lâm Tấn thủ quân thấy thế, vội vã ra khỏi thành đầu hàng, Lâm Tấn nhập quan Vũ trong tay, sau đó quan Vũ phái binh quét Phùng Dực quận, đem Phùng Dực quận vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Chương 401, Thuần Vu Quỳnh ý nghĩ. Lưu Chiết nhận được tin tức, dưới lệnh quan Vũ đảm nhiệm Phùng Dực quận thái thú, phòng thủ Phùng Dực quận, đồng thời ngay lập tức phái người vận đến rất nhiều vật tư, đồng thời tập hợp 10 vạn quân qua sông, đóng quân Lâm Tấn, ở Ung Châu đóng xuống một viên cây đinh, uy hiếp Trường An cùng Đồng Quan. Đến biết rõ quan Vũ đoạt được Phùng Dực quận, Tào Nhân Hạ Hầu Huyên giận dữ, nhưng không có Tào Tháo mệnh lệnh, không dám cùng quan Vũ mở, chỉ có thể mạnh mẽ đuổi bắt Bắc lui Đồng Hoàng cùng Đồng Việt, chiếm trước Ung Châu những địa phương khác lại nói. Ung Châu hỗn loạn còn đang kéo dài. Cùng lúc đó, Lưu Chiết cũng trở về đến U Châu, lần này một lần đem Viên Thiệu Liên quân tiêu diệt, cực kỳ chấn động mạnh nhất còn lại chư hầu. Tục truyền nghe nói, Viên Thuật nghe được Liên quân một trong lúc đó bị bại, sợ đến hắn đem thủ vệ thọ binh lính tăng cường gấp ba. Lưu Chiết về U Châu tin tức truyền tới Thanh Châu, để Viên Thiệu thở dài một hơi, bất quá hắn không có dám thư giãn, còn chưa có trở lại Thanh Châu, hắn dưới lệnh đem tới gần Hoàng Hà Tề Nam quận cùng Nhạc An quận binh lực tăng cường, đồng thời nghiêm lệnh thủ hạ tướng lánh lên hoàn toàn thần, cho hắn trợn mắt lên, phòng ngừa Lưu Chiết tập. Viên Thiệu trở lại Thanh Châu trên đường đi không cẩn thận lạnh nhạt, cảm hóa phong hàn, để hắn thể càng thêm suy yếu, trở lại Thanh Châu về sau, hắn không thể không nằm ở trên dưỡng bệnh, Viên Thiệu dưỡng bệnh trong lúc tương Thanh Châu sự vụ lớn nhỏ giao cho con trai trưởng Viên Đàm Lý. Cái này sự kiện lại làm cho con thứ Viên Hy Không, rõ ràng nói lập ta làm thế tử, tại sao không cho ta lý. Liền hai đứa con trai bắt đầu ám đấu đứng lên, Quách Đổ Cờ Xí rõ ràng địa đứng ở Viên Hy một bên, để Phùng Kỷ không thể không tuyển đội, đứng ở Viên Đàm bên kia, hai người cũng bắt đầu đấu. Thượng tầng đấu, phía dưới người tự nhiên cũng sẽ bị vừa đến, Thuần Vu Quỳnh tự nhiên cũng không thể miễn bị vừa đến. Đông Lai quận tuy nhiên hoang vắng, dù sao cũng là có chút tài liệu, Viên Đàm Viên Hy cũng phái người tới lôi kéo Thuần Vu Quỳnh. Thuần Vu Quỳnh bắt đầu là từ chối, hắn đã sớm định chủ ý chết báo Lưu Hinh lớn, đặc biệt Viên Thiệu Liên quân binh bại tin tức chuyển tới lỗ thai hắn bên trong, hắn ngay lập tức liền chạy đi Lai Di đảo muốn hướng Lưu Hinh lại một lần nữa biểu đạt trung tâm, chỉ là Lưu Hinh không ở phía trên mới coi như thôi. Vì lẽ đó Thuần Vu Quỳnh đối với hai người bọn họ lôi kéo không để tại mắt, cái gì ngày sau quan to lộc hậu, cái gì thúc thúc tương xứng, cái gì cùng chung vinh hoa phú quý. Thuần Vu Quỳnh tâm lý cũng vô cùng xem thường, hai người các ngươi đần độn. Có thể cùng thi đấu sao? Đại tùy tiện thưởng khẩu thang cũng so với các ngươi ngoài miệng nói cẩn thận không biết rõ chạy đi đâu. Liền, Thuần Vu Quỳnh từ chối, nhưng vừa vặn như vậy, nhị viên lôi kéo đến càng thêm tích cực, phái tới người tấp nập không ngừng, phiền Thuần Vu Quỳnh tóc cũng bạch mấy cái căn, rời ạ, các ngươi liền muốn chết như vậy sao? Thuần Vu Quỳnh bị phiền thiếu kiên nhẫn, trong lòng hắn bất chấp, thầm nói, thẳng thắn đi cổ động đại tướng Thanh Châu hạ xuống thôi, đến lúc đó ta phần liền có thể quang minh chính đại lộ ra ánh sáng, cũng có thể để này hai cái ngu xuẩn không hề phiền ta. Nghĩ như vậy cứ như vậy làm, hai ngày nữa, đến biết rõ Lưu Hinh đi tới Lai Di đảo, Thuần Vu Quỳnh vội vội vàng vàng chạy đi. Tiến công Thanh Châu. Lưu Hinh nghe xong Thuần Vu Quỳnh đề nghị về sau, sờ lên cằm trở nên trầm tư. Dựa theo Lưu Hinh kế hoạch, ở Lai Di đảo thành lập khu vực, thông qua Thuần Vu Quỳnh đem Đông Lai quận khống chế ở trong tay, dùng Đông Lai quận tư nguyên phát triển chính mình, lớn mạnh cố gắng đo, sau đó các loại Lưu Chiết tiến công Thanh Châu lúc, từ Đông Lai quận phối hợp Lưu Chiết, do đó một lần tương Thanh Châu công hãm. Bất quá sự tình hóa đều là lớn hơn kế hoạch, Lưu Chiết ở bờ sông một lần trừng trị Viên Thiệu liên quân, đem Viên Thiệu 20 vạn đại quân đến chỉ còn dư lại mấy vạn người trở về, Viên Thiệu thực lực lập tức giảm nhiều. Hiện ở đúng là thu thập Viên Thiệu cơ hội tốt nhất, Lưu Hinh không khỏi tâm động đứng lên. Hiện ở Viên Thiệu ở Thanh Châu còn nắm giữ đại quân hơn 40 vạn, 10 vạn đóng quân ở Bắc Hải một vùng, phòng thủ Từ Châu, 10 vạn đóng quân ở Tề Nam quận cùng Nhạc An quận phòng thủ Lưu Chiết, 10 vạn đóng quân ở Lâm Truy Thành, Phúc Địa cũng chẳng có bao nhiêu binh lực. Lại như Đông Lai quận, binh lực đã sớm rút đi, chỉ để lại quận binh duy trì trị an. Có thể nói Đông Lai quận hiện ở là không đề phòng, đáng tiếc Viên Thiệu cho rằng Đông Lai quận ra sau hậu phương, không có uy hiếp, hắn căn bản không có cân nhắc đến trên mặt biển công kích. Đối với Lưu Hinh tới nói, Đông Lai quận đã là nắm giữ ở trong tay nàng, nếu như muốn tiến công Thanh Châu nói, Lưu Hinh trên tay thực lực còn chưa đủ. Lưu Hinh tự nói một tiếng, xem ra muốn tìm ca ca hỗ trợ. Thuần Vu Quỳnh nghe, tâm lý thần nhất chấn hưng. Hắn biết rõ, cực kỳ tâm đậu. Người đi về trước, tiếp tục ứng phó bọn họ, còn lại ta tự có sắp xếp. Lưu Hinh cân nhắc về sau, đối với Thuần Vu Quỳnh nói, ngươi cẩn thận một chút, khác lộ ra sơ sót. Thuần Vu Quỳnh vỗ thân bảo đảm nói, lớn, yên tâm đi, không có cái gì sai lầm. Thuần Vu Quỳnh lúc này tâm lý đã phân chân không khỏi, đánh hạ Thanh Châu, hắn công lao không nói chiếm đầu to, nhưng dù gì cũng có một chút đi, không biết rõ đến thời điểm sẽ có cái gì tưởng tượng đây, nghe nói U Châu phú giáp thiên hạ. Thái úy ra tay hảo phóng đây. Đem ngươi ngụm nước xoa, thật buồn nôn. Lưu Hinh nhìn thấy Thuần Vu Quỳnh dáng dấp kia, suýt chút nữa muốn gọi Trương Yến trừng trị hắn. Thuần Vu Quỳnh nghe vậy, liền vội vàng đem vô ý thức lưu lại ngụm nước cho lau khô ráo, một mặt lúng túng. Đúng Lưu Hinh lại nghĩ tới một chuyện, ngươi xem có cơ hội hay không giúp ta đem Trần Lâm cùng Quách Đồ cho ta chụp tới. Thuần Vu Quỳnh tâm lý nhảy một cái. Chương 402, chiêu hàng mã đại. Thuần Vu Quỳnh tâm lý nhảy một cái. Hắn trải qua Lưu Hinh hát chân châu hảo, gặp qua treo ở trên thuyền Quách Đồ hình vẽ cùng Trần Lâm tên, biết rõ Lưu Hinh vẫn đối với hai người kia nhớ mãi không quên, trước sau nghĩ phải đem bọn họ bắt tới trừng trị một phen. Vâng, lớn. Thuần Vu Quỳnh tâm lý âm thầm nhắc nhở chính mình, ngày sau cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng gây Lưu Hinh, để tránh khỏi bị ghi nhớ bên trên. Lạp lạp Lưu Hinh hát lên từ Lai Di đảo trở lại Tiểu Hương Trang, vừa vặn bị Quách Gia tìm tới. Quách Gia mang trên mặt nụ cười tìm đến nàng, nói: Tiểu Hinh Hinh, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp đẽ a. Làm gì? Lưu Hinh tâm lý lập tức cảnh giác, hỏi, Phụng Hiếu ca ca, ngươi muốn làm gì? Quách Gia cười hỏi, cũng là muốn hỏi một chút ngươi thủy sư hiện ở có bao nhiêu thuyền. Lưu Hinh hỏi ngược lại nói, ngươi biết không biết rõ? Lưu Hinh thủy sư có bao nhiêu người bao nhiêu thuyền, báo bộ rõ rõ ràng ràng. Lưu Hinh mặc dù là Lưu Chiết muội muội, Lưu Chiết bình thường cũng bất quá hỏi Lưu Hinh thủy sư huống, mặc cho Lưu Hinh dằn vặt quản lý. Nhưng đến cùng là một nhánh vũ trang lực lượng, U Châu không thể đặt mặc kệ, Cam Ninh Trương Yến những người này đồng lộc là từ U Châu phân phát, thủy sư bên trong cũng có báo bộ người, Lưu Hinh thủy sư hướng báo bộ rõ rõ ràng ràng. Quách Gia tìm đến Lưu Hinh không thể không trước tiên từ báo bộ bên trong tìm đọc Lưu Hinh gần nhất tin tức báo. Lưu Hinh nhìn chằm chằm Quách Gia nói, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, khác quanh co lòng vòng, trong lòng ta sợ sệt. Ca ca nói, ngươi một khi có như vậy nụ cười, tâm lý khẳng định có cái gì ý đồ xấu. Quách Gia nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, tâm lý tôi khinh bỉ Lưu Chiết, nhưng mà như vậy ở sau lưng nói hắn nói xấu. Quách Gia hỏi, được rồi, ta cứ việc nói thẳng, ngươi thủy sư có thể hay không ta mượn dùng một chút? Ngươi muốn mượn ta thủy sư công Thanh Châu? Lưu Hinh băng tuyết thông minh, vừa đoán liền trúng. Quách Gia gật đầu, Lưu Chiết tính toán ở Hoàng Hà mặt sông băng hòa tan về sau, lại qua sông tiến công Viên Thiệu. Bất quá Viên Thiệu ở Hoàng Hà bờ bên kia bày xuống trọng binh, công hội tổn thất rất lớn. Quách Gia suy nghĩ rất lâu, vẫn không có nghĩ đến biện pháp đến đột phá Viên Thiệu phòng tuyến, sau cùng nghĩ đến Lưu Hinh, vì lẽ đó Quách Gia liền nhớ lại tìm Lưu Hinh hỗ trợ. Quách Gia biết rõ Lưu Hinh đã ở Lai Di đảo xây dựng khu vực, thậm chí ngay cả Đông Lai quận cũng nắm trong lòng bàn tay. Nói thật, làm Quách Gia nhìn thấy những này báo thời điểm, hắn đều bị Lưu Hinh kinh ngạc đến ngây người. Tuổi nhỏ Lưu Hinh, thật là khiến người ta kinh hỉ không ngừng. Lưu Hinh hấp háy mắt, rào hoa cười, giúp ngươi ta có cái gì tốt. Quách Gia buông buông tay, nói, cái này muốn hỏi người. Đi lên. Liền, Quách Gia cùng Lưu Hinh cùng đi xem Lưu Chiết, mà Lưu Chiết đây, làm theo vừa vặn ở thấy Mã Đại. Nói đúng ra, là ở chiêu hàng Mã Đại. Mã Đại rất trẻ trung, ước 17-18 tuổi, nhưng võ nghệ không thấp. Mã Đại, thống soái 81, vũ lực 86, trí lực 62, chính trị 47, mị lực 75. Ở Lưu Chiết quân phản công bờ sông thời gian, hắn cùng Bàng Đức liều mạng đoạn hậu, che đậy Mã Siêu đào tẩu, thất thủ bị bắt. Không nói Mã Đại có ưu tú như vậy thuộc đáng giá mời chào, chỉ là hắn đường ca, Mã Siêu, đã đáng giá Lưu Chiết không ngừng chiêu hàng Mã Đại. Lưu Chiết cười hỏi, Mã Đại, đây là chúng ta lần thứ mấy gặp mặt. Mã Đại ngồi ở một bên, cũng không có bị trói chặt. Mã Đại hành lễ nói, hồi thái úy, đây là lần thứ 5. Từ Mã Đại bị bắt làm tù binh lên, Lưu Chiết đã thấy hắn 5 lần, 5 lần đều là chiêu hàng hắn. Mã Đại không có chờ Lưu Chiết lên tiếng, hắn giành chức mở miệng nói, thái úy ưu ái, Mã Đại chân thành ghi nhớ, nhưng muốn ta đầu hàng thái úy, là không thể nào. Nhìn Mã Đại, Lưu Chiết tâm lý đáng tiếc. Mã Đại vốn không nói, năng lực gạch thẳng, huống chi hắn còn có một cái đường ca, Mã Siêu. Lưu Chiết thủ hạ đã có ngũ hổ tướng bên trong 4 cái, hắn còn kém Mã Siêu liền tề tụ ngũ hổ tướng. Tuy nhiên Lưu Chiết lịch sử tri thức là kém, bất quá cực kỳ nổi danh ngũ hổ tướng hắn vẫn là biết rõ. Hắn vốn là muốn thông qua chiêu hàng Mã Đại, sau đó đem Mã Siêu chiêu hàng lại đây. Đáng tiếc, Mã Đại chết sống không chịu đầu hàng, điều này làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Đã như vậy, vừa đúng lúc này, Quách Gia cùng Lưu Hinh đi vào. Chuyện gì? Lưu Chiết kỳ quái, hai người này làm sao tụ lại cùng nhau? Quách Gia cười nói, người, là liên quan với Thanh Châu sự tình. Mã Đại nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, nói, thái úy, đã ngươi có việc, vậy ta liền xin cáo lui. Lưu Chiết thôi thôi tay, cười nói, không cần, nếu ở đây, vậy thì đồng thời nghe một chút đi. Mã Đại ngẩn ngơ, Lưu Chiết hành động này ra ngoài hắn dự liệu, ngơ ngác nhìn Lưu Chiết, nhưng Lưu Chiết đã không để ý tới hắn. Mã Đại đứng một lúc, sau cùng thẳng thắn ngồi vào chỗ cũ, tính toán nghe một chút bọn họ đến cùng hội nói cái gì. Quách Gia tuy nhiên kỳ quái Lưu Chiết lưu lại Mã Đại, bất quá Mã Đại hiện ở là một tù binh, nghe cũng không có cách nào truyền đi, cũng là không để ý tới, liền hắn đối với Lưu Chiết nói, người, đối với Thanh Châu, chúng ta có thể dùng thủy sư. Thủy sư. Lưu Chiết nghe, hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lưu Hinh, Lưu Hinh ở bên cạnh đắc ý ngẩng đầu, tựa hồ liền đợi đến Lưu Chiết biểu dương. Quách Gia gật gù, nói, chúng ta có thể dùng thủy sư binh tướng Mã Vận đến Đông Lai quận, sau đó từ Đông Lai quận khởi xướng tiến công. Đông Lai quận. Lưu Chiết nghe vậy, có chút kỳ quái, hỏi, Phùng Hiếu, Đông Lai quận nhưng là Viên Thiệu hậu phương đây, từ chỗ ấy đổ bộ hội không có nguy hiểm. Chương 403, Tiểu tinh quái Lưu Hinh. Kha kha, ca ca, Đông Lai quận đã ở trong tay ta nắm giữ. Lưu Hinh nghe vậy, nhất thời lên tiếng nói, nàng trong thanh âm lộ ra đắc ý. Ngậy. Lưu Chiết thừa nhận hắn bị nha đầu này cho khiếp sợ, Lưu Hinh lại một lần cho hắn một cái đại kinh hỉ. Lưu Hinh nhìn thấy Lưu Chiết kinh ngạc đồng hồ, cười đến càng thêm hài lòng, có thể làm cho Lưu Chiết giật mình, để Lưu Hinh cảm thấy thập phần vui vẻ. Lưu Chiết giật mình qua đi, hiếu kỳ hỏi, Tiểu Hinh, ngươi là làm sao làm được? Lưu Hinh hấp háy mắt, nhìn Lưu Chiết nói, ca ca, ta nói ngươi không cho phép mắng ta nha. Lưu Chiết nhất thời cau mày, Lưu Hinh lời này để hắn có chút hoài nghi, Lưu Chiết nghĩ một hồi, hỏi, ngươi sẽ không tự mình dẫn người đi Đông Lai quận chứ? Ngươi biết rõ không biết rõ đây là có cỡ nào nguy hiểm? Đây chính là địch nhân đại hậu phương. Vạn nhất chúng mai phục, ca ca muốn đi cứu ngươi cũng không có cách nào. Lưu Chiết trong giọng nói mạo xưng hiếm thấy nghiêm khắc, hắn rất ít khi dùng như vậy ngữ khí cùng đồng hồ đối với Lưu Hinh nói chuyện. Hết cách rồi, nha đầu này thật sự là quá lớn mật, nhưng mà liền chạy tới Viên Thiệu đại hậu phương đi, đây quả thực là không muốn sống à. Lưu Hinh nói thầm một tiếng, không có gì nha. Không có cái gì. Lưu Chiết càng thêm tức giận, thanh âm không khỏi hơn phân, nói, đây là ngươi gặp may mắn. Ngươi cho rằng địch nhân hội xem Tiểu Hưng Trăng người một dạng đối với ngươi sao? Sẽ không, bọn họ là địch nhân sẽ dùng bất luận là thủ đoạn gì tới đối phó ngươi. Đây là tranh, không phải quá ra ra, xem ra ta vẫn là quá cương chiều ngươi. Ta cho là ngươi tổ kiến thủy sư chỉ là chơi vui, không nghĩ tới ngươi nhưng mà tự thân lên trận. Nói như vậy, lần đó tập kiệt Thạch Tân cùng Nhạc Lăng ngươi cũng là tự mình mang binh lên sân khấu. Sau đó hắn nhìn Quách Gia, hắn không tin Quách Gia không biết. Nghĩ đến lần kia Quách Gia là giúp đỡ Lưu Hinh gạt hắn. Quách Gia hướng về hắn báo cáo quá Lưu Hinh tập kiệt Thạch Tân và Nhạc Lăng, bất quá không có nói nàng tự thân lên trận, Lưu Chiết vẫn cho là Lưu Hinh là phái Cam Linh Trương Yến bọn họ đi ra ngoài tập. Phùng Hiếu, cho ta một cái giải thích. Quách Gia tê cả da đầu, âm thầm nuốt ngụm nước bọn, Lưu Chiết là thật tức giận. Người, không bằng trước hết nghe Tiểu Hinh nói một chút nàng là thế nào cầm xuống Đông Lai quận, sau đó sẽ nói đi. Quách Gia trong lúc nhất thời cũng không có dễ bàn tử, chỉ có thể đường con cứu, trước tiên lôi đường. Ừm. Lưu Chiết không thể phủ nhận, liếc mắt nhìn Lưu Hinh, Lưu Hinh cái này lúc sau đã là méo miệng ở bên cạnh, Lưu Chiết còn là lần đầu tiên dùng như vậy ngữ khí mắng nàng, làm cho nàng tâm lý khó chịu, rất là hoan ức. Ừ, không nói. Lưu Hinh quay đầu đi chỗ khác, rất tức tối, hoan ức. Má ơi, ta tiểu cô, ngươi trước tiên đừng phát tính khí a, Quách Gia hầu như muốn hô đi ra. Tiểu Hinh, ngươi nói một chút đi. Quách Gia không có cách nào, chỉ có thể đến gần, nói khẽ với nàng nói, Tiểu Hinh, ngươi không nói, người làm sao hiểu biết đây? Chúng ta muốn thừa cơ hội này thuyết phục người mới được, bằng không ngày sau ngươi liền không ra được. Lưu Hinh nghe vậy, nhất thời một cái giật mình. Nếu như bị đủ ở nhà, đây tuyệt đối hội ngạt chết, nàng sợ nhất chính là cái này, vào lúc này cũng không đoái hoài tới chơi tiểu tính khí, không muốn đem chính mình làm sao cầm xuống Đông Lai quận ban đầu đuôi nói ra tới. Làm Lưu Chiết sau khi nghe xong, trong lòng hắn không khỏi đối với Lưu Hinh cảm thấy khâm phục. Hắn không nghĩ tới Tiểu Hinh nha đầu này có thể làm đến bước này. Quách Gia sau khi nghe xong, ngay lập tức lên tiếng nói, người, Tiểu Hinh cũng không có tự thân lên trận A. Lưu Chiết chừng liếc một chút Quách Gia, nói, cái này còn gọi không tự thân lên trận. Chẳng lẽ muốn cùng địch nhân đan mới gọi tự thân lên trận sao? Đương nhiên. Quách Gia lẽ thẳng khí hùng, vì là thuyết phục Lưu Chiết, hắn thậm chí bắt đầu chơi lên vô lại, nói, Tiểu Hinh vẫn rất cẩn thận, nàng dẫn người ra lúc. Nàng cũng hiểu được lưu lại người bảo vệ chính mình. Người ngươi cũng đã gặp Hán Thăng Nhi lợi hại, còn có Trương Ninh, tuy nhiên nàng phần có chút đặc thù, nhưng nàng võ nghệ cũng không tệ, hơn nữa không điệp, ba người bảo vệ Tiểu Hinh thừa sức, còn có ngươi phái đi thị vệ, có thể nói Tiểu Hinh là hết sức an toàn, địch nhân căn bản không ý hiếp được Tiểu Hinh. Lưu Chiết nghe vậy, nhất thời phát phì cười, Quách Gia tiểu tử này rõ ràng là đang chơi xấu a. Đúng đấy, ca ca ngươi khác khi ta là tiểu hài tử. Lưu Hinh nghe vậy, vội vã ở bên cạnh bổ sung nói, ta tuổi không nhỏ, tại sao ca ca có thể ra ngoài trình, mà ta lại không được đây? Ca ca ngươi không phải vẫn nói cho ta biết nam nhân làm được sự tình, ngươi cũng có thể làm được sao? Trái lại có một số việc nam nhân là không làm được. Lưu Chiết biện giải nói, cái này không là một chuyện. Lưu Hinh nói, không là một chuyện. Khó nói ca ca vẫn luôn đang gạt ta sao? Lưu Hinh ngẫm lại, nói tiếp nói, ca ca, ngươi lo lắng như vậy ta, liền bởi vì ta là muội ngươi. Nếu như là người khác đâu. Huống chi, ta cảm thấy ta là ca ca muội muội, trái lại càng có trách nhiệm trên trận, trợ giúp ca ca sớm ngày bình định thiên hạ. Ngươi một đứa bé có thể làm cái gì? Lưu Chiết nhất thời lên tiếng nói, chỉ là hắn mới vừa nói xong cũng hối hận. Hừ, ta tổ kiến thủy sư, ta lấy dưới Kiệt Thạch Tân, ta lấy dưới Đông Lai quận, ca ca ngươi nói ta có thể làm cái gì? Lưu Hinh thở phì phò hừ nói. Những này có thể hoàn mỹ phản bác Lưu Chiết nói, Lưu Hinh nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng làm được lớn bao nhiêu người không có làm được sự tình, hơn nữa nàng dòng suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, trí lực không bình thường cao. Lưu Chiết nghe vậy, cũng là bị nha đầu này cho tức điên. Chương 404, Thú binh tiền chuộc mục lục đồng hồ. Hắn là thật lo lắng tiểu nha đầu này an nguy, muốn biết rõ tiểu nha đầu này, nhưng là hắn đi tới nơi này nhìn thấy người thứ nhất, cũng là hắn quan trọng nhất thân nhân, hắn như thế nào lại để nhẫn tâm để cho mình quan trọng nhất thân nhân đến ở trong nguy hiểm đây. Tuy nhiên lại không thừa nhận cũng không được nha đầu này thật sự có năng lực. Lưu Chiết thẳng thắn cũng chơi xấu, nói chung, ta liền không cho phép ngươi trên trận, nếu như không nghe lời, ngươi liền ở nhà đợi, nơi nào đều không cho đi. Lưu Hinh tiểu tử cũng tới đến, đối với mình ca ca hừ nói, ca ca, ta muốn đi ra ngoài, ngươi cũng không ngăn được. Hai người không ai nhường ai. Quách Gia lúc này lên tiếng khuyên can nói, người, Tiểu Hinh đã lớn lên, có một số việc, nàng đã làm được rất tốt, ngươi càng là cứng rắn ngăn nàng. Trái lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Lưu Chiết trầm mặc không nói, nhìn Lưu Hinh, Lưu Hinh đầu nhỏ ngẩng lên, một mặt bướng bỉnh. Ai, vậy thì là tiểu hài tử phản nghịch thời kỳ sao? Lưu Chiết phất tay một cái, quay về một bên Điển Vi nói, Điển Vi, chuẩn bị ngựa, chúng ta đi Trác Huyền, cùng mọi người thảo luận một hồi làm sao cầm xuống Thanh Châu. Nghe nói như thế, Quách Gia cùng Lưu Hinh liếc mắt nhìn nhau, Quách Gia đối với Lưu Hinh làm một cái thành công thủ thế, lời này mang ý nghĩa Lưu Chiết đã bị thuyết phục. Lưu Hinh trên mặt cười hì hì, thử thăm dò hỏi, ca ca, vậy sau này ta? Lưu Chiết nói, ngược lại ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không đổi, chỉ có thể hy vọng ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, muốn biết rõ ngươi nhưng là ta quan trọng nhất thân nhân. Ha ha, đương nhiên, ca ca ngươi thật tốt. Lưu Hinh cười hì hì, trực tiếp cho Lưu Chiết một cái người ôm, cả người treo ở Lưu Chiết bên trên, sau đó ở Lưu Chiết đẹp trai trên mặt hôn một cái. Lưu Chiết cũng bị Tiểu Hinh nha đầu này chọc cười để, khi hắn nhìn thấy ngồi bên cạnh Mã Đại, trong lòng lần thứ hai nhất động, hỏi, Mã Đại, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Mã Đại bị Lưu Chiết lưu lại về sau, ngồi nghiêm chỉnh, thái độ nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, không nhúc nhích. Nghe được Lưu Chiết hỏi hắn nói, hắn hấp háy mắt, hiếu kỳ hỏi, gấp cái gì? Lưu Chiết nhìn hắn hỏi, có thể hay không khi ta cái này bướng bỉnh muội muội thị vệ một trận, bảo vệ nàng. Hoảng sợ. Lưu Hinh, Quách Gia, Mã Đại ba người cũng há to mồm, liền ngay cả đứng ở bên cạnh Điển Vi cũng sờ sờ đầu trọc, không hiểu Lưu Chiết tại sao phải nói như vậy. Muốn biết rõ Mã Đại nhưng là tù binh A, là thảo phạt hắn liên quân tướng lệnh A. Ta. Mã Đại sau khi kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại, chỉ mình mũi hỏi Lưu Chiết, muốn ta bảo vệ nàng. Tại sao? Đúng vậy, ca ca, tại sao? Lưu Hinh cũng quá thần đến, nghi đo một cái Mã Đại, bĩu môi nói, hắn còn trẻ như vậy, rất lợi hại phải không? Có Tử Long ca ca lợi hại như vậy. Mã Đại tuổi thẳng so với Lưu Hinh lớn hơn mấy tuổi, ở Lưu Hinh nhận thức người bên trong, còn trẻ như vậy người chỉ có Triệu Vân là lợi hại. Lưu Chiết không để ý đến Lưu Hinh, mà chính là đối với Ngựa Đại nói nói, Mã Đại, ngươi không chịu đầu hàng ta, nhưng ngươi lại là tù binh, tham gia liên quân thảo phạt ta, ta không thể dễ dàng như vậy buông tha ngươi đi. Ngươi là nhân tài, ta lại không nỡ lòng bỏ giết ngươi, chẳng lẽ muốn đưa ngươi giam giữ cả đời sao? Giam giữ cả đời. Mã Đại nghĩ một hồi, sau cùng lắc đầu một cái, vẫn là không muốn. Lưu Chiết nhìn Mã Đại phản ứng, cười nói, là cái này. Mã Đẳng tướng quân chính là nằm tướng quân Mã Viên về sau, chính là đương kim triều đỉnh trung thần, ta say mê đã lâu, đáng tiếc lâu không thể gặp lại. Xem ở Mã Đẳng tướng quân trên mặt, ta cũng không thể giết ngươi, nhưng lại không thể dễ dàng buông tha ngươi, nếu như dễ dàng buông tha ngươi, ngày sau đại gia chẳng phải là cho là ta dễ ức hiếp. Ngươi nói có đúng hay không? Mã Đại gật gù, Lưu Chiết nói không tệ, phạm tội, không thể không trả giá thật lớn. Lưu Chiết nói tiếp nói, nếu không thể giết ngươi, cũng không thể giam giữ ngươi cả đời, vì lẽ đó liền nhớ ngươi khi ta muội muội thị vệ một trận, đã đến giờ, ngươi đều có thể về Lương Châu, ta quyết không ngăn cản. Cái này Mã Đại do dự, Lưu Chiết đề nghị này hắn vô cùng tâm động, bất quá đi cho nhất tiểu hài làm hộ vệ, có chút hạ giá. Mã Đại ngẫm lại, hỏi, khó nói sẽ không có khác phương pháp sao? Lưu Chiết gật đầu, cười nói, cái này hiển nhiên là có. Mã Đại tâm lý vui vẻ, còn có khác phương pháp. Liên vội vàng hỏi nói, xin hỏi thái úy, là phương pháp gì? Lưu Chiết nói, dùng tiền có thể mang ngươi chuộc đồ đi. Dùng tiền? Không sai. Mã Đại nhất thời cười, hỏi, không biết rõ muốn bao nhiêu tiền đây? Ta có thể để cho chủ công xuất tiền chuộc đồ ta. Lưu Chiết cười cười, nói, cái này sao? Ở chúng ta Ú Châu có một bộ mục lục, Phùng Hiếu, ngươi đến cùng Mã Đại nói một chút, hắn cái này siêu một võ tướng muốn bao nhiêu tiền có thể chuộc đồ đi. Khu khu Quách Gia ho nhẹ hai tiếng, tựa như cười mà không phải cười nói, ở chúng ta Ú Châu, phân mấy cái đẳng cấp, từ binh lính bắt đầu, đệ nhất cấp tạp binh, cấp thứ hai binh, đệ tam cấp thân vệ, đệ tứ cấp không vào, ngưu sĩ, võ tướng, đệ ngũ cấp tam, ngưu sĩ, võ tướng, đệ lục cấp hai, ngưu sĩ, võ tướng, đệ thất cấp một, ngưu sĩ, võ tướng, đệ bát cấp cũng là sau cùng nhất cấp, siêu một, ngưu sĩ, võ tướng. Tạp binh chỉ cần một đồng tiền, mà siêu một võ tướng thì cần muốn 5 triệu. Cái này cái gọi là đẳng cấp không phải là Lưu Chiết nói bừa miệng nói lung tung, mà chính là rất sớm trước hắn liền định ra đến, cân nhắc đến ngày sau trận chiến hội tù binh đến địch nhân, không thể nuôi không bọn họ, vì lẽ đó liền định ra như thế một cái giá tiền. Thế nhưng sau đó mới phát hiện, cái này không quá dễ dàng thực hiện, đầu tiên, tù binh tiểu binh không có ai xảy ra tiền chuộc về, Lưu Chiết chỉ có chính mình dùng. Tù binh tướng lãnh không có mấy cái, coi như tù binh cũng là trước tiên chiêu hàng, ký châu chi lúc tù binh văn xỉu. Lưu Chiết là tính toán các loại Viên Thiệu đến cửa, sau đó giết hắn một hồi, kết quả Viên Thiệu căn bản không phái người đến chuộc đồ văn xỉu. Khi hắn tù binh Mã Đại, Lưu Chiết thậm chí cũng quên chuyện này, hắn nhất tâm muốn chiêu hàng Mã Đại, chờ đến Mã Đại nhấc lên, hắn mới nhớ tới có như thế hoàn chỉnh tù binh chuộc mục lục. Nhưng mà Mã Đại không biết rõ à, khi hắn sau khi nghe xong, trong đầu tới lui lui chỉ có một thanh âm, 5 triệu. Khốn kiếp, Mã Đại rất muốn mắng người. Hắn nhớ lại lúc đi vào đợi. Nhìn thấy bên ngoài trên cửa chính mang theo bảng hiệu, Tiểu Hưng Trang. Thế này sao lại là Tiểu Hưng Trang, quả thực cũng là Hắc Tâm Trang được không? Chương 405, Mã Đại làm hộ vệ, thời gian là một năm. Mã Đại, thực lực ngươi tuyệt đối là siêu một võ tướng. Lưu Chiết nhìn thấy Mã Đại hoảng sợ ngốc mặt, há mồm liền nói vớ nói vẩn, vì lẽ đó chúng ta không thể oan ức ngươi,
không có 5 triệu là có lỗi với ngươi phần.
Lưu Chiết là dùng vũ lực tới phân chia võ tướng, Mưu Sĩ tự nhiên là lấy trí lực tới phân chia, lấy Mã Đại vũ lực đến phán định nói, hắn chỉ có thể coi là hai võ tướng. Nhưng Lưu Chiết làm sao sẽ nói Mã Đại chỉ là hai võ tướng đây, nhất định phải là thỏa thỏa siêu một võ tướng A. Huống hồ Lưu Chiết định ra đẳng cấp này lúc, liền định chủ ý, coi như tù binh đến yếu nhất võ tướng, chỉ cần chuộc đồ đi, cũng là theo, để siêu một võ tướng đẳng cấp mà tính chuộc. Mã Đại không nói lời nào, kỳ thực hắn rất muốn nói ngươi tận lực qua nước ta đi, đem ta làm một tạp binh đến lý đi. Chỉ là lời này hắn thực ở không nói ra được, có ai sẽ chủ động thừa nhận chính mình rất kém cỏi đây. 5 triệu, Mã Đằng không bỏ ra nổi đến, cũng không thể lấy ra đến chuộc đồ Mã Đại, coi như Mã Siêu bị bắt làm tù binh, muốn Mã Đằng nắm 5 triệu đến chuộc đồ Mã Siêu, phỏng chừng Mã Đằng cũng không muốn. Cuối cùng, Mã Đại bất đắc dĩ hỏi Lưu Chiết, không biết do Thái úy hy vọng ta đảm nhiệm thị vệ bao lâu đây. Mã Đại hỏi như vậy, đã nói rõ hắn chuẩn bị sẵn sàng làm Lưu Hinh thị vệ, trên thực tế, Mã Đại cũng không phải hoàn toàn chống cự, dù sao vừa nãy Lưu Hinh nói chuyện hắn cũng ngừng bên thai bên trong, để Mã Đại đối với Lưu Hinh cảm thấy khâm phục, nhỏ như vậy tuổi liền có thể làm ra như vậy sự tình, thế gian ít có. Lưu Chiết nghe vậy, nhất thời cười nói, cái này sao, thời gian liền một năm làm sao. Siêu một võ tướng phần cũng không thể oan ức, hơn nữa ta cũng tin tưởng Mã Đại ngươi là một cái nói lời giữ lời người. Dù sao xem Mã Đại như ngươi vậy tuổi nhỏ tài cao siêu một võ tướng nhưng là thế gian ít có. Lưu Chiết gắt gao cắn vào Mã Đại cũng là siêu một võ tướng sự thực này, thậm chí còn ca ngợi một phen, để Mã Đại tức giận tới mức cắn răng, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng dùng sức chút gật đầu. Lưu Chiết sở dĩ để Mã Đại làm Lưu Hinh thị vệ, là muốn cùng Mã Đại tốt một chút giao, ngày sau dễ nói chuyện, hắn là sẽ không bỏ qua mời chào Mã Siêu cái này một vị ngũ hổ tướng. Hơn nữa Lưu Chiết không lo lắng chút nào Mã Đại hội lên cái gì ý đồ xấu, muốn biết rõ hiện ở Mã Đại bây giờ đối với Lưu Chiết độ trung thành cũng có 50, đây đã là một cái rất cao trị số, nói vậy hắn cũng sẽ không phản bội cái gì. Huống chi Lưu Hinh nha đầu này vẫn là từ Trương Ninh Hoàng Điệp Vũ Khổng Điệp ba người thiếp bảo vệ, còn có Lưu Chiết phái hung hãn thị vệ, Mã Đại chỉ có thể coi là tầng 2 ở ngoài thị vệ, nhớ tới ý đồ xấu cũng phải trước hỏi qua Trương Ninh các nàng. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lưu Chiết tin tưởng mình xem người ánh mắt. Lưu Chiết vô vô Mã Đại vai, cười to nói, ha ha, vậy thì như thế định. Điển Vi rất nhanh sẽ khiến người ta chuẩn bị tốt thỏ mã, Lưu Chiết mang theo bọn họ chạy tới Trác Huyền. Từ nhỏ Hưng Trang đến Trác Huyền cần nửa ngày nhiều thời gian, tuy nhiên như vậy qua lại chạy phiền phức, nhưng Lưu Chiết không có tính toán đem nhà rời đến Trác Huyền. Tiểu Hưng Trang là hắn đi tới nơi này cái thời đại sau cái thứ nhất nhà, hắn vẫn đối với Tiểu Hưng Trang có đặc thù cảm giác, không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Khi hắn dẫn người đi tới Trác Huyền về sau, Tuân Úc Cổ Hủ chính đang làm, bọn họ đến biết rõ Lưu Chiết dẫn người tới rồi, tâm lý kỳ quái Lưu Chiết vì sao lại lúc này tới rồi, Lưu Chiết trước đã nói muốn ở nhà bồi bồi người nhà, không có chuyện gì đừng tìm hắn. Vì lẽ đó đại gia không có cái gì chuyện quan trọng cũng sẽ không đi tìm hắn, có thể hiện tại hắn trái lại tìm đến đại gia. Lưu Chiết đem mọi người triệu tập lại về sau, không có nói nhảm nhiều, để Quách Gia đem hắn kế hoạch nói ra tới. Mọi người đối với Lưu Chiết muốn vào công Thanh Châu kế hoạch cũng không có giật mình, dù sao trước cũng đã có từng nói đợi được Hoàng Hà băng tan liền qua sông tiến công, hiện ở đã là tháng 3, là thời điểm. Bất quá để mọi người giật mình là Lưu Hinh nhưng mà ở âm thầm bên trong liền cầm xuống Đông Lai quận, điều này thực để bọn hắn giật nảy cả mình, ngoài dự đoán mọi người. Đại gia vẫn cho là Lưu Hinh mua bán lại đi ra thủy sư chẳng qua là Lưu Chiết cưng chiều Lưu Hinh, để Lưu Hinh chơi, mặc dù thành công tập kiệt Thạch Tân Nhạc Lăng, đại gia cũng không thèm để ý. Có thể khi bọn họ nghe được Lưu Hinh nhưng mà cầm xuống Đông Lai quận, đại gia thật giật mình, mọi người đều bắt đầu nhìn thẳng vào ngồi dậy ở Lưu Chiết một bên một mặt kiêu ngạo Lưu Hinh. Một cái tuổi 11 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử nhưng mà có thể làm đến bước này, thực tại để bọn hắn những người này thẹn thùng. Bất quá sau đó bọn họ lại ở trong lòng cảm thán, không hổ là cùng Lưu Chiết cùng một cái cha mẹ sở sinh, quá yêu nghiệt. Nếu như Lưu Chiết biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, sợ rằng sẽ cười ngất đi, trừ Lưu Chiết chính mình. Không có ai biết rõ Lưu Hinh căn bản cũng không phải là hắn thân sinh muội muội. Người, kế này đại thiện. Tuân Úc làm thay Lưu Chiết quản lý U Châu đại tổng quản, cái thứ nhất lên tiếng tán thành cái kế hoạch này. Cứng rắn vượt qua Hoàng Hà, không biết rõ muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, đặc biệt là lên Trượng Lai, hậu cần vật tư tiêu hao huyền như nước đi, Tuân Du ngẫm lại cũng cảm thấy đau lòng. Mà hiện ở nhưng mà có một cái đỡ tốn thời gian công sức tỉnh vật tư biện pháp, Tuân Du là cái thứ nhất nhấc tay tán thành. Dù sao không phải lo liệu việc nhà không biết rõ tuổi gạo quý, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Kế này rất liệu. Cổ Hủ cũng nuốt ria mép tán thành nói. Trong lòng hắn vì là Viên Thiệu cảm thấy bi ai, ở tiền tuyến bày xuống trọng binh, nghiêm phòng tử thủ, phòng ngừa Lưu Chiết qua sông tiến công, nhưng mà không biết mình hậu phương đã bị người cầm xuống.
Chương 406, Trương Phi muốn đá tiền đạo. Cùng lúc đó, Cổ Hủ tâm lý lại có chút ác thú vị mong mỏi, hắn rất muốn nhìn một chút Viên Thiệu đến lúc đó bị người từ phía sau đâm một đao đồng hồ là dạng gì. Những người khác cũng dồn dập biểu thị tán thành. Lưu Chiết nhìn thấy chính mình mấy vị mưu sĩ đều đồng ý cái phương pháp này, hoàn toàn yên tâm. Nếu như vậy, vậy chỉ dùng thủy sư tập, từ Đông Lai quận lên bờ tiến công Viên Thiệu. Còn lại chi tiết, Lưu Chiết liền mặc kệ, chi tiết từ Quách gia bọn họ thương lượng quyết định, sau cùng hồi báo cho hắn, chờ hắn đánh nhịp quyết định. Ở Trác quận lý một chuyện về sau, Lưu Chiết liền tiếp tục về Tiểu Hưng Trang bồi người nhà đi, mà Lưu Hinh thì phải lưu ở Trác quận vui đùa một chút. Đối với cái này, Lưu Chiết làm theo từ nàng đi. Tiểu Hinh Hinh. Lưu Hinh mới ra thái thú phủ, bên hai liền vang lên một cái tiếng sấm, sợ đến vừa đảm nhiệm Lưu Hinh thị vệ Mã Đại như gặp đại địch. Muốn chết ta. Lưu Hinh bị chấn động đến mức lỗ thai vang ngọng ngọng, giận dữ nói, than đen ca ca, ngươi có phải hay không muốn chết? Dù sao, ở U Châu có thể có lớn như vậy giọng chỉ có Hắc gia Trương Phi. Ha! Không phải! Không phải! Trương Phi vội vã che miệng mình, hạ thấp thanh âm, cười làm lành nói, Tiểu Hinh Hinh, cái kia ngươi đừng tìm ta cái này quê mùa người chấp nhận. Lưu Hinh thiết quá mặt đi, rên một tiếng. Ồ, đây không phải cái kia tù binh sao? Gọi là cái gì nhỉ? Trương Phi nhìn thấy Mã Đại, kinh ngạc nói, gọi Mã Mã Sơn. Ngươi đầu hàng người. Gọi Mã Đại, ngươi có biết hay không chữ? Lưu Hinh không bình thường khinh bị nói, đứng ở Lưu Hinh bên cạnh Mã Đại nhưng là cái chán gân xanh nảy loạn, cái này hắc hán thật đáng ghét cùng cực. Ô nha, Mã Đại Trương Phi một mặt bừng tỉnh, nịnh hót nói, Tiểu Hinh thật sự có văn hóa. Lưu Hinh nghe vậy, tiếp tục khinh bị Trương Phi, nói, ngươi nịnh hót công phu thật mục, ngươi nên đa hướng phụng hiếu ca ca học tập, hắn đập ca ca nịnh nọt mới gọi lợi hại. Phi, tiểu gia gia con chó kia dạng, ta không học được. Trương Phi xem thường, sau đó từ từ lôi nói, nhớ năm đó, người xem ta huy phong lấm lấm, anh dũng giết địch, là thành tâm thành ý mời chào ta, không giống này tiểu gia gia, trực tiếp để người cho choi tới. Đây chính là khác biệt. Lưu Hinh ở bên cạnh không chút nào lưu vạch trần Trương Phi, tựa như cười mà không phải cười nói, ta làm sao nghe ca ca nói, ngươi là bị một vò rượu cho, chết mục muốn đi theo ca ca ta. Trương Phi mặt đen nhất thời đại hãn, cho chút mặt mũi. Lưu Hinh khinh bị liếc mắt nhìn Trương Phi, hỏi, nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Bình thường không có chuyện gì thời điểm, ngươi nhưng là nhìn thấy ta cũng đi vòng đi, ngươi cho rằng ta không biết rõ. Kha kha Trương Phi vòng quanh đầu, có chút xấu hổ nói, này ta liền nói, ngươi có thể hay không hướng về người đề nghị, để ta đương nhậm tiền đạo, đi thu thập Viên Thiệu. Lưu Hinh kỳ quái hỏi, ngươi muốn làm tiền đạo ngươi đi tìm ca ca không là được sao? Muốn nói, tìm Phụng Hiếu ca ca a, làm gì tìm ta? Ngươi có thủy sư, lần này nhưng là lấy ngươi làm chủ, đương nhiên phải tìm ngươi, tiểu gia gia đó là vô dụng hàng. Trương Phi cực lực vỗ Lưu Hinh định nọt, một bên liều mạng dẫm Quách ra. Lưu Hinh cười hì hì nói, cái này ta không biết rõ nhà, hơn nữa tiền đạo cái này chức vị cũng là mấy người, ngươi còn không có tự tin. Lưu Chiết từ bờ sông Khải Hoàn trở về, mang về đại tướng không nhiều, chỉ có Lữ Bố Triệu Vân Trương Phi ba người, từ Đông Lai tiến công Viên Thiệu, cũng chỉ bọn hắn ba người này ra trận. Quan Vũ mang theo Hoa Hùng từ Hoàng ở Hà Đông, tùy thời tiến công Phùng Dự quận, Tàng Bá đảm nhiệm bờ sông Thái Thú, Hoàng Trung thì đi Tịnh Châu đảm nhiệm giáo úy. Trương Hợp Trương Liêu đảm nhiệm Ký Châu giáo úy, phòng thủ Hoàng Hà một vùng. U Châu còn có Nhan Văn Sửu hai cái mới gia nhập đại tướng, bất quá Viên Thiệu, bọn họ là không lên sân. Lưu Hinh liền kỳ quái, ba người tranh cướp tiền đạo trước, Trương Phi vẫn không có tự tin. Ở trong ba người, Trương Phi tư lịch so với Triệu Vân Lữ Bố muốn già đến nhiều, hắn muốn tranh tiền đạo, Triệu Vân Lữ Bố nơi nào tranh chấp quá hắn. Trương Phi nghe vậy, nhất thời vẻ mặt đau khổ, nói, ai, khỏi nói. Người có vẻ như rất lợi hại thích cái kia Tiểu Bạch Long, để người đến quyết định, phỏng trừng tiền đạo trước 89 phần 10 là Tiểu Bạch Long. Lưu Hinh cười hì hì nói, này không có cách nào nha, Tử Long ca ca so với ngươi soái, lại so với ngươi lợi hại, hắn làm tiên phong cũng không sai a đổi là ta, ta cũng tuyển Tử Long ca ca làm tiên phong. A Phi Trương Phi tựa hồ bị chọc giận, trực tiếp nhảy dựng lên, nộ nói, hắn nơi nào so với ta soái, mặt trắng không cần, như cái tiểu nương môn giống như. Chưa từng nghe tới một câu nói sao? Ngoài miệng không thể lông làm việc không tốn sức, ta như vậy mới gọi soái. Lưu Hinh ngoài miệng không chút nào lưu, nói, ngươi cái này gọi là xỉu. Trương Phi nghe vậy, nhất thời giận dữ, nhưng mà cũng không thể tránh được. Bởi vì nói lời này là Lưu Chiết muội muội Lưu Hinh, Tiểu Hưng Trang người nhân vật bình thường. Cuối cùng Trương Phi chỉ có thể buồn bực nói, ta cái này gọi là vũ uy. Lưu Hinh cười hì hì nói, cũng là xỉu, ngươi còn muốn chống chế.
có còn muốn hay không làm tiên phong? Trương Phi nhất thời mặt vượng, vẻ mặt đau khổ nói, ta nghĩ, được rồi, ta đây là xỉu.
Rất tốt.
Lưu Hinh nghe vậy, không bình thường ý, nói, ta đi nói cho ca ca một tiếng, có được hay không không liên quan chuyện ta à?
Kha kha, Tiểu Hinh ra tay, nơi nào không bắt được.
Nếu như ngươi làm tiên phong, ngươi phải giúp ta một chuyện.
Lưu Hinh nhìn Trương Phi, nói, đến thời điểm giúp ta đem Quách Đồ cùng Trần Lâm cho ta chụp tới.
Lưu Hinh cứ việc gọi Thuần Vũ Quỳnh, thế nhưng nàng sợ Thuần Vũ Quỳnh không xong, liền tăng thêm một tầng bảo hiểm, để Trương Phi ra tay.
Không có vấn đề.
Trương Phi vô thân, ngạo nghễ nói, ta cũng là truy hắn đuổi đến chân trời góc biển, cũng phải đem bọn hắn cho người chụp tới.
Chương 407, thiết kế bắt Trần Lâm.
Quách gia bọn họ rất nhanh sẽ lấy ra một cái kế hoạch, từ mang theo Trương Liêu Trương Hợp lãnh binh ở Bình Nguyên Bột Hải một vùng tập kết, làm ra bất cứ lúc nào qua sông tiến công, hút Thanh Châu thủ quân chú ý lực, sau đó dùng tàu thuyền đem một nhánh quân mã vận đến Đông Lai quận, từ Đông Lai quận khởi xướng tiến công.
Lưu Hinh trên tay hiện ở có thuyền 5 chiếc, chiến thuyền đấu hạm chờ thuyền chỉ gần 100 chiếc, còn có to to nhỏ nhỏ vận thâu thuyền cũng có 50, 60 chiếc.
Vì phòng ngừa Viên Thiệu thủy sư phát hiện, Lưu Hinh phái Trương Ninh xuất lĩnh 2 chiếc thuyền, 20 chiếc đấu hạm chiến thuyền chặn ở Hoàng Hà cửa biển một vùng tuần tra.
Sau đó để vận thâu thuyền binh tướng mã vận đưa đến Lai Di đảo.
Lưu Chiết lần này phái ra 10 vạn người.
Làm tướng cái này 10 vạn nhân mã vận chuyển đến Lai Di đảo, đầy đủ phí Lưu Hinh thủy sư 15 ngày thời gian dài như vậy, Lưu Hinh nhân cơ hội hướng về Lưu Chiết đòi tiền, tiếp tục kiến tạo đại thuyền.
10 vạn nhân mã ở Lai Di đảo đầy đủ tu sửa mấy ngày, mới khiến cho bọn họ chậm lại đây, dù sao bắt nhân không nước. Muốn biết rõ bọn họ từ Ninh Hải huyện ngồi thuyền đến Lai Di đảo, rời thuyền về sau, mỗi người cũng mặt trắng bệnh, đại thể người là một đường nôn lại đây.
Chờ đến nghỉ ngơi xong xuôi về sau, lại từ Lai Di đảo đi thuyền qua Đông Lai quận, thời gian đã là bình 4-5 tháng 4.
Đông Lai quận quận thủ phủ.
Thuần Vũ Quỳnh chính ở nóng chiêu đãi Trần Lâm, nói, đến, Trần chủ bà, uống rượu.
Trọng giản, vì sao ngày hôm nay như thế có hứng thú ta uống rượu?
Thuần Vũ Quỳnh, chữ trọng giản. Trần Lâm cùng hắn là Lạc Dương người cũ, đồng quy với Viên Thiệu dưới trướng, hai người quan hệ tự nhiên so với những người khác nhẫm một ít.
Bởi vậy, khi hắn nhận được Thuần Vu Quỳnh thiếp, Trần Lâm cố ý từ Lâm Truy tới rồi.
Ngươi và ta đều là Lạc Dương cố nhân, nên nhiều đi lại mới là, ta ở Đông Lai trong lúc rảnh rỗi, liền bạn cũ ngươi đến ra sức uống một chén.
Thuần Vu Quỳnh ngoài miệng nói vớ nói vẩn, tâm lý nhưng âm thầm tiếc rẻ, Quách Đồ không ở Lâm Truy, không đến, nếu không thì liền hoàn mỹ.
Người này là ai?
Trần Lâm tò mò nhìn đứng ở Thuần Vu Quỳnh sau Trương Yến, muốn biết rõ Trương Yến dáng vẻ không chút nào xem một người thị vệ.
Đây là ta ở Đông Lai chiêu thu thị vệ.
Thuần Vu Quỳnh cái ha ha che giấu được.
Trần Lâm hiếu kỳ xem hai mắt Trương Yến, sau đó không để bụng, cùng Thuần Vu Quỳnh uống lên tiểu tới.
Tiểu không tới 3 tuần, bên ngoài có người đi vào, thấp giọng bẩm báo Trương Yến.
Là thời điểm.
Trương Yến dùng chân đá đá Thuần Vu Quỳnh, Thuần Vu Quỳnh uống đến đã say chuyến choáng, bị Trương Yến đá một cái, lập tức tỉnh lại.
Trần Lâm nhìn ra tâm lý hết sức kinh ngạc, Trương Yến như vậy độ không giống một người thị vệ, Thuần Vu Quỳnh hành vi cũng không giống Trương Yến chủ nhân.
Trần Lâm hỏi, trọng giản, vì sao ngươi thị vệ vô lễ như thế?
Trần Lâm uống rượu, hắn não tử không linh hoạt lắm, trong lúc nhất thời, cũng không có lên cái gì lòng nghi ngờ.
Trương Yến nhìn Trần Lâm hỏi, ngươi chính là Trần Lâm.
Không sai, ngươi người thị vệ này nhưng mà vô lễ như thế.
Trần Lâm giận dữ, mặc dù là Thuần Vu Quỳnh thị vệ cũng không thể lớn lối như vậy.
Đem hắn trói lại, đưa cho lớn.
Trương Yến phất tay một cái, bên ngoài thị vệ đã sớm đợi mệnh, nghe được mệnh lệnh về sau, đi tới đem Trần Lâm trói lại.
Mãi đến tận bị trói, Trần Lâm mới phản ứng được, hắn căm tức một bên không nói lời nào Thuần Vu Quỳnh, nộ nói, Thuần Vu Quỳnh, ngươi muốn tạo phản.
Thuần Vu Quỳnh mặt không xấu hổ, trực diện Trần Lâm, nói, không sai, Viên Thiệu đã khí chỉ, Thái Huy đại quân đã đánh vào Thanh Châu, Khổng Trương, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, đầu quân.
Thuần Vu Quỳnh muốn khuyên Trần Lâm đầu hàng. Nhưng sau đó nhớ tới Lưu Hinh muốn trừng phạt hắn, thẳng thắn ngậm miệng không nói.
Phản đồ, đồ vô liêm sỉ, bất trung người bất nghĩa Trần Lâm chửi ầm lên, bị hai tên thị vệ giơ lên rời đi, dẫn hắn đi gặp Lưu Hinh.
Trần Lâm bị mang ra ngoài thành, hắn ngơ ngác phát hiện, nơi này đã xuất hiện một nhánh đại quân, tinh kỳ săn sát, đây là Lưu Chiết quân đội.
Trần Lâm tâm lý khiếp sợ không thôi, tại sao Lưu Chiết đại quân sẽ xuất hiện ở Đông Lai quận?
Khó nói Thanh Châu đã toàn bộ ham sao?
Cổ Hủ nhìn thấy bị trói Trần Lâm, hiếu kỳ hỏi: hắn là ai?
Lần này Lưu Chiết không có dẫn đội, Quách gia cũng không có đi ra, toàn quyền giao cho Cổ Hủ phụ trách.
Thị vệ thành thật trả lời, hồi quân sư, hắn là Trần Lâm, đại yếu tù binh.
Trần Lâm.
Cổ Hủ giật mình, không nghĩ tới vừa mở, Viên Thiệu chủ bạc liền bị tóm.
Được, làm tốt lắm, Cổ Hủ cao hứng tán thưởng thị vệ, nói, ta muốn hướng về người cho các ngươi công.
Không dám, không dám. Theo đi ra Thuần Vu Quỳnh từ Trương Yến chỗ ấy hiểu được Cổ Hủ phần, ánh mắt hắn lóe sáng nào tới, ngay lập tức tranh công, nói, đây là ta phải làm.
Cổ Hủ gật gù, đối với Thuần Vu Quỳnh nói, ngươi làm được rất tốt, người đã từ quận chúa chỗ ấy hiểu biết, yên tâm, lần này ngươi công lao chạy không thoát.
Thuần Vu Quỳnh nghe, tâm lý mừng như điên, tên hắn chuyển tới Lưu Chiết trong hai, đời này phát.
Lưu Chiết là thiên hạ có quyền thế nhất mấy người bên trong, thủ hạ binh mã lớn mạnh, trưởng khống Hà Bắc chi địa, có thể được đến hắn ưu ái, Thuần Vu Quỳnh có thể tưởng tượng đến chính mình ngày sau thăng chức rất nhanh.
Cổ Hủ cùng Thuần Vu Quỳnh nói vài lời về sau, liền rời đi. Lần thứ nhất là chủ tướng lãnh quân xuất chinh, Cổ Hủ muốn hành sự cẩn thận, cần phải làm được không có sơ hở nào mới được.
Trương Yến nhìn thấy Thuần Vu Quỳnh cao hứng đồng hồ, không nhịn được dội hắn một con nước lạnh, lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đi tìm người, bằng không ngươi biết rất lợi hại thảm.
Thuần Vu Quỳnh nhất thời cả kinh.
Chương 408, cuồng vọng tự đại viên đàm.
Thuần Vu Quỳnh trong lòng ngạc nhiên, không rõ hỏi, tại sao?
Ngươi là đại nhân, đừng nghĩ đi theo người, ngươi chỉ có thể theo đại lan lộn, bằng không ngươi về chết rất lợi hại thảm.
Trương Yến lạnh lùng nói.
Muốn biết rõ, trước Hứa Du cũng là muốn thoát ly Lưu Hinh đi ôm Lưu Chết lớn, kết quả bị Lưu Hinh dưới khiến cho gần chết.
Thuần Vu Quỳnh há hốc mồm.
Đến đây là hết lời, ngươi tốt nhất khắc lên cái gì tiểu tâm tư, đến thời điểm không nói lớn, chính là chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Trương Yến mắt lạnh nói, mang trên mặt sát khí, hắn từ nương nhờ vào Lưu Hinh đến, bị Lưu Hinh thủ đoạn thuyết phục, đã sớm đối với Lưu Hinh đã trung thành tuyệt đối.
Trương Yến đem Thuần Vu Quỳnh sợ đến liên tục nói không dám.
U Châu đại quân Hoàng Huyền, có Thuần Vu Quỳnh cái này ứng, một đường thông suốt, không có cái gì chống lại.
Cổ Hủ đối với Trương Phi nói, Dược Đức, đi thôi, đến tiếp sau đại quân rất mau cùng bên trên.
Lao thẳng tới Lâm Truy, cái khác không cần phải để ý đến.
Yên tâm đi, quân sư, việc này giao cho ta.
Trương Phi vỗ thần nói.
Trương Phi xuất lĩnh 6 vạn quân mã lao thẳng tới Lâm Truy, chờ đến Triệu Vân cùng Lữ Bố xuất binh sau khi lên mở, Cổ Hủ đem hai người gọi tới.
Từ Long, Phụng Tiên, các người các lĩnh nhất quân. Cổ Hủ đem chính mình mưu kế nói cho hai người, để hai người đi chấp hành.
Hai người từng người lĩnh mệnh mà đi, lưu ở Hoàng Huyền chỉ có Điền Dự xuất lĩnh 3.000 thủy sư bộ binh phòng thủ, nơi này là U Châu quân đại bản doanh.
Quân sư, 3.000 người đủ sao?
Điền Dự là trước tiên gia nhập Lưu Hinh dưới trướng thủy sư, trước vẫn ở Ninh Hải huấn luyện, lần này cũng cùng theo một lúc xuất chinh, có thể nói, Lưu Hinh đưa nàng trên tay có thể dùng sức đo đều dùng tới.
Yên tâm đi, 3.000 người là đủ, huống chi không phải còn có đầu hàng 1 vạn quận binh sao?
Cổ Hủ cười cười, không có lộ ra lo lắng, nói, huống chi, địch nhân cũng không đoái hoài tới chúng ta nơi này.
Thanh Châu chi sở, Lâm Truy, Thái Thú Phủ, Viên Đàm ở Viên Thiệu trước mặt cáo trạng.
Phụ thân, nhị đệ thật sự là quá không ra gì, người rõ ràng tương Thanh Châu sự vụ giao cho Hải Nhi lý, hắn nhưng 3 lần 4 lượt cổ động người thủ hạ cùng Hải Nhi đối nghịch.
Từ khi Viên Thiệu bị bệnh nằm nghỉ ngơi về sau, Viên Đàm cùng Viên Hy liền lẫn nhau đấu tranh, cũng đang vì cái kia không giải quyết được người thừa kế vị trí tranh chấp.
Viên Thiệu mặt tái nhợt, toàn bộ bên trong cũng còn quấn một luồng mùi dược thảo nói, hắn nghe được Viên Đàm nói, hơi hơi mở mắt, nhìn mình con trai trưởng, nói, cũng đến nước này, các ngươi cũng không cần tranh, hai huynh đệ lẫn nhau hợp tác, cẩn thận phòng bị Lưu Chiết mới là.
Bằng không, một khụ khụ một khi Lưu Chiết đến công, chúng ta Viên gia đem không còn nữa tồn tại.
Viên Thiệu thể rất kém cỏi, nói chuyện cũng không thoải mái, trung khí không đủ, thậm chí còn kèm theo ho khan.
Cha, ngươi ít nói điểm, đại ca hội biết phải làm sao.
Con út Viên Thượng vội vã khuyên nói.
Viên Đàm gật đầu nói, cha, yên tâm đi, chỉ là Lưu Chiết Hải Nhi còn không để vào mắt.
Lan lộn, vô liêm sỉ. Viên Thiệu bị Viên Đàm lời này tức giận đến liên tục ho khan, hô hấp cũng không thông.
Muốn biết rõ trước, hắn đối với Lưu Chiết phi thường coi trọng, không có một chút nào xem thường hắn, cũng bị hắn thành bộ dáng này, nếu như lúc đó xem thường nói, nhất định sẽ bị chết càng thêm thảm. Vì lẽ đó hắn dặn dò rất nhiều lần thủ hạ nhất định phải coi trọng Lưu Chiết, không muốn xem thường. Nhưng hắn không nghĩ tới con trai của chính mình cái thứ nhất liền không nghe hắn khuyên cáo, cái này suýt chút nữa tức chết hắn.
Viên Đàm không phục, nói, cha, ở Nhạc Can cùng Tề Nam có 20 vạn đại quân, trung gian cách Hoàng Hà, Lưu Chiết căn bản không thể qua sông thành công, khó nói hắn có thể bay lại đây sao.
Ngàn vạn không thể khinh thường.
Tuy nhiên Viên Thiệu cũng cảm thấy Lưu Chiết không thể qua sông thành công, nhưng hắn vẫn là căn dặn nói, Lưu Chiết nhất biết tập, một khi để hắn tập thành công, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục.
Cha, yên tâm, nếu như Lưu Chiết đến, ta nhất định sẽ làm cho hắn nếm trải thất bại tư vị.
Viên Đàm tự tin.
Vô liêm sỉ.
Viên Thiệu nhìn thấy con trai của chính mình nhưng mà vẫn là tự tin một cách mù quáng như vậy, khí xấu.
đại ca, ngươi bất tranh cãi một tí đi. Viên Thượng vội vàng lên tiếng. An Viên Thiệu nói, cha, không nên nổi giận, đại ca tự có đúng mực.
Không sai, cha, Hải Nhi tự có đúng mực.
Viên Đàm nói, nếu như không có nhị đệ quấy nhiễu, Thanh Châu phòng thủ hội càng thêm hoàn thiện. Có chừng mực thì không nên như thế tự đại. Viên Thiệu đối với Viên Đàm rất thất vọng, hắn đối với Viên Thượng nói, hiển phủ, ngươi cũng đi giúp ngươi một chút đại ca.
Viên Đàm nghe vậy, mặt lập tức liền âm trầm lại, hắn đến cáo nhị đệ Viên Hy Hình, cũng là muốn cho Viên Thiệu hắn, đem Viên Hy đuổi ra cục, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, chẳng những không có đem Viên Hy dám bị knock out, trái lại để Viên Thiệu đem Viên Thượng gia nhập bên trong cục tới.
Viên Thiệu nhắm mắt lại, nói, ngươi đi xuống đi, là cha mệt, muốn nghỉ ngơi.
Viên Đàm cùng Viên Thượng hai người hành lễ, lui ra tới.
Đại ca, nơi nào cần ta giúp đây?
Vừa ra đến, Viên Thượng con có hiếu đồng hồ không gặp, thay vào đó là mang theo nở nụ cười trào phúng, hỏi Viên Đàm.
Viên Đàm hừ lạnh một tiếng, nói, không cần tay ngươi.
Thanh Châu có ta, không có sơ hở nào.
Viên Thượng nhàn nhạt nói, đây là phụ thân mệnh lệnh, đệ đệ ta cũng không muốn, đáng tiếc cha mệnh làm khó.
Ba huynh đệ chúng ta liên thủ, Thanh Châu hội càng thêm không có sơ hở nào.
Buồn cười Viên Đàm mặt xem thường, nói, Thanh Châu hiện ở cũng là không có sơ hở nào, đây đều là ta công lao.
Chỉ tiếc Lưu Chiết không đến, bằng không ta tiêu diệt Lưu Chiết, xem các ngươi còn có gì để nói.
Tiêu diệt Lưu Chiết.
Viên Thượng trợn mắt lên, dùng trào phúng ngữ khí nói, cha không có mang ngươi ra trận, thực sự là đáng tiếc.
Viên Đàm hừ lạnh nói, hừ, chờ xem, ta hiện ở thật hy vọng Lưu Chiết đến công, để cho các ngươi nhìn ta lợi hại.
Thật sao?
Vậy ta sẽ chờ hậu đại ca bại Lưu Chiết một ngày kia.
Hừ, sẽ có ngươi xem đến ngày đó.
Viên Đàm lời mới vừa, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào đứng lên.
Đại ca, đây chính là ngươi bại Lưu Chiết sức lực.
Viên Thượng nắm lấy cơ hội chê cười, nói, người binh sĩ này không hề kỷ luật, đại ca, ngươi là như thế nào đạo người thủ hạ.
Viên Đàm tâm lý thầm giận, quyết định phải cố gắng dạy bảo một hồi ồn ào người.
Nhưng là khi hắn mới vừa đi ra hai bước, bên ngoài liền vọt vào đến một người, đối với Viên Đàm sốt ruột nói, báo đại tử, thăm Thảm Châu còn tới.
Thập cái gì?
Chương 409, Trương Phi vây thành.
Viên Đàm cùng Viên Thượng suýt chút nữa ngã xuống đất. Hai người một mặt con mẹ nó ngươi đùa ta đồng hồ.
Ngươi nói cái gì?
Viên Đàm cầm lấy người đến, nộ hứng nói, ngươi nói lại lần nữa.
Đại tử, Ú Châu quân đã tới, bọn họ liền ở ngoài thành.
Viên Đàm nghe mặt tái nhợt, giống giận nói, không thể, tuyệt đối không thể, Ú Châu quân bọn họ từ đâu tới đây.
Muốn biết do hắn mới vừa rồi còn ở lời thề son sát, nói Lưu Chiết quân đội tuyệt đối bất quá Thanh Châu đến, có thể trong nháy mắt, liền bị vây thành.
Viên Đàm cảm giác được có người nắm lấy chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, là Viên Thượng.
Viên Thượng mặt trắng bệch, cùng Viên Thiệu hiểu được so sánh, trên mặt hắn mạo sừng kinh hoàng.
Hắn tóm lấy Viên Đàm sợ hãi hỏi, đại ca, sao, làm sao bây giờ?
Biết, có thể bị nguy hiểm hay không?
Phế vật.
Viên Đàm đem chính mình nộ khí phát tiết Viên Thượng bên trên, bỏ qua Viên Thượng tay, nhanh chân rời đi nơi này.
Ra Thái Thu Phủ, Viên Đàm phát hiện toàn bộ Lâm Truy Thành đều rơi vào hỗn loạn, trên đường người đi đường tán loạn, vội vàng tránh về nhà, các binh sĩ cũng ở tán loạn. Đột nhiên xuất hiện Ú Châu quân, để bọn hắn không biết rõ như thế nào cho phải.
Viên Đàm leo lên thành tường về sau, vừa nhìn vây thành quân đội, mũi cũng tức điên, phía dưới nhân số mới như vậy một chút, nhiều nhất không cao hơn 10 vạn người, cũng dám tới nơi này diệu võ dương ai.
Liên Viên Đàm lúc này dưới lệnh, phản kích, đi ra ngoài giết sạch bọn họ.
Lâm Truy Thành thủ chính là Cao Kiền, làm Viên Thiệu chất tử, Cao Kiền đối với Viên gia trung thành tuyệt đối.
Hắn đối với Viên Đàm nói, đại tử, cẩn thận mới là tốt. Lưu Chiết lừa dối giảo hoạt, không thể chỉ phái ngần ấy binh mã đến đây, huống chi phía dưới có ít nhất 5 vạn nhân mã, mặc dù lôi kéo chúng ta 10 vạn nhân mã đi ra ngoài cũng bất quá.
Hiện ở quan trọng nhất là phái người đi nghe Tề Nam cùng Nhạc Gan tin tức, muốn biết rõ ràng tại sao Lưu Chiết binh mã hội xuất hiện ở đây.
Phùng Kỳ lúc này chạy tới, hắn đối với Viên Đàm nói, đại tử, Tề Nam cùng Nhạc Gan chịu đến công kích, không thể không hề có một chút tin tức nào, bọn họ khẳng định là từ nơi khác phương đến, đồng thời người đến mấy sẽ không rất nhiều.
Thiên sinh ngươi nói làm sao bây giờ?
Viên Đàm đối với Phùng Kỳ rất lợi hại tôn kính, Phùng Kỳ trợ giúp hắn đối kháng Viên Hy, để tâm hắn trong lòng cảm kích.
Phùng Kỳ nói, chính như Nguyên Tài từng nói, phái người cùng Tề Nam Nhạc Gan liên hệ, tra rõ ràng hướng, đồng thời để bọn hắn phái binh cứu viện.
Viên Đàm là xem thường nói, chỉ một điểm này người cũng cần viện binh.
Muốn biết rõ Lâm Truy Thành nhưng là có 10 vạn đại quân, hai cái một cái cũng không thắng.
Cao Kiền vội vã khuyên can, nói, đại tử, không thể khinh địch.
Phùng Kỳ cũng khuyên can, nói, đại tử, hiện ở thủ thành là thượng sách, chỉ cần Lâm Truy Thành không mất, chính là một cái công lớn. Viên Đàm vóc dáng này ca không có thân lĩnh quá Lưu Chiết Quân lợi hại, đối với những người khác đối với Lưu Chiết Quân chi không kịp hành vi, để trong lòng hắn không bình thường khinh bỉ. Nhìn thấy Cao Kiền không phái binh ra khỏi thành đối phó ngoài thành Vũ Châu quân, hắn thẳng thắn vòng qua Cao Kiền, quay về người khác nói, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng. Mặt tướng ở. Lữ Khoáng Lữ Tưởng là hai huynh đệ, vũ lực hơn người, ở nhị viên tranh chấp lúc, bọn họ nương nhờ vào Viên Đàm, Viên Đàm, được Viên Đàm tín nhiệm. Viên Đàm trực tiếp dưới lệnh nói, hai người các ngươi lãnh binh ra khỏi thành, đem ngoài thành Vũ Châu quân cho ta tiêu diệt. Tuân mệnh. Hai người đối mặt Vũ Châu quân, không có một chút nào sợ hãi, đến lệnh về sau, cấp tốc đốt lên binh mã ra khỏi thành. Địch tướng hãy xưng tên ra. Lữ Khoáng, Lữ Tưởng ra khỏi thành về sau, bài binh bố trận, đi tới Trương Phi trước trận lạch. Ha ha. Trương Phi thấy thế, mừng rỡ trong lòng, hắn một đường xuất quân lao thẳng tới Lâm Truy Thành. Khi bọn họ đi tới Lâm Truy Thành về sau, phát hiện mình chút người này mã có chút ít pháp công thành, đang suy nghĩ nên làm gì thời điểm, Lâm Truy Thành nhưng mà mở cửa thành, phái ra binh mã đến cùng hắn đánh với, cái này làm sao không làm hắn đại hỉ. Thái úy dưới trướng, giáo úy Trương Phi là vậy. Trương Phi hét lớn một tiếng, thanh âm để ở xa trên tường thành Viên Đàm mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Là hắn. Cao Kiền mặt kịch, Lưu Chiết thủ hạ đại tướng đã để người biết rõ, Trương Phi ở Hổ Lao Quan cùng Hoa Hùng Đan không xuống phong, khiến mọi người hiểu biết hắn lợi hại, hơn nữa Trương Phi này thanh miệng càng làm cho mọi người biết rõ. Rất lợi hại phải không? Viên Đàm mặt xem thường, hắn chưa từng nghe qua Trương Phi tên, không cảm thấy có cái gì không tầm thường. Không phải liền là thanh âm lớn một chút sao? Thanh âm đại liền không nổi a. Ta trước đây là giết lợn, ta bảo đảm hai người các ngươi sẽ chết đến theo như heo. Trương Phi miệng không phải nói, vừa lên tiếng liền mắng người là chư. Hắc hán lớn mật. Lữ Khoáng Lữ Tưởng giận dữ, gặp qua không ít người, còn chưa từng thấy hèn như vậy một cái miệng. Để ta Lữ Khoáng trừng trị ngươi cái này xỉu quỷ. Lữ Khoáng không nhẫn lại được, cái thứ nhất xung phong ra. Xỉu. Trương Phi giận tí mặt, nộ hứng nói. Ngươi cho rằng ngươi là Lưu Hinh cái kia hôn thế tiểu vương à, ngươi cũng dám nói ta xỉu. Xem ta làm sao trừng trị ngươi. Trương Phi trực tiếp vỗ ngông ngựa lao ra, xà mâu quét ngang, trong cơn giận dữ Trương Phi lập tức liền đem Lữ Khoáng quét xuống mã. May là Lữ Khoáng đúng lúc dùng vũ khí ngăn trở xà mâu, chỉ là bị quét xuống mã, hai tay tê dại mà thôi. Không đỡ nổi một đòn. Trương Phi cười lạnh một tiếng, cưỡi ngựa quấn một vòng, chuẩn bị công kích lần nữa. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I VN. Đừng thương ta huynh. Lữ Tưởng thấy thế không ổn, vội vàng lao ra tới. Chương 410, Quách Đồ mưu kế, vây ngụy cứu Triệu. Đến hay lắm. Trương Phi thấy thế, không thèm quan tâm Lữ Khoáng, đón nhận Lữ Tưởng. Lữ Khoáng vội vàng nhặt lên vũ khí, bò lên trên chính mình mã đi giúp đệ đệ, nhất kích phía dưới, hắn liền rõ ràng chính mình hai huynh đệ đan đấu không phải Trương Phi đối thủ, chỉ có liên hợp lại mới có cơ hội. Được ca ca trợ giúp, Lữ Tưởng cuối cùng cũng coi như thở một hơi. Lữ Khoáng trở lại chậm một chút, hắn cái này hơn 200 cân ngày hôm nay phải qua đời ở đó. Lữ Tưởng bôi một cái mồ hôi, lớn tiếng gọi nói, đại ca, chúng ta đồng thời trừng trị hắn. Trương Phi quá lợi hại, vừa nay đè lên hắn, để hắn cho rằng suýt chút nữa liền không có mệnh. Nhanh hỗ trợ. Lữ Khoáng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cứu Lữ Tưởng, hút Trương Phi chú ý lực. Ở Lữ Tưởng lau mồ hôi cùng lúc nói chuyện, Trương Phi cho hắn sắp không thở nổi. Lữ Tưởng kinh hãi, vội vã đi lên hỗ trợ. Thực sự là phế vật. Trương Phi vô cùng ung dung, đối mặt với Lữ Khoáng Lữ Tưởng hai huynh đệ công kích, có vẻ thành thạo điêu luyện, hơn nữa hắn rõ ràng là đang đùa, không có sử dụng toàn lực, trên tay ở, trong miệng cũng không ngừng lại quá. Tại sao Viên Thiệu thủ hạ tất cả đều là phế vật? Chẳng lẽ là phế vật thu về đứng? Các ngươi nương sinh ra hai người các ngươi phế vật cũng không đơn giản a, khổ cực mẹ ngươi. Ta nói, chứ cũng so với các ngươi lợi hại, ta giết lợn còn phải ra một mồ hôi, hiện ở hai người các ngươi một điểm mồ hôi đều không có. Câm miệng. Lữ Khoáng Lữ Tưởng hai người bị Trương Phi nói tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ hận chính mình võ nghệ không cao, giết không Trương Phi. Xem đi, có cái gì tốt đáng sợ. Viên Đàm ở trên tường thành nhìn thấy Lữ Khoáng Lữ Tưởng hai người cùng Trương Phi đánh đến cùng hắn tương đương, lộ ra nụ cười, đối với Cao Kiền xem thường nói, thực sự là không biết rõ các ngươi sợ cái gì. Chỉ là hắn lời mới vừa, hắn nụ cười liền đọc lại. Chỉ thấy Lữ Khoáng bị Trương Phi xả mâu bên trong miệng, bị xuống ngựa tới. Mà Lữ Tưởng dường như phát rồ đồng dạng liều mạng công kích Trương Phi, đáng tiếc cùng Trương Phi thực lực cách biệt quá xa, không ra hai cái hội hợp, lần thứ hai bị Trương Phi đâm mã. Viên Đàm giận dữ, lấy tay đại lực vô thành tường, nộ nói, tại sao phải cùng hắn đan, trực tiếp xua quân xung phong không được sao? Nhất định phải xính thất phu chi dũng, thật phế vật. Viên Đàm hận chết Lữ Khoáng Lữ Tưởng, đây không phải tỏ rõ để hắn khó chịu sao? Cao Kiền ở bên cạnh không nhìn nổi, vừa còn ở thổi phồng, trong nháy mắt liền mắng người phế vật, cái này nếu là con trai của chính mình, Cao Kiền dám khẳng định trước tiên tắt một cái lại dụ. Cao Kiền khuyên bảo nói, đại tử, dã càng không thể được Hắc Lân Quân. Ta không tin. Viên Đàm chỉ vào phía dưới, nói, ta cũng không tin bất quá bọn hắn, chúng ta mới là lớn nhất. Tựa hồ muốn chứng minh cho Viên Đàm xem, Trương Phi ở thu thập lữ khoáng lữ tường về sau, xà mâu vung lên, mang theo Hắc Lân Quân xông thẳng lữ khoáng lữ tường mang ra đến binh mã. Lữ khoáng lữ tường chết rồi, bọn họ mang ra đến binh lính sĩ khí giảm lớn, cứ việc có tướng tá không ngừng ổn định binh lính, nhưng đối mặt Hắc Lân Quân chủng kích, bọn họ chống đỡ không bao lâu liền tán loạn. Trương Phi đánh tan binh lính về sau, mang theo Hắc Lân Quân ở Lâm Truy Thành trước mặt đi dạo, hướng về trên tường thành Viên Đàm tiếp tục hấn. Viên Đàm ở phía trên xem mặt trắng bệnh, quyền đầu nắm chặt, cắn chặt hàm răng, dùng để che giấu chính mình tâm hoảng sợ. Hai vạn nhân mã bị Trương Phi mang theo Hắc Lân Quân dường như bổ dưa thái rau giống như đồ sát, đối với Viên Đàm tới nói quá có trùng kích lực. Tiên sinh, ấn lời ngươi nói, phái người đi Tề Nam Nhạc An cùng Bắc Hải, để bọn hắn phái binh hồi viên. Phía dưới tường thành một đống thi thể để Viên Đàm rốt cục tỉnh ngộ, nguyên lai Lâm Truy Thành mười phần nguy hiểm. Ở Viên Đàm mệnh lệnh ra, tín sử từ cái khác thành môn ra khỏi thành, nhanh chóng đi tới Tề Nam Nhạc An Bắc Hải Tam Cầu Viện. Trương Phi binh ít, không cách nào công thành, cũng không cách nào hoàn toàn phong tỏa Lâm Truy Thành, chỉ có thể mang người ở Lâm Truy trước thành mặt đóng quân, thỉnh thoảng phái chọn người đi quét những địa phương khác. Theo Viên Đàm phái ra tín sử, U Châu quân đánh vào Thanh Châu tin tức này không chỉ có mà đi, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, để Thanh Châu rơi vào động. Ở Bắc Hải, nhận được Viên Đàm mệnh lệnh, Chu Linh vội vã xuất lĩnh đại quân hồi viên, ở Nhạc An, Trương Nam cũng liền bận bịu xuất lĩnh đại quân cứu viện Lâm Truy. Thế nhưng làm tín sử đến Tề Nam quận thời điểm, Tề Nam quận đội nhưng đứng lên, đóng giữ Tề Nam quận Cao Lãm cùng Cúc Nghĩa không có lập tức phái ra viện binh. Bọn họ bị Quách Đồ ngăn cản. Quách Đồ bị Viên Đàm phát tới Tề Nam quận làm giáng quân, vì là cũng là không cho Quách Đồ chờ ở Viên Hy một bên. Nhưng làm thu được Viên Đàm mệnh lệnh về sau, Quách Đồ nắm lấy thời cơ, hỏi Cao Lãm cùng Cúc Nghĩa một vấn đề, hai vị tướng quân cảm thấy trở lại cứu viện liền nhất định có thể thắng sao? Đương nhiên sẽ không, đây là Cao Lãm cùng Cúc Nghĩa đáp án. Cao Lãm cùng Cúc Nghĩa đã lĩnh quá Lưu Chiết lợi hại, bọn họ dám có thể nếu Lưu Chiết binh mã xuất hiện ở Thanh Châu, như vậy thì khẳng định là đại quân đột kích, Thanh Châu nguy rồi. Cao Lãm hỏi, giáng quân, ngươi ý là? Tiến công Bình Nguyên. Quách Đồ nói suýt chút nữa hoảng sợ ngốc Cao Lãm cùng Cúc Nghĩa. Cao Lãm liền vội vàng lắc đầu nói, tiến công Bình Nguyên. Cái này thực ở quá nguy hiểm, đối diện còn đóng giữ đại quân đây. Không biết. Quách Đồ lời thề son sắt, khẳng định nói, Lưu Chiết nếu không phải từ bờ bên kia tiến công, như vậy bờ bên kia khẳng định là phô trương thanh thế, binh lực không nhiều, binh lực bọn họ khẳng định là bị rút ra từ những nơi khác tiến công Thanh Châu. Chiêu này kêu là làm vây ngụy cứu triệu. Chương 411, bị tức thổ huyết quách. Cao Lãm nhìn Quách Đồ chậm rãi mà nói, tâm lý thầm giận, cảm thấy Quách Đồ đây là ở đánh trả thù. Nguyên lai Quách Đồ bị Viên Đàm phát đến đạo Tề Nam về sau, vẫn cứ không quên cùng Phùng Kỷ tranh chấp, mắt thấy Phùng Kỷ chờ ở Lâm Truy, tức chịu đến Viên Thiệu tín nhiệm, cũng nhận Viên Đàm tín nhiệm, trong lòng hắn càng thêm không cam lòng, kiên định hơn phải giúp Viên Hy tranh cướp đến người thừa kế vị trí. Liền hắn nhiều lần lôi kéo Cao Lãm cùng Cúc Nghĩa, hy vọng hai người có thể nương nhờ vào Viên Hy. Chỉ là Cao Lãm, Cúc Nghĩa hai người cũng không muốn tham dự đến chuyện như vậy đi, nhiều lần khéo léo từ chối Quách Đồ, để Quách Đồ đối với hai người lòng mang không, cảm thấy hai người này là muốn nương nhờ vào Viên Đàm. Quách Đồ thầm nói, ta đã nương nhờ vào Viên Hy, ngày sau Viên Đàm đắc thế, còn sẽ có của ta vị sao? Bởi vậy, khi hắn thu được Viên Đàm truyền đến cứu viện tin về sau, Quách Đồ biết rõ cơ hội tới. Quách Đồ cái này vây ngụy cứu triệu một nửa là chân tâm, một nửa nhưng là đánh Cao Lãm Cúc Nghĩa. Thắng là Quách Đồ kế sách công lao, thua cũng là Cao Lãm Cúc Nghĩa đấu bất lực, đến thời điểm chỉ cần hơi thêm uy hiếp đe dọa liền có thể để hai người nương nhờ vào Viên Hy. Giáng quân, này chuyện không thể làm. Cúc Nghĩa cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Quách Đồ, nếu không phải Quách Đồ là giáng quân, Cúc Nghĩa đều muốn giết hắn. Các ngươi muốn kháng lệnh sao? Quách Đồ lấy ra Viên Thiệu bội kiếm, có Viên Thiệu bội kiếm, Cao Lãm cùng Cúc Nghĩa không thể không vâng theo. Hai người căm giận lĩnh mệnh mà đi. Cao Lãm Cúc Nghĩa rời đi đại trướng về sau, Cao Lãm kéo muốn đi chuẩn bị Cúc Nghĩa. Cao Lãm căm giận hỏi, Cúc Nghĩa, ngươi cảm thấy chúng ta lần này đi có thể thắng? Không biết. Cúc Nghĩa lắc đầu nói. Hắn cùng Cao Kiền thật vất vả từ Ký Châu trốn về, Viên Thiệu nhưng dạy bảo trách hắn, đem hắn ném ở đây làm Cao Lãm phụ tá, mà Cao Kiền một chút việc đều không có, để trong lòng hắn đã sớm không cam lòng. Nếu biết sẽ như vậy, ta còn không bằng đầu hàng Lưu Chiết. Cúc Nghĩa nghĩ đến những thứ này, tâm lý thì càng thêm bi phẫn, trước Viên Thiệu phái người thu mua hắn, hắn nhìn thấy Viên Thiệu là tứ thế tam công chi hậu, phần cao quý, tuy nhiên bị Lưu Ngu ép ở Bắc Hải, nhưng trong tay thực lực so với không hiểu quân sự Lưu Ngu không biết bao nhiêu, quỷ tâm khiếu phản Lưu Ngu, nương nhờ vào Viên Thiệu. Vốn tưởng rằng có thể bình bộ Thanh Vân, người nào biết rõ Lưu chết đến, đem Viên Thiệu thành chó một dạng, khi đó Cúc Nghĩa mới biết rõ nương nhờ vào lầm người. Bây giờ đối với bờ phòng thủ chính mình chính là ngày xưa đồng sự, Trương Hợp. Hiện ở Trương Hợp đã là Lưu chết người thủ hạ, rất được tín nhiệm, thống lĩnh thiên hạ to lớn nhất quân đội, tiền đồ vô lượng. Mà hắn thì sao, bây giờ lại bị người buộc muốn đi chịu chết, ngẫm lại liền lòng chua xót, Cúc Nghĩa rất muốn khóc lớn một hồi, hát vang một bài nam nhân khóc đi không phải tội. Đáng tiếc, đã không cách nào quay đầu lại, hắn hại chết Lưu Ngu, là Lưu chết tất sát người, đi đầu hàng Lưu chết, ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Cao Lam ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Cúc Nghĩa, nói, ta ngược lại có một cái xong đi. Muốn biết rõ chúng ta đi vào tập bình nguyên, thập tử nhất sinh, mà ở lại chỗ này, cũng sẽ bị Quách Đồ lấy không tuân theo quân lệnh mà chém. Huống chi Lưu Chiết đã đánh vào Thanh Châu, lấy Lưu Chiết thực lực, Viên Thiệu sớm muộn hội bại vong, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Cúc Nghĩa gật gù, Cao Lam nói không tệ, bất kể như thế nào cũng là một lần chết, còn không bằng trốn lại nói, liền hỏi, Cao Huynh, còn nói rõ. Cao Lãm chậm rãi nói, phía Tây. Phía Tây. Duyện Châu Tào Tháo. Cúc Nghĩa nghe vậy, trong lòng giật nảy cả mình, phía Tây là Duyện Châu, mà Duyện Châu hiện ở là Tào Tháo địa bàn. Bất quá sau đó, Cúc Nghĩa lại hỉ, Tào Tháo cũng thật là một cái rất tốt nương nhờ vào đối tượng, Đại Hán triều đình hiện ở liền ở Duyện Châu, nhưng hoàng quyền ở nơi nào, thiên hạ đều biết rõ. Nương nhờ vào Tào Tháo chẳng khác nào nương nhờ vào triều đình, mặc dù Lưu Chiết muốn đối phó hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ một hồi. Cúc Nghĩa sau đó đại hỉ nói, kỳ thực ta đối với Tào đã sớm mang trong lòng ngưỡng mộ, chỉ hận không đường. Cao Lãm cười, nói, Tào hiện ở chính ở Quảng Nạp hiền sĩ, làm người đại trí, mặc dù không đường cũng có thể đầu quân. Liền, hai người bí mật thương nghị định về sau, quyết định đi đầu quân Tào Tháo. Nguyên bản Cúc Nghĩa muốn làm thịt Quách Đồ, lại bị Cao Lãm ngăn cản, nói, Quách Đồ tuy không nghĩa, nhưng chúng ta không thể vô nghĩa. Giết cựu chủ chi thần, khó tránh khỏi sẽ làm người trong thiên hạ chế nhạo. Vì lẽ đó chúng ta không bằng buông tha hắn, để tránh khỏi ở Tào chỗ ấy một cái không tốt danh tiếng. Cúc Nghĩa cảm thấy có lý, thu sắc ý, cùng Cao Lãm xuất lĩnh mấy chục cưỡi thân vệ đầu quân Tể Bắc mà đi. Mà Quách Đồ bên này thu được Cao Lãm Cúc Nghĩa treo ấn mà chạy tin tức về sau, hắn đầu tiên là mắng to hai người vô sỉ, sau đó mới hoảng hốt, mẹ hắn, cái này cùng ta thiết tưởng không giống nhau a, nói cẩn thận dựa theo kịch bản đến đi đây. Hỗn đản, thực sự là vô liêm sỉ. Quách Đồ mắng to Cao Lãm Cúc Nghĩa hai người. Giáng quân, hiện ở là như thế nào cho phải? Phó tướng Lữ Huy Hoàng lại gần nhỏ giọng hỏi, hiện ở Cao Lãm, Cúc Nghĩa chạy, hắn trái lại trở thành nơi này quan chỉ huy tối cao, Lữ Huy Hoàng cảm thấy tâm lý có chút hốt hoảng. Quách Đồ cũng không dám phái Lữ Huy Hoàng đi công bờ bên kia, vạn nhất lại đem Lữ Huy Hoàng bước đi, ai tới thống lĩnh cái này 10 vạn đại quân. Chúng ta hồi viên lâm truy. Quách Đồ chỉ có thể dầu dĩ dặn dò, để Lữ Huy Hoàng mang binh hồi viên. Lữ Huy Hoàng đến lệnh, vội vàng đi điểm binh điểm tướng, mang theo 5 vạn đại quân hồi viên lâm truy, còn lại 5 vạn đại quân vẫn muốn phòng thủ Tề Nam. Chương 412, Lữ Bồ ý nghĩ. Lữ Huy Hoàng xuất quân sau khi xuất phát, lập tức phái người liên lạc với Nhạc An Trương Nam, hai người hội binh một, chung 10 vạn đại quân, mênh mông hướng về lâm truy mà tới. Hai người dẫn đại quân đến Trương Khâu, ít ngày nữa liền có thể đến lâm truy. Bắt đầu thời điểm hai người cẩn thận từng ly từng tí một, thám báo không ngừng phái đi ra. Bọn họ sợ sệt bị U Châu quân tập, bất quá dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, để bọn hắn dần dần thả lỏng đứng lên. Văn Tiến, nghe nói lần này U Châu quân không có bao nhiêu. Lữ Huy Hoàng cùng Trương Nam chuyện trò vui vẻ, một đường tĩnh vô sự để bọn hắn căng thẳng tâm cuối cùng cũng coi như thanh tĩnh lại. Trương Nam cùng Tiêu Xúc vốn là đóng giữ Tề Nam, phòng thủ Cao Đường Cảng, lúc đó bị Trương Liêu tập, Tiêu Xúc bất cẩn, để Cao Đường Cảng bại liệt. Hai người bị Viên Thiệu ném đến nhà Can đi phòng thủ. Lần này xuất quân về cứu viện. Hắn là cấp đến, hắn không muốn lại bị Tiêu Xúc liên lụy. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, mặc dù U Châu quân không có bao nhiêu, bọn họ cũng vô cùng. Trương Nam không có trực tiếp đối mặt quá U Châu quân, bất quá nhìn thấy Viên Thuật bi thảm dáng vẻ là có thể biết rõ U Châu quân lợi hại. Ha ha, chúng ta nơi này chính là có 10 vạn đại quân, còn có thể sợ rất ít U Châu quân. Lữ Huy Hoàng đồng dạng không có trực tiếp đối mặt quá U Châu quân, lần thứ nhất thống lĩnh nhiều như vậy quân đội hắn, nhất thời tự tin cũng bành trướng. Xèo. Đột nhiên, một thanh âm vang lên tiễn bị bắn tới bầu trời, phát ra sắc bén thanh âm. Trương Nam Lữ Huy Hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lớn, hô lớn, có mai phục, đề phòng. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy xa, xuất hiện một nhánh hắc quân đội. Lữ Bố mang binh giết tới. Nguyên lai, Lữ Bố là bị Cổ Hủ phái đến nơi này mai phục, thời khắc chuẩn bị chặn đánh Viên Thiệu viện binh. Ở hắn các loại mấy ngày sau, địch nhân viện binh rốt cục xuất hiện, cứ việc có 10 vạn đại quân, một mảnh đen kịt, nhưng Lữ Bố không có một chút nào hoảng sợ, ngược lại là mạo sư ý, mang theo 3 vạn hắc lân quân vọt thẳng phong đứng lên. Lữ Bố đầu nhập Lưu Chiết dưới trướng tới nay, tuy nhiên lập không ít công lao, nhưng những người khác cũng không kém. Điều này làm cho Lữ Bố tâm lý kìm nén một luồng sức lực, hắn tự nhận vũ lực vì là Lưu Chiết dưới trướng lớn nhất, nhưng công lao nhưng không thể so những người khác nhiều, điều này làm cho Lữ Bố vô pháp tiếp nhận. Hơn nữa Lưu Chiết đối xử thủ hạ vô cùng hào phóng, lập xuống công lao, vật chất khen thưởng phương diện này sẽ không keo kiệt, hào phóng đến làm cho Lữ Bố gọi thẳng kiếm bộn. Trước đây theo Đinh Nguyên, mỗi tháng chỉ có này điểm tội nghiệp đồng lộc, bây giờ cùng Lưu Chiết ăn ngon mặc đẹp, tháng ngày so với trước đây không biết rõ tốt hơn bao nhiêu lần. Càng không cần phải nói thỉnh thoảng còn có phát thưởng, phùng niên quá tiết còn có đại lễ. Lữ Bố ham muốn không nhiều, liền một cái, tiền. Lữ Bố cho rằng chỉ cần có tiền, liền cái gì cũng có. Khi còn bé ăn không no, hắn nỗ lực luyện võ, mục đích chính là muốn kiếm tiền để cho mình ăn no. Sau khi lớn lên, võ nghệ có, lại phát hiện không đủ tiền dùng. Hiện đang cùng Lưu Chiết, mới phát giác kiếm tiền thật đơn giản, chỉ cần không ngừng lập công là được. Con người, Lữ Bố không cảm thấy có bao nhiêu khó, theo Lưu Chiết, đi ở U Châu trên đường, không biết rõ có bao nhiêu cô nương đối với hắn quăng, chỉ là tiểu thiếp, hắn liền cưới năm. Nói chung, Lữ Bố cảm thấy theo Lưu Chiết, đây là hắn đời này chính xác nhất quyết định. Lữ Bố nhìn xa địch nhân liếm liếm môi, Lưu Chiết chức vị còn chưa khả năng để cho thủ hạ quan chức quá cao, điều này làm cho để Lữ Bố hơi hơi cảm thấy đáng tiếc, muốn biết rõ quan chức đồng lộc vẫn là rất nhiều. Hiện trước dưới Thanh Châu, ngày sau lại xuống những địa phương khác, nhất thống Trung Nguyên, thẳng thắn để người làm hoàng đế tính toán. Lữ Bố không nhìn trước mắt địch nhân, trong lòng nghĩ như vậy, người làm hoàng đế, ta tốt xấu cũng có thể làm một người đại tướng quân đi, không biết rõ người sẽ cho đại tướng quân bao nhiêu đồng lộc đây. Lữ Bố đối với triều đình không có bao nhiêu trung tâm, hắn làm quan cũng chỉ là vì là kiếm cơm ăn mà thôi. Người nào cho hắn được, hắn hay cùng người nào. Lúc đó hắn không nương nhờ vào Đồng Trác, cũng là bởi vì Đồng Trác quá mẹ hắn xem thường hắn, trả thù lao tài quá ít, bởi vì Lưu Chiết uy hiếp, Đồng Trác đem tiền cũng cầm tổ kiến Tây Lương kỵ binh, còn không bằng Lưu Chiết hiện đang cho hắn một tháng bổng lộc. Nghĩ đến Lưu Chiết nếu như làm hoàng đế, có thể sẽ cho bổng lộc, Lữ Bố liền nhiệt huyết sôi trào. Chết đi! Lữ Bố hét lớn một tiếng, ở hậu đãi bổng lộc dưới sự kích thích, Lữ Bố ý nhanh chóng tăng lên, mang theo hắc lân quân nhảy vào trận địa địch. Trương Nam cùng Lữ Uy Hoàng ở Viên Thiệu trong quân không thể coi là nhất đẳng võ tướng là Nhan, Văn Sửu, Cao Lãm, Cúc Nghĩa, Cao Kiền, hiện ở chỉ còn dư lại Cao Kiền cố thủ Lâm Truy. Trương Nam, Lữ Uy Hoàng năng lực chỉ tính giống như vậy, vũ lực cũng chỉ tính toán giống như vậy, mặc dù thống lĩnh 10 vạn đại quân cũng không cách nào đổi bọn họ năng lực không đủ vấn đề. Khi bọn họ đến Lữ Bố như vậy tam đệ nhất manh tướng lúc, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, huống chi Lữ Bố còn mang theo 3 vạn Hắc Lân quân, Hắc Lân quân đại đã không cần nhiều lời, Viên Thiệu những binh sĩ này là từ Thành Châu chiêu mộ, thời gian huấn luyện không đủ để bọn hắn trở thành một nhánh binh. Làm Lữ Bố mang theo Hắc Lân quân giết vào bọn họ trong trận, qua lại một công đánh, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó, Hắc Lân quân mỗi một lần tấn công, cũng có thể làm cho bọn họ tử thương vô số. Trương Nam muốn đi ngăn cản Lữ Bố, lại bị Lữ Bố một chiêu miểu sát, điều này làm cho Lữ Uy Hoàng kinh hãi mất, cũng không còn dũng khí đi ngăn cản Lữ Bố, chỉ có thể liều mạng mà hô để binh lính đi tới. Chỉ là hữu dụng sao? Chương 413, Thanh Châu sắp đánh hạ, chỉ còn một tòa cô thành. Không thể không nói, có chủ soái ở, những này Viên Thiệu quân vẫn có dũng khí cùng Lữ Bố một, tuy nhiên ở Hắc Lân quân công kích đến thương vong nặng nề, thế nhưng bọn họ còn không có tan vỡ, 10 vạn đại quân không ngừng dâng tới Hắc Lân quân. Đánh lâu không xong, Lữ Bố giận dữ, bình thường bộ dáng này địch nhân đã sớm tan vỡ. Khởi sướng nộ đến Lữ Bố vô cùng khủng bố, phương thiên hỏa kích quét ngang, từng dãy đầu người phóng lên trời, bốn phía binh lính bị hắn quét ngang mà qua, ngã xuống hơn nửa. Lữ Uy Hoàng thấy thế càng thêm hoảng sợ, đại hống, giết hắn, giết hắn. Hắn cái này một gọi, để Lữ Bố nhìn thấy hắn, trốn ở binh lính mặt sau, không cứ gọi hai tiếng, vẫn đúng là không tìm được hắn. Lữ Bố giết tán sĩ binh về sau, gỡ xuống cung đến, nhắm vào Lữ Uy Hoàng cũng là một mũi tên, đem vẫn đang cứ gọi Lữ Uy Hoàng cho bắn xuống lập tức. Lữ Bố biên sĩ binh thấy thế, dồn dập quát to lên, địch tướng đã chết cấp tốc đầu hàng. Bọn họ cấp tốc đem Lữ Uy Hoàng bị giết tin tức truyền đi. Viên Thiệu quân sĩ binh vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm, liền một điểm cuối cùng sĩ khí cũng tan hết, liền còn lại người dồn dập chạy trốn. Lữ Bố mang theo binh lính truy sát một trận về sau, bắt một điểm tù binh, hỏi rõ ràng hướng về sau, Lữ Bố giật mình, thẳng thắn cũng không quét trận, mang theo binh lính từ Nhạc Can mà đi. Tiêm hành nhất hậu, Lữ Bố mang theo đại quân nương tựa Nhạc Can huyện. Tiêu Xúc đại bản doanh liền thiết trí ở đây. Từ tù binh trong miệng đến biết rõ, nơi này chỉ có hơn 10000 người, những binh lính khác làm theo bố trí đang đến gần Hoàng Hà một vùng thành thị. Muộn, Nhạc An thị trấn cửa đóng chặt, Lữ Bố để mấy chục binh lính ăn mặc viên thiệu quân sĩ binh, ra vẻ bại binh đi gọi môn. Bại binh gọi cửa, rất nhanh kinh động Tiêu Xúc. Tiêu Xúc bị Trương Liêu tập hai lần về sau, đến cẩn thận, hắn không có mở cửa thành, mà chính là dùng giỏ treo tướng sĩ binh từ phía dưới treo lên tới. Những binh sĩ này đã sớm từ tù binh chỗ ấy hỏi rõ ràng chính mình tướng tá là ai, Tiêu Xúc không quen biết binh lính, nhưng biết rõ những người tướng tá, nghe được binh lính tự xưng là những người tướng tá thuộc hạ, hỏi xong về sau, liền để những binh sĩ này đi xuống nghỉ ngơi. Mà Tiêu Xúc làm theo ở trên tường thành dò xét một phen, không có phát hiện cái gì không đúng, liền tiếp tục đi về nghỉ, bất quá hắn nhắc nhở thủ thành binh lính muốn lên thần đến, phòng ngừa địch nhân tập. Chủ tướng không lấy làm theo, dưới đáy binh lính làm sao chăm chú nghe hắn nói. Tiêu Xúc đi nghỉ ngơi, thủ thành binh lính cũng mơ màng ngủ. Phần sau, bị Lữ Bố phái vào thành bên trong mấy chục binh lính hành động, bọn họ thừa dịp, giết giữ cửa binh lính, lặng lẽ khai thành, với bên ngoài phát ra tín hiệu. Được tín hiệu Lữ Bố xuất binh tấn công, một lần giết vào Nhà Can huyện, viên thiệu quân sĩ binh đại bộ phận cũng đang ngủ, ít người cũng so với Hắc Lân quân ít, rất vui vẻ An Huyền liền bị Lữ Bố công hãm, Tiêu Xúc cũng ở trong loạn quân bị giết. Chiếm cứ Nhà Can huyện, chữ hàng ở đây vật tư lương thực cũng vào Lữ Bố trong tay. Nhạc An có thể nói là bình định hạ xuống. Liên ở Lữ Bố ở quét Nhạc An huyện lúc, đồng nhiên thu được thám báo tin tức, có một nhánh quân đội hướng về Nhạc An mà tới. Lữ Bố kinh hãi, địch nhân viện binh. Vội vàng lưu lại phó tướng lĩnh 10000 người thủ thành, hắn mang theo 20000 người giết ra ngoài. Không khỏi nhanh liền phát hiện đây là một cái hiểu lầm, mặt sau thám báo hồi báo, là quân đội bạn. Người đến rõ ràng là Trương Liêu. Văn Viễn, tại sao là ngươi? Lữ Bố kinh ngạc. Trương Liêu nên còn ở Bình Nguyên bên kia mới đúng vậy. Trương Liêu nhìn thấy Lữ Bố cũng là hơi sững sờ, ngược lại nói, chúng ta qua sông tập Tề Nam, đánh hạ Đông Bình, Tề Nam quận trị, Tư Mã liền phái ta đến đây tiến công Nhạc An. Nguyên lai, Tề Nam cùng Nhạc An phái viện binh hồi Viên Lâm truy, để bờ bên kia từ thứ phát hiện, hắn quả đoán nắm lấy cơ hội này, buổi tối phái Trương Hợp cùng Trương Liêu qua sông tập, khi bọn họ đánh hạ Đông Bình về sau, phái Trương Liêu lãnh binh xuất phát, tính toán một lần đánh hạ Nhạc An. Muốn một lần đánh hạ hai quận. Ha ha, ngươi đến chậm một bước, Nhạc An huyện đã bị ta đánh hạ. Lữ Bố đắc ý cười nói, đồng thời tâm lý vui mừng tâm huyết của mình đến, làm một cái anh minh quyết định, bằng không công lao này liền muốn bị người cướp đoạt. Lữ Bố đánh hạ Nhạc An, từ thứ bình định Tề Nam tin tức truyền tới cổ hủ trong tay, lại quá một ngày, Bắc Hải viện binh cũng bị Triệu Vân đánh tan, chém giết chủ tướng Chu Linh, phó tướng Tô Do, Vương Môn tin tức cũng truyền tới cổ hủ trong tay. Liên cổ hủ đem đại bản doanh từ Hoàng Huyền chuyển qua Lâm Truy, dưới lệnh Lữ Bố xuất binh đến đây hội hợp, Triệu Vân xuất binh đi tới công kích Bắc Hải quận, mà từ thứ làm theo tọa trấn Tề Nam Nhạc An, phòng ngừa bị người tập. Lưu Hinh theo cổ hủ cùng nhau khởi hành động. Văn Hòa thúc thúc, ngươi tính toán làm sao đánh hạ Lâm Truy? Lưu Hinh hiện ở có thể từ cưỡi ngựa, nàng cưỡi một con ngựa lắc ở cổ hủ một bên, hiếu kỳ hỏi. Mấy ngày nay, Lưu Hinh vẫn theo cổ hủ một bên, cổ hủ chỉ là ở đại quân xuất phát thời gian bố trí một phen. Cho Triệu Vân Lữ Bố dưới lệnh, đến một chiêu hạng điểm viện binh về sau, liền chưa từng ra tay. Nhưng mà chỉ là một chiêu hạng điểm viện binh sau liền tương Thanh Châu hạ xuống hơn nữa, hiện ở chỉ cần đánh hạ Lâm Truy, Thanh Châu coi như là hãm, điều này làm cho Lưu Hinh cảm thấy khâm phục. Cổ hủ ôn hòa đối với Lưu Hinh nói, hiện nay còn không có tốt biện pháp, chỉ có thể đến chỗ ấy nhìn lại một chút. Lần này công lao lớn nhất không phải Lưu Hinh không còn gì khác, không có nàng thủy sư, Ú Châu quân căn bản không thể quấn sau tập. Chương 414, nguy cấp. Đối với Lưu Hinh, cổ hủ vô cùng tán thưởng, tuổi nhỏ, vẫn là một đứa bé liền làm đến bước này, điều này làm cho thiên hạ vô số nam tử thẹn thùng hải tử. Người có biện pháp không? Cổ hủ nhìn thấy Lưu Hinh con mắt lóe lên, không cười hỏi, Lưu Hinh tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng mưu ma trước quỷ rất nhiều, nói không chắc thật là có biện pháp. Lưu Hinh sờ lên cằm, nói, có là có, bất quá không biết rõ có được hay không. Thật là có. Cổ hủ kinh ngạc. Sau đó tò mò, truy hỏi nói, không biết là biện pháp gì đây. Kha kha Lưu Hinh đắc ý cười hai tiếng, đối với cổ hủ nói, Văn Hòa thúc thúc, ngươi để cho ta tới thử xem. Nếu là người khác như vậy đối với cổ hủ nói, cổ hủ không nôn hắn một mặt đã coi như là dễ tính, cái này không nói rõ là đoạt công lao sao. Bất quá lời này là Lưu Hinh nói chuyện, cổ hủ phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Tốt, ta liền nhìn tiểu huynh ngươi dùng biện pháp gì đánh hạ Lâm Truy. Cổ Hủ cân nhắc một phen về sau, quyết định đồng ý Lưu Hinh cầu. Chỉ cần đánh hạ Lâm Truy, công lao này thiếu không hắn, hơn nữa Lưu Hinh cũng không cần cùng hắn tranh công cực khổ, nàng là Lưu chết muội muội, muốn cái gì còn chưa dễ dàng sao. Cũng tỉ như nàng sau Mã Đại nắm một cây to lớn Bắc Hải đại tướng quân cờ xí, Cổ Hủ là lựa chọn ngủ, làm bộ không nhìn thấy. Hơn nữa Cổ Hủ làm như vậy có thể cùng Lưu Hinh tốt quan hệ, Lưu Hinh ở Ú Châu địa vị vô cùng rất, cho tới Lưu chết tuân lúc, cho tới Tiểu Hưng Trang Di bà cũng đối với Lưu Hinh yêu thương phải phép, cùng nàng tốt quan hệ vô cùng sẽ chắc chắn. Lưu Hinh con mắt chớp chớp, cười híp mắt nói, Văn Hòa thúc thúc, còn có, cái kia Trần Lâm cho ta đi. Thuần Vu Quỳnh đem Trần Lâm lừa gạt tới bắt ở, tuy nhiên lại bị Cổ Hủ giữa đường phải đi, điều này làm cho Lưu Hinh rất là tức giận, muốn pháp nghị cách cầm xuống Trần Lâm đây. Cổ Hủ nghe vậy, cười khổ lắc đầu một cái, hắn đối với Lưu Hinh nói, Tiểu Hinh, cái này ta cũng không thể ra sức, bởi vì đây là người chỉ mặt gọi tên đòi người, hơn nữa chủ thuyết không cho phép hắn có chút tổn thương. Cổ Hủ đã từ trong miệng người khác nghe nói Lưu Hinh trên thuyền mang theo một bức tranh xem cùng một cái tên, trong đó liền ngậm Trần Lâm, nếu như đem Trần Lâm giao cho Lưu Hinh, Cổ Hủ không có cách nào hướng về Lưu Chết giao cho. Lưu Hinh rất là hiếu kỳ hỏi, ca ca muốn hắn làm gì? Theo, đệ Lưu Hinh ý tứ, Trần Lâm viết hịch văn đưa nàng ca ca chửi đến lợi hại như vậy, không tha đi hải lý cua được 10 ngày nửa tháng cũng coi như nàng nhân tử. Cái này ta cũng không biết rằng. Cổ Hủ lắc đầu một cái trả lời. Hả? Nếu ca ca muốn nói, vậy thì quên đi đi, cũng coi như Trần Lâm cái tên này mạng lớn. Lưu Hinh đương nhiên sẽ không cùng hắn ca ca đi tranh, nếu ca ca nghĩ như vậy muốn, vậy thì cho hắn tốt. Nếu không tới Trần Lâm, như vậy thì muốn quách đồ đi, liền Lưu Hinh quay về Cổ Hủ nói, Văn Hòa thúc thúc, Trần Lâm ta có thể không muốn, thế nhưng nếu như bắt được quách đồ, nhất định phải cho ta. Lưu Hinh nói xong, không ngừng lý sự. Khi Cổ Hủ lắc đầu một cái, cười khổ nói, cái này ta cũng giúp không ngươi. Tại sao? Cổ Hủ nói, Quách Đồ ở nguyên trực tiến công Đông Bình thời gian, thể sống chết không hàng đã bị loạn tiễn bắn chết. Quách Đồ ghen ghét Phùng Kỷ, cùng Phùng Kỷ tranh giành tình nhân, nói cho cùng đều là muốn lấy được Viên Thiệu coi trọng, muốn trở thành Viên Thiệu tín nhiệm nhất nể trọng nhất người kia, hắn đối với Viên Thiệu trung thành tuyệt đối, tình nguyện chết cũng không đầu hàng Lưu Chiết. Đáng ghét. Lưu Hinh nghe xong, cũng là tức giận phi thường, nhưng mà thà chết không hàng, như vậy nàng muốn tìm Quách Đồ trả thù thời cơ đều không có. Bất quá đúng là Lưu Hinh sau Hứa Du nghe xong, thở phào một hơi, lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, hắn vừa nãy sợ sẽ chết, sợ sẽ Quách Đồ bị bắt giữ. Làm theo huynh, lên đường bình an. Hứa Du ở trong lòng âm thầm nói, mỗi khi gặp quan hệ, ta đều sẽ cho người thắp nén hương. Làm Cổ Hủ đám người đi tới Lâm Truy ngoài thành, Trương Phi cùng Lữ Bố ra doanh nên tiếp Cổ Hủ. Cổ Hủ khen ngợi nói, hai vị tướng quân làm rất tốt, đặc biệt phụ tiên, công lao này ta sẽ như thực bẩm báo người. Lữ Bố mặt mày hớn hở, trốn đi sang một bên tính toán chính mình lần này có thể có bao nhiêu phần thưởng. Đúng là Trương Phi không bình thường không, hắn xuất binh làm tiền đạo, một đường lao thẳng tới Lâm Truy, kết quả chỉ ở bắt đầu một trận chiến, sau đó Lâm Truy thành liền thành rùa đen rút đầu, mặc cho hắn làm sao chửi bậy, người bên trong cũng là không ra, điều này thực phiền muộn xấu hắn. Trái lại Lữ Bố cùng Triệu Vân giữa đường chặn đánh viện binh, mạnh mẽ một trận chiến. Liền, Trương Phi trách móc nói, quân sư, cái này bất bình. Tại sao ta làm tiền đạo, cái gì cũng không vớt được. Dự đức, tiền đạo cái này chức không phải ngươi yêu cầu sao. Cổ Hủ liếc mắt nhìn Lưu Hinh, đây là Lưu Hinh giúp hắn nói chuyện. Lưu Hinh giúp Cổ Hủ, nhàn nhạt nói, chính mình muốn cướp tiền đạo, dù như thế nào, cũng phải ngoan ngoan làm tiếp. Trương Phi không nói gì, trước hắn cướp tiền đạo trước, cho rằng dọc theo đường đi có rất nhiều đấu có thể. Kết quả, Cổ Hủ để hắn lao thẳng tới Lâm Truy, hắn một tiền đạo nhưng mà làm lên vây thành, thực sự là phiền muộn. Quân sư. Lần công thành này để ta đây tới. Trương Phi con mắt trực chuyển, nhất thời nghĩ đến một ý kiến, vội vã. Quân sư, để cho ta tới. Lữ Bố cũng không cam chịu về sau, cái này đều là tiền A. Cái này không liên quan chuyện ta, các ngươi hỏi Tiểu Hinh đi. Cổ Hủ mỉm cười chết, ra hiệu hiện ở từ Lưu Hinh làm chủ. Tiểu Hinh. Trương Phi Lữ Bố kinh ngạc, cái này thực ở có chút khó có thể tin. Chương 415, Lưu Hinh là quân sư, chỉ điểm Giang Sơn. Quân sư. Đây cũng không phải là chơi đùa ra ra a. Trương Phi miệng kia cũng là tiện, không để ý lại gọi dậy tới. Lưu Hinh nghe vậy, nhất thời không, đây là xem thường ta tiết tấu a. Liền Lưu Hinh tức giận nói, ngươi cho rằng là quá ra ra sao? Ta không cần các ngươi cũng có thể đánh hạ Lâm Truy. Không cần bọn ta. Trương Phi hơi có chút giật mình, hỏi, khó nói ngươi ở Lâm Truy trong thành có ứng. Cổ Hủ trong lòng cũng nhất động, hắn dọc theo đường đi không ngừng suy đoán Lưu Hinh sẽ dùng biện pháp gì đến đánh hạ Lâm Truy thành. nhưng trước sau đoán không ra, bây giờ nghe Trương Phi nói, hắn cũng cho rằng Lưu Hinh ở Lâm Truy Thành có ứng. Lưu Hinh nhưng phủ nhận nói, tự nhiên không phải. Khó nói để ngươi thủ hạ mấy cái thằng nhóc con đi. Đao kiếm không có mắt, thương tổn bọn họ ngươi không thương tâm. Trương Yến nghe vậy, trong lòng thầm giận, cái này hắc hán thật đáng ghét. Lớn, để ta bên trên, ta cũng không tin công không được Lâm Truy. Trương Yến ra khỏi hàng, hắn tuy nhiên chuyển chức thủy quân, bất quá võ nghệ vẫn là ở. Lưu Hinh lắc đầu nói, không cần. Trương Phi lúc này lại hỏi nói, khó nói ngươi không cần phái người công thành. Lưu Hinh gật đầu nói, đúng. Không thể, khó nói người bên trong hội ngoan ngoãn đầu hàng sao. Trương Phi kêu lên. Đúng vậy a, chính là muốn bọn họ đầu hàng. Tiểu Hinh, ngươi làm sao có thể như thế ngây thơ, ngươi không biết rõ Viên Thiệu bất luận đầu hàng không đầu hàng hắn đều là chết chắc sao. Trương Phi ngữ trưởng tầm trọng đối với Lưu Hinh nói, đây là trận chiến, thật không phải đang chơi đùa ra ra. Người nào chơi đùa ra ra? Lưu Hinh tức giận kêu lên, hung tợn nói, ta liền để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Tốt, nếu như ngươi công không được Lâm Truy, ngươi liền muốn để ta công thành. Trương Phi vừa nhìn tiểu kế mưu thực hiện được, vội vã kêu lên. Được. Lưu Hinh đáp ứng một tiếng, sau đó kế thượng tâm đầu, nhìn Trương Phi nói, thế nhưng nếu như ngươi thua, sau đó ta nói cái gì ngươi cũng nhất định phải nghe ta. Cái này Trương Phi trong lúc nhất thời do dự, Lưu Hinh quỷ kế đa đoan, nói không chắc vẫn đúng là làm cho nàng thành. Lưu Hinh nhìn thấy Trương Phi chần chờ, hừ lạnh một tiếng. Trương Phi giật mình, hỏi, Tiểu Hinh, ngươi muốn bao nhiêu tiền có thể đánh hạ? Vạn nhất ngươi chơi xấu nói muốn một năm hoặc là mười mấy năm, này ta chẳng phải là muốn thua định. Hừ, nửa tháng. Lưu Hinh vô cùng có lòng tin. Nửa tháng. Cha cha, ta thắng định. Trương Phi cũng hoàn toàn tự tin, nói, được, ta lão Trương đáp ứng ngươi. Trương Phi đùa Lưu Hinh, cười ha ha nói, có muốn hay không chúng ta lôi kéo ngón tay. Cút con mẹ mày đi. Lưu Hinh vứt cho hắn ba cái lan chữ, có thể thấy được Trương Phi thật sự có làm mở tờ tiềm chất.